Chương 323, tầng 2 viên mãn chương 323, tầng 2 viên mãn lao hầu lấy ra ngọc đồng kiểm nghiệm những người này đầu, phát hiện trong này phần lớn đều là trúc cơ sơ kỳ, cũng có 6 cái đầu người là trúc cơ trung kỳ, đều là hàng thật giá trị ma đạo tu sĩ. Xem những người kia trên đầu mang theo mờ mịt, hoảng sợ, kinh ngạc nét mặt, lao hầu có nghi vấn đầy bụng, nhưng cũng không dám hỏi ra miệng. Hàn đạo hữu, tổng kết điểm cống hiến 7.600 điểm, ta cái này cho ngài xẻ qua đi. Lao hầu trong lời nói không tự chủ được sử dụng kính xưng. Tu tiên giới người mạnh là vua, Hàn Ngọc trong hoang nguyên ngây người suốt hơn 1 năm, không chỉ có không có chết còn có thể phong phú thu hoạch, điều này làm cho lão hầu xuất phát từ nội tâm kính sợ. Hàn Ngọc lại cầm lên ngọc sách, lại đem điểm cống hiến tiêu hết hơn 2.000, mua các loại thuộc tính pháp bảo nguyên liệu, khách khí chắp tay cáo biệt. Hàn Ngọc trở về thạch tháp trong, không làm kinh động bất luận kẻ nào mở ra cấm chế, nằm ở trên giường bắt đầu ngáy khò khò. Chuyến này đồng hoang săn giết kéo dài 1 năm rưỡi, mỗi một lần săn giết đều là cùng tử vong làm bạn, đi lại ở mũi lao trên. Lần nữa trong lúc hắn chém giết ma đạo tu sĩ đã siêu bốn hơn 10 người, thậm chí còn gặp gỡ qua trúc cơ trùng kỳ viên mãn tu sĩ, điều này làm cho do xoay sở không kịp, để cho hắn lâm vào sinh tử một đường giữa. Nếu không phải hắn quả quyết đem mới vừa luyện hóa mâu đồng tự bạo, sau đó để cho con rối dây dưa, cưỡng ép chém giết, hắn chỉ sợ sớm đã táng thân ở mịt mờ trên cánh đồng hoang. Nhưng vẫn là bởi vì động tĩnh quá lớn, ma đạo người cũng rối rít cảnh giác, phái ra hơn 20 cái trúc cơ hậu kỳ cao thủ phạm vi lớn siêu tầm, thậm chí còn kinh động một vị kết đan kỳ trưởng lão. Hàn Ngọc hù dọa thu hồi toàn bộ trận kỳ, trốn ở trăm trượng sâu ngầm dưới đất, mỗi ngày lẩy bà lẩy bẩy, sợ mất mật, vượt qua hơn 2 tháng nguyệt thời gian, mới dám lặng lẽ trở về mặt đất. Trải qua một lần kia ngoài ý muốn, Hàn Ngọc càng thêm cẩn thận một chút, nhưng phía sau săn giết hành động cũng trải qua mấy lần thất bại, ma đạo cũng nhận ra được không đúng. Đang ở tuyết lớn rơi xuống mấy ngày trước đây, ma đạo tu sĩ quyết định một bộ đầy đủ liên lạc cá ngữ, dù là đồng môn sư huynh đệ giữa cũng có đề phòng. Hàn Ngọc thông qua giám sát con rối nói chuyện, biết được ma đạo ám ngữ phi thường phức tạp, mỗi ngày đều có biến hóa, hơn nữa mỗi tháng còn không tái diễn. Hàn Ngọc vừa nghe mắt tròn váng, điều này làm cho hắn săn giết hành động một cái lâm vào tử cục. Vừa đúng trên cánh đồng hoang rơi xuống một trận tuyết lông lống, Hàn Ngọc suy nghĩ một chút cũng liền lặng lẽ trở về, tiếp tục sống ở chỗ này nhất định không có thu hoạch. Một năm rưỡi này thời gian thể lực cùng tinh thần cũng rất mệt mỏi, thu hoạch cũng phải không phỉ. Trừ những thứ kia điểm cống hiến ngoài, Hàn Ngọc lấy được các loại pháp khí đạt hơn 100 cái, các loại nguyên liệu càng là đến không hết, thậm chí để cho hắn đơn độc cầm túi đựng đồ tới cất giữ. Càng làm cho hắn mừng rỡ chuyện, hắn còn thu được 3 tấm phù bảo, sau khi luyện hóa để cho dũng khí của hắn càng tráng 3 phần. Ngoài ra ở trên 100 lần mưu đồ cùng mấy chục lần đánh lén chúng, hắn đem bản thân thực chiến kỹ xảo rèn luyện xuất thần nhập hóa, còn hiểu hơn đến ma đạo năm tông tu sĩ đối địch một ít thói có nhỏ. Dĩ nhiên, hắn lớn nhất thu hoạch cũng không phải là những thứ này. Thông qua một năm rưỡi này thời gian, hắn thông qua con rối nhận biết không ít ma đạo tu sĩ, hiểu đến công pháp của bọn họ, pháp khí, thậm chí một ít bí thuật, cái này có thể để cho hắn ở đối phó những tu sĩ này lúc có thể chiếm hết tiên cơ. Bây giờ Hàn Ngọc, hắn có thể ở 10 hơi trong giết chết một vị bình thường trúc cơ trung kỳ tu sĩ, dù là đối mặt hậu kỳ tu sĩ cũng hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, có thể chưa ung dung chạy trốn. Một năm rưỡi này trong, hắn còn có may mắn thấy qua 3 lần kết đan tu sĩ đấu pháp, thu ích rất nhiều. Vì quan sát kết đan đấu pháp, vì thế hắn còn hủy diệt mười mấy con giám sát con rối, để cho lại làm cho hắn trọn vẹn lĩnh ngộ được kết đan kia sâu không lường được pháp uy, đối kết đan tu sĩ cũng càng bị hiểu. Nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Bởi vì hắn phát hiện kia 6 vị kết đan đại năng, tốc độ bay cũng không có hắn tưởng tượng trong nhanh như vậy, chỉ cần tu thành người kiếm hợp nhất, hắn là có thể ở kết đan tu sĩ dưới mí mắt bỏ trốn mất dạng. Đây cũng là hắn lưu lại 5.000 điểm cống hiến điểm nguyên nhân, hắn đã quyết định luyện chế bổn mạng phi kiếm. Luyện chế ra bổn mạng phi kiếm liền có khả năng ở kết đan tu sĩ thủ hạ trốn tính mạng, dù là phi kiếm bị đánh nát chết trận giữa trường cũng so trở thành bị bắt, âm hỏa thiêu đốt 100 năm tốt hơn. Trong đầu suy nghĩ tâm sự, người liền mê man đã ngủ. Chờ sau khi tỉnh lại, Hàn Ngọc hay là ra một chuyến độc phủ, tìm được họ Dư ông lão, bảo hắn biết đã trở về, hơn nữa sẽ bế quan tu luyện nửa năm, để cho hắn phi chuyện quan trọng không nên quấy rầy. Họ Dư ông lão thấy được Hàn Ngọc cũng là lấy làm kinh hãi, hắn cũng cùng lao hầu một cái ý nghĩ, cho là đã sớm chôn xương đồng hoang. Tu vi của hắn đã là trúc cơ viên mãn, nhưng hắn không dám vô ngực nói hắn có thể ở trong hoang nguyên sống sót 1 năm rưỡi, điều này cần cực tốt vận khí mới được. Hàn Ngọc lại không có để ý tới, nói một chút lời cảm kích lại đi một chuyến cứ điểm trong tự do phường thị, dùng trong tay một ít không dùng được pháp khí đổi lấy một đống lớn tài liệu. Sau đó lập tức trở về đến thạch tháp, bắt đầu bế quan. Trong hoang nguyên không ngừng tu luyện rèn thần thuật, cũng mơ hồ cảm giác sắp tầng 2 viên mãn, cần kéo dài tu luyện mấy tháng mới có thể đại thành. Thời gian cực nhanh, 3 tháng thời gian, nháy mắt liền đi qua. 3 tháng ngày nào đó, họ Dư ông lao đi tới Hàn Ngọc bế quan trước cửa đá, trên mặt tràn đầy thần sắc chần chờ. Cảnh trưởng lao yêu cầu toàn bộ đệ tử cũng đi trong điện nghị sự, còn cố ý điểm tên của ngươi, ta cũng chẳng còn cách nào khác, cũng không thể đắc tội trưởng lao đi. Họ Dư ông lão tự lẩm bẩm. Sau đó, họ Dư ông lão xem vần nước vậy chấn động cấm pháp, hướng về phía trong tay một tấm bùa chú nói mấy câu, tiện tay ném một cái, ánh lửa xông pha cấm chế hướng bên trong mà đi. Sau đó hắn cũng liền không ở đây đất nhiều ngốc, đi thông báo cái khác trúc cơ tu sĩ. Lúc này trong động phủ, ở trên giường đá, Hàn Ngọc đang nhắm mắt ngồi tĩnh tọa trong. Bề ngoài của hắn mặc dù còn không có biến hóa, trên mặt mặt dấu cũng không giảm bớt một viên, nhưng hắn đầu lâu lại bao phủ một tầng bạch quang nhàn nhạt, hơi lấp lóe, tựa như mộng tựa như khói tuyệt vời dị thường. Không biết qua bao lâu, Hàn Ngọc chân mày khẽ cau, tựa hồ cảm ứng được cái gì, mở hai mắt ra. 3 tháng này thật không phải tuyệt vời trải qua. Ở hắn bế quan 1 tháng sau, rèn thần thuật cuối cùng đã tới viên mãn, mới sinh thành tinh thần lực từ từ dưới vào trong đầu, tràn đầy thần hải mỗi một tấc, đầu lâu trở nên đau nhức vô cùng. An thần quả chỉ có thể dẫn dắt tinh thần lực, cũng không hóa giải nhức đầu công hiệu, chỉ có thể cắn chặt hàm răng cứng rắn nhẫn. Một bên đầu đau muốn nứt hận không được phát điên buông tha cho, bên kia còn phải sơ đạo tinh thần lực, cuộc sống như thế kéo dài suốt một tháng. Chịu đựng qua trong mấy ngày này, mới thần thức đã tồn tại đầu góc của hắn, nhưng mong muốn hoàn toàn nắm giữ tựa như, còn nhất định phải lần nữa luyện hóa mới được. Hàn Ngọc thoáng nghỉ ngơi một ngày, nuốt mấy viên đan dược, lại bắt đầu luyện hóa cỗ này thần thức, đem cỗ này thần niệm từ từ thao túng tựa như. Mới vừa đầu lâu kia bên trên bao phủ bạch quang, cũng là thần thức phóng ra ngoài một loại biểu hiện. Dựa theo suy đoán của hắn, dựa theo hắn bây giờ cái này khủng bố thần thức, sợ rằng nếu so với trúc cơ viên mãn tu sĩ mạnh hơn nửa phần. Dĩ nhiên, so với kết đan tu sĩ hay là kém xa tích tắc. Hắn đem thần niệm toàn bộ thu nạp tiến đầu, sau đó đứng dậy, đem trên người đã phát tiêu quần áo bỏ đi, dùng nước trong rõ ràng một cái, đổi lại một bộ sạch sẽ áo bào xanh. Ở thạch thất cửa, có một ánh lửa đang lấp lóe, Hàn Ngọc đi vào đem đoàn kia ánh lửa cuốn tới trước người. Hàn Ngọc nhìn mấy lần, đưa tay dò xét đi vào, bên hai chuyển tới họ Dư ông lão truyền âm. Hàn sư đệ, trưởng lão làm cho tất cả mọi người ngày mai đi nghị sự điện hội hợp, không thể trễ mãi. Nói thế nói xong, ánh lửa kia lập tức phịch một tiếng nhẹ vang lên, hoàn toàn một cái rơi xuống trên đất, chậm rãi tắt. Hàn Ngọc nghe xong truyền âm sau, đầu tiên là đứng tại chỗ nghỉ ngơi một hồi, chiết thân trở về phòng ngủ của mình, nằm ở trên giường ngáy khò khò. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Ngọc liền thần thanh khí sảng đi tới nghị sự điện. Sau khi tiến vào, phát hiện khuôn mặt quen thuộc đã ít một chút. Trong đó có một nửa người nên là trở lại trong tông môn thay quân, còn có tương đương một bộ phận đã chết trận ở đồng hoang. Khi hắn đi vào đứng ở ranh giới suy nghĩ tâm sự, một cụt tay tu sĩ lại đẩy mặt ngạc nhiên chạy tới, có chút kích động nói với Hàn Ngọc: "Hàn sư đệ, nhìn thấy ngươi thật quá tốt rồi. Ngày đó ân cứu mạng sư mình ghi nhớ trong lòng, nếu có cơ hội nhất định hậu báo." Hàn Ngọc liếc mắt một cái liền nhận ra đây là ngày đó cứu họ Nguyên tu sĩ, trên mặt đeo đầy nụ cười nói: "Nguyên sư minh, chúng ta thân là đồng môn, theo lý nên lẫn nhau hiệp trợ." Trong miệng nói đường hoàng lời nói, Hàn Ngọc trong lòng nhưng ở suy nghĩ âm thầm muốn một ít gì chỗ tốt. Vị này Nguyên sư huynh tóm lại có một ít điểm cống hiến đi, âm thầm tìm hắn đi yêu cầu một ít ngọc sách bên trên tài liệu cũng tốt. Cùng nhà cùng Ngô gia gia chủ đều là sửng sốt một chút, không khỏi nghiêng đầu sang chỗ khác, trong lòng là vạn phần buồn bực. Làm Hàn Ngọc uy danh lan xa lúc, hai vị này gia chủ nhức đầu vô cùng, lại không nghĩ ra kế sách. Đang lúc hai người hết đường xoay sở lúc, đi ngoài ý muốn nghe được Hàn Ngọc đi tiền tuyến, cũng suốt hơn một năm không có tin tức. Hai vị gia chủ biết được cái tin tức tốt này mừng rỡ như điên, quả nhiên lại đợi hai tháng, hay là không có chút xíu tin tức. Cái này vui vẻ duy trì hơn nửa năm, hai người cũng mau đem việc này quên được ở sau, Hàn Ngọc lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Hai vị gia chủ tâm tình phi thường hỏng bét. Hàn Ngọc thần thức rất là bén nhạy, quan tới ánh mắt rất nhanh liền bị bắt được, nên đón sau khỏe miệng mang tới một ít nét cười. Hắn có nhiều thời gian, có một ít năm xưa nợ cũ muốn một khoản bút thanh toán. Đang lúc hắn hướng tâm sự, từ cửa hông đi ra hai vị kết đan cường giả. 11 chương 324, ép cưới chương 324, ép cưới theo hai người này đi vào phòng nghị sự, toàn bộ tu sĩ đều yên lặng xuống, hơn 30 vị trúc cơ tu sĩ yên lặng như tờ, tất cả đều vẻ mặt cùng tính xem hai người. Hai vị này kết đan trong đó một vị người mặc trường bào màu tím người đàn ông trung niên, sau lưng hắn còn đi theo một vị 27 xinh đẹp nữ tử, một vị khác người mặc màu đen quần áo đen ống lão, đầy mặt uy nghiêm chi sắc. Hàn Ngọc trong mắt mang theo vẻ khác lạ, kia xinh đẹp nữ tử hắn cũng quen biết, chính là truyền công các vị kia cảnh sư tỷ. Năm đó hắn cùng Ngô Phong ở truyền công các hành chu công chi lễ chuyện hắn còn nhớ rất rõ ràng, bởi vì một lần kia còn thuận đi Ngô Phong lệnh bài. Chính là không biết tiểu tử kia hiện tại ở đâu, nếu là còn chưa có chết tìm cái cơ hội đưa hắn lên đường. Cảnh sư thúc, Tống sư thúc, ta phái bây giờ toàn bộ trúc cơ tu sĩ đều đã đến đông đủ. Còn có người vẫn còn ở trong cánh đồng hoang vu chém giết, muốn ở sau 10 ngày mới có thể trở về. Họ Dư ông lão cung kính đối hai người nói: "Khổ cực Dư sư điệt, nhân thủ cũng đủ dùng." Tống sư minh, ngài nhìn. Tử bào lão giả lại hướng về phía bên cạnh tu sĩ chắp tay hỏi. Vị kia người mặc màu đen quần áo đen ông lão, ánh mắt ở phía dưới quét một vòng, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, phía dưới trúc cơ tu sĩ đều sẽ đầu thấp xuống, cung kính lắng nghe. "Đã các ngươi cũng đến rồi, ta đừng nói lời vô ích gì. Có phi kiếm tu sĩ cũng đi theo ta, những người khác ở lại chỗ này, nghe cảnh sư để an bài công việc nào khác." Nói xong nói thế, ông lão liền đem ánh mắt dừng lại có ở đây không xa xa mặt vàng tu sĩ trên người. Kia mặt vàng tu sĩ hơi sửng sở, đứng dậy. Những tu sĩ khác còn không có suy nghĩ ra chuyện gì xảy ra, liền bị hoa phục ông lão không ngừng điểm danh, điểm chúng tại chỗ phần lớn tu sĩ. Chờ người hoàn hảo sau, vị này kết đan trưởng lão liền tự mình hướng bên cạnh đi tới. Đám người kia còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, có chút bất an, nhưng vẫn là thành thật thật đi theo. Thấy được đám người biến mất, ba người còn lại đều đem ánh mắt tập trung ở cảnh trưởng lão trên thân. Cảnh trưởng lão xem tất cả mọi người bay đi, lúc này mới vẻ mặt không thay đổi nói: "Bách sư điệt, Ngụy sư điệt, ta từ bên trong cửa mang đến mấy bộ kiếm quyết, đợi buổi tối tìm ta, nhìn một chút kia bản thích hợp." Đa tạ cảnh trưởng lão. Trên người của hai người lộ ra nét mừng, chắp tay nói cảm ơn. "Được rồi, các ngươi đi về trước đi." Tử bào lao giả phất phất tay nói. Hai người cung kính rút đi sau, trong đại điện chỉ còn lại có ba người mà thôi. "Hàn sư điệt, ngươi đi theo ta đi." Áo bào tím người trung niên nhìn Hàn Ngọc một cái, mang theo cảnh hoàn hướng về phía sau đi tới. Hàn Ngọc trong lòng là đầy bụng nghi ngờ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi theo. Đi tới phía sau phòng khách, phát hiện hắn đang thưởng thức một ly trà thơm. "Hàn Ngọc, ngươi không cần như vậy câu nệ, ta tới tìm ngươi là nghĩ dắt dây làm một lần người làm ai." Cảnh sư thúc nhìn Hàn Ngọc mấy lần, hài lòng gật gật đầu nói. Hàn Ngọc vừa nghe trong lòng cả kinh, nhưng trong lòng có chút bất an. "Cảnh sư thúc, Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, sư điệt cũng không có tìm đạo lữ tính toán. Hàn Ngọc cắn răng, trực tiếp tới huyện chuyển từ chối. Sư điệt không cần cự tuyệt nhanh như vậy, đây là một chuyện tốt. Ngươi cùng Cảnh Hoan là cùng đời, cũng lại qua mấy lần duyên phận. Ta cố ý để ngươi cùng nàng kết thành chuyện tốt, trở thành một đôi song tu bạn lữ. Cảnh sư thúc khẽ to mày, nhưng vẫn là chậm rãi nói. Song tu đạo lữ. Hàn Ngọc hơi mở ra, nhìn một cái đứng ở bên cạnh hắn xinh đẹp nữ tử, trong lòng khó tránh khỏi có mấy phần chán ghét. Thế nào a? Đây chính là một món khó được chuyện tốt. Cảnh Hoan mặc dù chỉ là luyện khí viên mãn, nhưng hắn gả cho ngươi làm chính thê, có một ít sự vật bên trên có thể giúp ngươi thu xếp. Ngươi bây giờ tu vi là trúc cơ trung kỳ, bây giờ đối sau khi đột phá kỳ còn lơ ngơ đi, chỉ cần các ngươi có thể chu toàn chuyện tốt ta là có thể giúp ngươi tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Cảnh sư thúc cười híp mắt nói. Đối với hắn mà nói, sau khi đột phá kỳ cám dỗ phi thường lớn, Hàn Ngọc rất có thể sẽ đáp ứng. Hắn ở phía trước mấy ngày ở một chỗ khác kết đan động phủ tán gẫu lúc, kể lại bọn họ ngự kiếm phái ra một mã nhân, ở đồng hoang ở một năm rưỡi, còn chém giết 30 vị ma đạo tu sĩ. Hắn trở lại động phủ hãy để cho người đi điều tra, gần đây chỉ có Hàn Ngọc trở về, loại chuyện như vậy là sai không được. Cái này cùng Cảnh Hoan kết thành vợ chồng, Hàn Ngọc cũng coi như là cảnh gia người, đến lúc đó xính lễ sẽ phải hắn chém giết ma đạo tu sĩ bắt được pháp khí đi, như vậy cảnh gia toàn bộ tu sĩ thực lực lại có thể tiến thêm một bước. Nhưng đệ tử chưa bao giờ nghĩ tới song tu chuyện, cùng cảnh sư tỷ cũng chỉ là nhận biết mà thôi. Hơn nữa, ngự kiếm phái trong có nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, tướng mạo tư chất cũng ở xa đệ tử trên, không bằng sư thúc. Hàn Ngọc nhắm mắt nói, nhưng thấy được cảnh sư thúc mặt một cái lạnh xuống, lời vừa tới miệng không khỏi nuốt vào bụng. Cảnh Hoan đi vào phòng khách riêng một mực tại cao mày suy tính, cái này mặt dỗ tu sĩ tông tổng cảm giác đã gặp qua ở nơi nào, tướng mạo loáng thoáng có chút quen thuộc. Ha ha, nghĩ đến Hàn sư điệt là coi thường. Cảnh Hoan tuy chỉ là luyện khí viên mãn, nhưng nàng tú ngoài người chồng, lam chất tâm, tìm ta cảnh gia làm mai cầu luôn cũng mau tướng môn hạm cũng đã phá, trong đó cũng không thiếu trúc cơ kỳ sư điệt, nhưng ta một mực không có chịu cho không có nhà. Cơ hội không thể mất, mất rồi sẽ không trở lại, ngươi muốn cân nhắc được rồi. Cảnh sư thúc thanh âm có chút lạnh băng nói, nếu cũng đạp phá các ngươi cảnh gia ngưỡng cửa, ngươi tìm thanh niên tài tuấn gả được rồi, đổ cho ta làm gì? Hàn Ngọc trong lòng không nhịn được rủa thầm đạo, như vậy đi, chờ các ngươi sinh hạ con cháu, có thể nhập ta cảnh gia cửa không cần đổi họ, như có tư chất tốt chúng ta cảnh gia sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Cảnh sư thúc thấy Hàn Ngọc còn không có trả lời, lại hứa hẹn đạo. Nghe được lời nói này, Hàn Ngọc trong lòng luôn miệng cười lạnh. Nghĩ tới đây vị cảnh sư tỷ cùng Ngô Phong nói chuyện, hắn liền cả người không được tự nhiên, ở luyện khí kỳ liền tính nhi biết chi, có thể tránh liền tránh. Nếu là thật đem cô gái này cưới vào cửa, còn không biết trên đỉnh đầu muốn đeo bao nhiêu cái mũ. Bản thân Hàn Ngọc đối xong tu chuyện, cũng rất là không ưa. Hắn mới vừa trong lời nói ý thức đã bày tỏ cự tuyệt, nhưng vị này cảnh sư thúc vẫn dây dưa không thôi, còn đang bức bách. Hàn Ngọc trong lòng đang suy nghĩ, vị này kết đan lão tổ chắc là coi trọng hắn người này, bức bách cưới hắn là muốn để cho hắn ở rể. Hàn Ngọc là tuyệt sẽ không đồng ý như thế hoang đường chuyện, cô gái này đã từng cùng Ngô Phong là quen biết, cưới nàng so đốc tức còn phải chán ghét. Nghĩ tới đây, Hàn Ngọc cũng không do dự nữa, bình tĩnh mở miệng nói ra, đệ tử không có xem thường cảnh sư tỷ ý tưởng, chỉ là không có trong lòng chuẩn bị mà thôi. Còn mời sư thúc đem sư tỷ gả cho nàng ý tưởng trong như ý lang còn đi, nói không chừng sẽ có so đệ tử ưu tú hơn ứng viên. Hàn Ngọc những lời này nói xong, chỉ nghe được rắc rắc một tiếng vang nhỏ, trong tay hắn chén sứ đã biến thành bột, cảnh sư thúc trên mặt đã là một mảnh sương lạnh. Xem ra sư điệt đem ta mới vừa nói làm lạnh rắm. Ta gọi ngươi tới chính là nghị chu toàn chuyện tốt, mặt mũi này cũng không cho ta. Chẳng lẽ chúng ta Hàn đại tu sĩ là xem thường ta cảnh gia không được? Cảnh sư thúc gọi hắn gọi biến đổi, trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp. Buộc ta cưới. Hàn Ngọc nghe đầy lòng chợt đắng, trong lòng âm thầm kêu khổ không ngừng. Trong lòng hắn đã tối ngầm quyết định, nếu là thật đem hắn ép quá hắn liền thoát đi ngự kiếm phái, ghê gớm phi kiếm không lại đúng. Phi kiếm. Hàn Ngọc sắc mặt trở nên buông lòng xuống, cung kính nói, chuyện này cho ta khải bẩm sư tôn, chỉ cần lão nhân gia ông ta đồng ý, ta tuyệt không hai lời. Lời nói này để cho trong phòng khách không khí hòa hoãn xuống. Cảnh sư thúc thoáng buông lòng một cái, vừa cười vừa nói, "Hồng sư điệt bên kia ta tự sẽ giao phó, cũng không cần ngươi đi thông bẩm." "Sư thúc ngươi hiểu lầm, đệ tử sư phó cũng không phải là Hồng sư mình." Hàn Ngọc bình tĩnh nói. Cảnh sư thúc tự mình rót cho mình chén nước trà, nhấp một miếng nói, "À, chẳng lẽ là vị sư mình kia đệ?" "Cảnh sư thúc, đệ tử sư tôn chính là Lăng lão tổ." Hàn Ngọc cắn răng nói. Hàn Ngọc nhẹ nhàng một câu nói, để cho Cảnh Hoan cùng Cảnh sư thúc đều có chút mắt trợn tròn, trong miệng bưng ly trà loảng xoảng lang rơi trên mặt đất, nát đầy đất. Chương 325, phía sau nhiệm vụ chương 325. Phía sau nhiệm vụ Hàn Ngọc, bây giờ nơi này không có người lạ nào, ngươi hay là ăn ngay nói thật đi. Nếu là ngươi mới vừa rồi nói láo ta coi như không nghe được, nếu ngươi tiếp tục nói láo, cái này tội lỗi cũng không nhẹ. Cảnh sư thúc nghiền ngâm nói. Cảnh Hoan nghe vậy, rốt cuộc nhớ tới Hàn Ngọc là Ngô Phong kẻ thù không đội trời chung, trong lòng có chút không cam lòng, thấy cái này đầy mặt dỗ tu sĩ còn chê bai bản thân, vì vậy mở miệng nói ra, Hàn sư đệ, chẳng lẽ ngươi coi thường sư tỷ? Hàn Ngọc nghe đến lời này, trong lòng mắt trợn trắng, trong lòng mắng thầm, cái này thật đúng là không biết tôn ti. Ta ở ngươi lão tổ trước mặt tôn xưng ngươi một tiếng sư tỷ, ngươi thật đúng là lấy chính mình làm củ hành. Nếu là tại giã ngoại gặp ngươi, ta tùy tiện một con rối cũng có thể đập chết ngươi. Dĩ nhiên Hàn Ngọc sẽ không đem những lời này nói ra khỏi miệng, nghiêm nghị nói, chuyện này ngươi có thể hướng sư tôn hỏi thăm, dĩ nhiên ngài cũng có thể đi hỏi Lý sư thúc cùng trưởng môn sư minh, bọn họ nên biết một hai. Hàn Ngọc cung kính nói xong nói thế, liền rốt cuộc không lên tiếng. Lần này Cảnh Hoan trong lòng có chút nổi giận, giọng điệu hơi có chút bất thiện nói, sư đệ, chẳng lẽ ta mới vừa nói ngươi không nghe được? Hắn bị chê bai vốn là trong lòng liền có nổi giận trong bụng, bây giờ nhìn Hàn Ngọc liền hắn vấn đề cũng không trả lời, lửa giận trong lòng đại thịnh, lớn tiếng trách hỏi. Hàn Ngọc thì lòng tĩnh như nước, nghe được hắn lớn tiếng trách cứ mới nhàn nhạt trả lời, "Cảnh sư tỷ, ta bây giờ là trúc cơ trung kỳ, ngươi bất quá chỉ có luyện khí kỳ, tôn này quý ti tiện coi như quên ở sau." Hàn Ngọc những lời này để cho Cảnh Hoan hoàn toàn ngậm miệng lại, hung tợn chừng Hàn Ngọc một cái. Dĩ nhiên, đây cũng là Hàn Ngọc tấn thăng tốc độ quá nhanh nguyên nhân, suy nghĩ một chút năm đó một luyện khí kỳ nhỏ tu sĩ lại có thể trở thành hắn tiền kỳ, điều này làm cho trong lòng nàng ghen ghét ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực. Hàn Ngọc một câu nói đem Cảnh Hoan toàn bộ ngôn ngữ toàn bộ trận trở lại, vị kia cảnh sư thúc không khỏi nhức đầu. Nếu là Hàn Ngọc thật sự là Nguyên Anh lão tổ đệ tử, vậy hắn là vạn vạn không dám cưỡng bách. Nếu là lão tổ trách tội xuống, hắn nhưng chịu trách nhiệm không nổi. Coi như không có Nguyên Anh lão tổ quan hệ, hắn cũng không dám lợi dụng trong tay quyền thế bức bách, đây chính là tiền tuyến chiến trường, nhiều như vậy tông môn, vô số cặp mắt xem, nếu là hắn cấp Hàn Ngọc làm khó dễ bị người phát hiện, hậu quả kia không dám nghĩ đến. Cảnh sư thúc sắc mặt âm trầm cân nhắc trong này lợi ích quan hệ, trong lúc nhất thời cũng bó tay hết cách. Con mắt nhìn qua xem Hàn Ngọc, trong miệng không vui nói, Lăng lão tổ cũng liền mấy ngày nay sẽ đến tuyến đầu, ta tự sẽ hỏi cho rõ, ngươi đi về trước đi. Hàn Ngọc trên mặt nét mặt bình tĩnh, cũng ngờ tới vị này kết đan kỳ trưởng lão cũng không dám trên mặt nổi bắt hắn thế nào. Nếu là ở trong tối ngang chân, hắn tìm cái cơ hội rời đi chiến trường, ở chính ma lãnh địa trong tùy tiện tìm một chỗ bế quan tu luyện, sẽ không còn để ý tới nơi này phá sự. Hắn bây giờ không phải là luyện khí kỳ, khóc kêu muốn ôm ngự kiếm phái bắt đuổi, ngược lại hắn ở tiền tuyến là một kẻ rất cao cấp phá hôi, là trúc cơ kỳ hùng mạnh sức chiến đấu. Làm Hàn Ngọc nghe được cảnh sư thúc vậy, trong lòng không khỏi buông lòng một cái, biết chuyện này tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Vì vậy lại cung kính thi lễ một cái, đi tới trước mặt nghị sự điện. Sau đó, hắn ở đã trở lại nơi này chúng tu trong ánh mắt kinh ngạc, lần nữa trở về bản thân nhà đá. Đóng lại cửa phòng, Hàn Ngọc trong lòng rất là bình tĩnh, coi như thật dám đi hỏi thăm Lăng lão tổ, hắn cũng có bản thân một bộ giải thích. Ngày đó hắn ở Lăng lão tổ trong động phủ chọn lựa một quyển công pháp, nếu là ngài ép lôi kéo luôn có thể dính líu quan hệ. Hơn nữa, hắn còn hối lộ hai viên linh thảo, nói vậy đường đường nguyên anh tu sĩ cũng sẽ không quan tâm việc nhỏ cỡ này đi. Lại ở động phủ bế quan 7 ngày, rốt cuộc nghe được Lăng lão tổ đi tới tin tức của tiền tuyến, Hàn Ngọc có chút thấp thỏm đi tới nghị sự điện. Khi hắn bước vào nghị sự điện, thấy được vị này cảnh sư thúc đang cùng Lăng lão tổ nói chút gì. Thấy được Hàn Ngọc đi vào, cảnh sư thúc nhớ tới mấy ngày trước đây chuyện, liền lặng lẽ hỏi thăm một câu. Vị này Nguyên Anh kỳ lão tổ ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Hàn Ngọc một cái, trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên, hơi gật gật đầu. "Nghị sự sau, ngươi đến thạch tháp tầng đỉnh tìm ta." Hàn Ngọc trong lòng đang thấp thỏm đâu, nghe được một tiếng này truyền âm. Hàn Ngọc nghe đến lời này trong lòng chẳng những không có khẩn trương, trong lòng hơi buông lỏng một cái, một tảng đá rơi xuống. Nghị sự kéo dài suốt 2 canh giờ, Hàn Ngọc liền đứng ở trong góc nhỏ nhắm mắt dưỡng thần, căn bản là không có đi nghe. Nghị sự giải tán lúc sau, Hàn Ngọc trong lòng có chút thấp thỏm, đi tới thạch tháp chỗ cao nhất, không kịp chờ hắn nghĩ kỹ nên nói cái gì, cấm chế liền phá vỡ một chút khe hở, bên trong truyền tới nhàn nhạt truyền âm, "Vào đi, ta có lời hỏi ngươi." Hàn Ngọc nghe được lời này, trong lòng âm thầm tiêu khổ, chỉ đành những tiếng đáp ứng, từ trong cấm chế bay vào. Làm Hàn Ngọc sau khi tiến vào, trong lòng hơi kinh hãi một chút. Phòng ốc bên trong bao phủ một ít mỏng manh sương mù, chẳng qua là hơi hít thở một cái, cũng cảm giác linh lực khổng lồ thẳng hướng toàn thân trong chút vào, trên mặt không khỏi lộ vẻ xúc động. Hắn hướng trên vách tường nhìn lại, chỉ thấy vây quanh rậm rạp chẳng chịt cao phẩm nguyên thạch, một khổng lồ trận pháp đang đem nguyên thạch trong khổng lồ linh lực hóa thành lũ lũ sương mù. Hàn Ngọc thế mới biết, không trách nơi này linh lực vì sao như vậy nồng nặng, trong lòng cũng không vô tình gặp được cao ước, nguyên anh tu sĩ thật là xa xỉ a, hắn nghĩ lại, nơi này xây dựng suốt 11 ngôi thạch tháp, vậy phải có bao nhiêu cao phẩm nguyên thạch a? Nếu có thể hoàn toàn đào được bỏ vào túi lượng đồ, vậy mình chẳng phải là trong lòng đang suy nghĩ chuyện đẹp đâu? Đột nhiên cảm giác được bên thai chuyển tới hừ lạnh một tiếng, hắn lúc này mới nhớ tới là bị Hưng sư vấn tội đến rồi. Hắn vội vàng khống chế được trong lòng tham lam, cung kính đi vào bên trong đi. Khi hắn đi vào phòng khách lúc, Lăng lão tổ đang ngồi ở trên ghế, nghiền ngẫm xem hắn. "Tiểu tử ngươi là gan không hoàn toàn tính toán đến trên đầu của ta." Lăng lão tổ thấy Hàn Ngọc mặt cung kính bộ dáng, khẽ cười nói, "Đệ tử không dám." Hàn Ngọc mặt mang hoàng hốt nói, "Được rồi, ngươi tên tiểu quỷ đầu cũng không cần ở trước mặt ta cố làm ra vẻ. Ta vừa mới đến liền nghe đệ tử nói về ngươi chuyện, quả nhiên không đơn giản. Ở Vạn Mã Nguyên ở 1 năm, chém giết ma đạo 30 người, cái này chiến tích, chật chưởng." Lăng lão tổ sắc mặt buông lỏng một cái, cười híp mắt nói, Hàn Ngọc thấy Lăng lão tổ không có truy cứu ý tứ, trong lòng cũng buông lỏng một cái, vội vàng chắp tay nói, "Đệ tử chẳng qua là may mắn mà thôi. Kể từ ngươi hoàn thành lần đó nhiệm vụ sau, ta liền có chú ý ngươi." Lăng lão tổ nụ cười vừa thu lại, chợt nói, "Chú ý bản thân." Hàn Ngọc nghe được mồ hôi lạnh không khỏi xông ra, chẳng lẽ đã linh chuyện đều đã biết. Vị lão tổ này cũng ở đây mơ ước bảo bối của hắn. Hàn Ngọc vốn đã lặng lẽ buông lòng tâm, một cái xít sao nhéo lên. "Tiểu tử ngươi rất không sai, mặc dù linh căn bù về, linh khiếu không tốt, nhưng ngươi chút mưu kế mẫn lanh lợi, lo chuyện chu toàn, khó được chính là ngươi có thể nhẫn lại. Ngươi bái nhập tông môn lúc, cùng nhà đối ngươi như vậy nhục nhã, nô gia nhằm vào ngươi, ngươi cũng cứng rắn đem khẩu khí kia nuốt xuống. Sau đó ngươi đối mặt nô gia từng bước cấp bách, quả quyết phát khởi phản kích, trước mặt mọi người mắng để cho hắn mất hết thể diện, điều này nói rõ ngươi am hiểu nắm lấy cơ hội. Sau đó cấm địa hành trình, ngươi có thể lợi dụng cùng nô gia đệ tử mâu thuẫn, đưa ngươi bản thân nuốt ở góc tầm thường nhất vị trí, cái này đủ để chứng minh đầu óc ngươi lanh lợi, hiểu rời đi tầm mắt. Sau đó chuyện cũng không cần ta nói thêm đi, giữ trưởng môn khuê nữ trên người những linh dược kia đều là ngươi đặt ra bẫy đi, đem người ta nữ hoa hoa trên người tuyết ngưng hoàn gạt tới tay, điều này nói rõ ngươi tim đen. Lăng lão tổ đem Hàn Ngọc ở tông môn bên trong làm chuyện tốt cũng run lên đi ra. "Lão tổ ngài quá khen, có chuyện gì ngài xin cứ việc phân phó, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định hết sức đi làm." Hàn Ngọc nghe Lăng lão tổ đem hắn luyện khí kỳ phong công vĩ tích đều nói đi ra, lau một cái mồ hôi trên đầu trâu, cung kính nói: "Xem ra trên người hắn vẫn có rất nhiều vị lão tổ này cũng không biết, nói thí dụ như bí địa gia bảo, linh quán cùng hãm hại đồng môn, đối đá linh dây leo chuyện cũng không biết gì cả, điều này làm cho hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ta đích xác có một việc muốn cho ngươi đi làm, chuyện này so Huyền Hoàng Thành còn phải nguy hiểm, nhưng lần này ta chỉ có thể tặng ngươi một trường kim quan phủ, có thể bảo vệ ngươi ở kết đan thủ hạ trốn một cái mạng." Lăng lão tổ thấy Hàn Ngọc như vậy thất thời, nhàn nhạt phân phó nói. Hàn Ngọc trong lòng vừa nghe một lục bộ, không phải muốn cho hắn đi chịu chết đi. Muốn thật cái gì quá khó nhiệm vụ, hắn cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Nếu là không có chuyện, Hàn Ngọc sẽ tận tâm tận lực đi làm, nếu là có điểm khó khăn chuyện, hắn sẽ tìm cách thử một lần, nhưng nếu là cựu tử nhất sinh việc, hắn nhất định sẽ chạy trốn. "Ta muốn cho ngươi xâm nhập ma đạo phía sau, đi phá hư những thứ kia linh quáng cùng vườn thuốc, vì quyết chiến làm chuẩn bị." Lăng lão tổ trầm giọng nói. "Phá hư linh quáng cùng vườn thuốc?" Hàn Ngọc có chút ngạc nhiên, nhiệm vụ này giống như không khó. A11 chương 326, đã linh trở về chương 326, đã linh trở về. Bất quá Hàn Ngọc nghĩ lại, nhiệm vụ này đối với hắn mà nói không khó, nhưng đối đừng trúc cơ tu sĩ mà nói, lại khó như lên trời. Những thuốc kia vườn cùng linh quáng cũng chú đóng đại lượng luyện khí tu sĩ, còn có mười mấy cái trúc cơ kỳ cao thủ. Mong muốn phá hư hết sức nhiều tu sĩ đồng loạt hành động, hơn nữa, coi như ngươi may mắn phá hủy trong đó một chỗ, nhất định sẽ đưa tới ma đạo đuổi giết, khi đó sẽ cực kỳ nguy hiểm. "Ngươi yên tâm, chuyện này sẽ không để cho ngươi đi một mình làm, ta sẽ lại đi chọn lựa một ít kinh nghiệm lao đạo tu sĩ, từ ngươi tới chỉ huy. Chuyến này hung hiểm và phần, cũng chỉ có thể ngươi đi thử một lần." Lăng lão tổ sắc mặt ngưng trọng nói. "Lão tổ, không cần phái người, ta nguyện một mình tiến về, nhưng ta muốn hướng ngài cầu sự kiện." Hàn Ngọc vô cùng cung kính nói. Lăng lão tổ hơi ngẩn ra, ngay sau đó nói, "Là luyện chế phi kiếm chuyện đi." "Lão tổ minh giám." Hàn Ngọc trong lòng vui mừng, vội vàng cung kính nói: "Ngày mai ngươi cầm tín vật của ta đi thần minh cửa, mượn dùng một lần thái hư luyện giới. Dĩ nhiên, sử dụng lúc còn cần đánh đổi một số thứ, cái này sợ rằng muốn chính ngươi nghĩ biện pháp." Lăng lão tổ từ trong lồng ngực ném ra một cái ngọc bội, vừa cười vừa nói: "Đa tạ lão tổ." Hàn Ngọc trên mặt cười nở một bó hoa, mặt rỗ bên trên nhiều hơn một ít đỏ ửng. "Được rồi, ta ở viết phong thư cấp thần minh cửa đại trưởng lão, nói rõ thân phận của ngươi, để cho nàng nhiều hơn chiếu cố một ít. Ngoài ra, ngươi đi luyện qua phi kiếm sau liền cần chạy tới ma đạo thủ phủ, đang bảo đảm bản thân an toàn dưới tình huống nhiều hơn phá hư một ít, hóa giải ngay mặt áp lực của chiến trường. Mai ngọc giản này trong ghi chép chính là thần binh cửa phương vị, ngươi mang theo nó bây giờ đi trở về thu thập hành lý đi, lập tức lên đường." Lăng lão tổ ném ra một cái ngọc giản, tiện tay một chiêu hắn treo ở bên hông lệnh bài đã bay đến trên tay hắn. "Tuân lệnh." Hàn Ngọc cung kính đáp. Hàn Ngọc trở lại bản thân nhà đá, đem bên trong một ít tài liệu đều sẽ bỏ bao mang đi, lại đi giao phó Nhạc Hưng mấy câu, vội vàng rời đi. Hàn Ngọc đứng ở một cái màu vàng thuyền bay bên trên, đang trên bầu trời toàn lực chạy như bay. Hắn bây giờ đi cũng không phải là thần binh cửa phương vị, mà là chạy thẳng tới Ngự Kiếm phái phương hướng mà đi. Hai tháng sau, Hàn Ngọc đã xuất hiện ở thung lũng bầu trời, cũng hướng phía dưới chậm rãi rơi đi. Lóe lên ánh bạc, một đạo ngân quang đột nhiên từ phụ cận mặt đất lóe ra, một đung đưa sau, liền biến thành cao hơn một thước người đá. Chính là đã cắn nuốt linh khí đá linh. Nó bây giờ bộ dáng đã cùng ở vườn thuốc thấy được khác nhau rất lớn. Tạo thành thân thể hòn đá, tất cả đều là tinh thuần vô cùng nguyên thạch, ở bên ngoài thời là một tầng lân giáp áo, nhìn qua ngân quang lập lòe, uy phong vô cùng. Càng làm cho người ta giật mình chính là, nguyên bản mơ hồ thô ráp mặt mũi, bây giờ đã trở nên vô cùng rõ ràng, nhìn qua giống như mở linh trí. Con này đá linh so ở vườn thuốc lúc còn mạnh hơn nhiều, hiển nhiên đã vượt qua ngưỡng cửa kia. Bất quá lúc này chính là đá linh, so với ở vườn thuốc lúc nhỏ rất nhiều, nhưng là trên người lại tản ra chút cơ kỳ chấn động, thậm chí Hàn Ngọc mơ hồ có loại cảm giác, dù là kim nhận đều khó mà thương tổn được nó. Giờ phút này, đá linh cảm đáp lời Hàn Ngọc vị chủ nhân này khí tức, đi chậm chậm tới, đá linh ánh mắt, miệng, lỗ tai đều đã thành hình, nhưng trên miệng hay là một cái khe đá, tạm thời vẫn không thể mở miệng. Không hổ là trong đá linh vật, chỉ cần có đầy đủ linh khí là có thể lên cấp. Có cái này siêu cấp thịt heo thuẫn, chuyến này độ nguy hiểm lại có thể hạ thấp 3 phần. Hàn Ngọc lấy tay vuốt ve đá linh, trong miệng lẩm bẩm nói: "Thật đúng là muốn cảm tạ dây leo trợ giúp, để cho hắn có thể cùng đá linh câu thông, nếu không không thể nào đưa nó chứa chấp tới tay." Hàn Ngọc nhắm hai mắt lại trao đổi một phen, trên mặt liền lộ ra vẻ giận mình, hai mắt mở một cái mà tới sau, có chút lộ vẻ xúc động nhìn đá linh mấy lần. "Cái gì? Ngươi có thể toàn bộ trong mỏ quặng linh lực toàn bộ hấp thu, điều này sao có thể?" Đá linh phảng phất cảm thấy Hàn Ngọc nghi ngờ trong lòng. Trên người linh quang đại thịnh, đem Hàn Ngọc cũng cái bọc đi vào, sau đó linh quang chợt lóe, hai người đồng thời biến mất bóng dáng. Ở sâu dưới lòng đất, linh quang lại là chợt lóe, hắn liền xuất hiện ở một cái sâu sắc trong hầm mộ. Thạch độn thuật. Hàn Ngọc thấy vậy, có chút giật mình sờ nham thạch lạnh như băng, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Thổ độn phù chỉ có thể chui vào lòng đất, lại không có thông qua tất cả đều là cứng rắn nham thạch dây núi. Hơn nữa mong muốn tu luyện thành thạch độn thuật, nhất định phải có thổ linh căn biến dị sau mới có thể tu luyện, hơn nữa còn phải hao phí cực lớn khí lực cùng tâm huyết. Cái này tương đương cấp Hàn Ngọc tăng thêm một loại thủ đoạn bảo mệnh, đi ma đạo thủ phủ chấp hành nhiệm vụ, gặp nhau trở nên đặc biệt nhẹ nhõm. Hàn Ngọc một bên trong lòng khen ngợi, một bên hướng quặng mỏ chỗ sâu đi tới. Đi mấy dặm, phát hiện trong lòng đất đường hầm mỏ bên trên liền một viên nguyên thạch cũng không phát hiện, hẻm núi lớn này quặng mỏ đã hoàn toàn phế. Hàn Ngọc trong lòng rất là hài lòng, lại để cho đá linh mang theo hắn đi chôn tu sư minh đống đá. Chỗ kia đống đá còn giữ vững nguyên dạng, ai cũng không biết bên trong còn mai táng một vị trúc cơ tu sĩ. Đá linh thân bên trên một đạo linh quang bắn vào, đống đá bắt đầu run rẩy không ngừng, vô số khối nham thạch bắt đầu phân giải thành từng khối đống đá vụn tích ở một bên, lộ ra bên trong khô lâu. Khô lâu bày ra rất vặn vẹo tư thế, xem ra trước khi chết trải qua vô số tuyệt vọng. Hàn Ngọc thấy vậy, mặt vô biểu tình. Hắn đưa tay đem khô lâu treo ở bên hông túi đựng đồ nhét đi qua, sau đó liền rốt cuộc bất kể trở lại mặt đất. Rất không sai, chỉ bằng vào ngón này thạch độ thuận, cũng không hưởng nổi khổ tâm của ta. Hàn Ngọc thấy vậy mừng lớn, lúc này lấy tay sờ một cái đá linh đầu lâu, hết sức cao hứng nói. Phía dưới thời gian, hắn có khảo nghiệm đá linh thủ đoạn khác. Kết quả phát hiện, cái này đá linh ném hòn đá thủ đoạn công kích cùng trước kia cũng không có gì thay đổi, chẳng qua là ném đi ra ngoài tốc độ công kích còn có hòn đá trình độ cứng cấp cùng trước kia có khác biệt trời vực. Còn có, đá linh năng cho gọi ra mười mấy cây của đá, bố trí ra thô giáp trận pháp, ngắn ngủi đem tu sĩ vây khốn. Còn có, đá linh năng đem trong cơ thể chứa vật tinh thuần linh khí thả ra ngoài, cung cấp một cực kỳ tinh thuần hoàn cảnh, cung cấp hắn đột phá lúc dùng. Khảo nghiệm xong, Hàn Ngọc hướng đá linh nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời đá linh thân hình kịch liệt co lại biến thành một đoàn ngân quang, chui vào Hàn Ngọc chân biến mất bóng dáng. Hàn Ngọc suy nghĩ một chút, thả ra thuyền bay sông lên trời. Một tháng sau, đang ở khu ma minh cùng ma đạo không khí càng thêm kịch liệt thời điểm, ở Hỏa Dung sơn mạch, một màu vàng thuyền bay từ đằng xa bắn nhanh mà tới. Ở đó thuyền bay bên trên, đứng một người mặc thanh ném thanh niên, một đôi hí mắt, đầy mặt mặt rỗ. Ở đó dãy núi chỗ sâu, có thể thấy được mây đen cuộn cuộn, núi cao nóc thỉnh thoảng thoáng qua một cỗ màu đỏ ánh lửa, ngọn núi kia bên trên không có một mảng cỏ, khắp nơi đều là đen thủi lùi nham thạch, xem bộ dáng là một tòa thường phun ra miệng núi lửa. Bất quá đang ở Hàn Ngọc ở bay về phía trước hơn 10 trượng, sắp đến gần thời điểm, lại chạm mặt bay tới một con màu đen mục diên, phía trên đứng hai tên người mặc áo bào đỏ tu sĩ, khi thấy thuyền bay trước, một thanh ngăn ở trước người. Không biết tiền bối tôn kính đại danh, trước mặt chính là ta thần bình cửa sơn môn, nếu là nghĩ mua một ít pháp khí mời đi phía đông hơn 40 dặm Khang Linh thành, nơi đó có bản tông đệ tử thường trú. Mục diên bên trên đứng một vị tuổi chừng 30 tuổi thanh niên, cầm trong tay ra một cây đuốc màu đỏ thước, hơi con người nói. Hiển nhiên hắn đã nhận ra Hàn Ngọc trúc cơ tu sĩ thân phận, phi thường quen thuộc nói một phen khách sáo ngôn ngữ. Tại hạ là Ngự Kiếm phái Hàn Ngọc, lần này tới Quý Tông là muốn bái thăm Quý Tông đại trưởng lão. Hàn Ngọc hướng về phía bọn họ khách khí nói, đem ngọc bội cùng thư tín ở trước mắt hắn lung lay một cái. Nguyên lai là Ngự Kiếm phái Hàn tiền bối, xin tiền bối chờ. Mã sư đệ, ngươi trở về tông môn đi tìm Lý quản sự, ta còn nơi này bồi tiền bối. Thanh niên kia hơi hơi do dự một cái, từ túi đựng đồ ném ra một trương màu vàng chúc bản, đứng trên không được nói. Mục Diên bên trên thanh niên gật gật đầu, khống chế Mục Diên trở về hướng tông môn mà đi. Hàn Ngọc trên mặt một bộ không gật không lắc dáng vẻ. Chờ Mục Diên bên trên thanh niên bay xa, Hàn Ngọc chợt từ trong túi đựng đồ lấy ra một hộp gỗ nhỏ, hướng đứng ở trúc trên bảng thanh niên thả tới. Thanh niên kia hơi sững sờ, có chút chần chờ mở ra hộp gỗ, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Tiền bối, ngài đây là ý gì? Không có gì, ta xem ngươi tu vi đã là luyện khí viên mãn, liền tặng ngươi một viên trúc cơ đan, hy vọng ngươi có thể sớm một chút đột phá trúc cơ kỳ. Hàn Ngọc khách khí hướng hắn chắp tay. Ở ngươi ta địa giới bên trên, tốt nhất trước đem thái độ của mình có thể đoan chính, làm việc như thế mới có thể phương tiện. Vậy thì đa tạ tiền bối. Thanh niên kia trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lặng lẽ hộp gỗ thu vào trong túi đựng đồ. Chương 327, tinh hỏa chi phách chương 327, tinh hỏa chi phách vậy thì tốt quá. Hàn Ngọc cố ý trên mặt lộ ra mấy phần lòng cảm kích, cùng hắn niềm nở bắt chuyện lên. Kết quả còn qua bao lâu, mới vừa con kia mục diên lại bay ra, vị kia rời đi tu sĩ hướng về phía Hàn Ngọc chắp tay nói, tiền bối mời, trong môn trưởng lao đáp ứng gặp nhau. Liên do ta tới vì tiền bối dẫn đường đi. Vậy xin đa tạ rồi. Hàn Ngọc cười nói cảm ơn. Thủy Vô Thường nhìn Hàn Ngọc một cái, nhỏ giọng cùng đệ tử kia nói mấy câu, hai cái mục diên ở phía trước dẫn đường. Ở cái này trên đường còn gặp phải không ít mục diên, người ở phía trên thấy được hai người mang theo thuyền bay cũng liền rối rít tránh lui đến một bên, bọn họ một mực hướng dãy núi chỗ sâu bắn nhanh mà đi. Dọc theo con đường này gió êm sóng lặng, cũng không có người nhàn rỗi tiến lên ngăn trở hoặc hỏi thăm cái gì. Hai kiện phi hành khí cụ hoàn toàn một trước một sau bay đến mạo hiểm quần quần khói đen núi lửa trước. Khoảng cách gần quan sát chỗ ngồi này núi to, tự nhiên là có chút rung động, kia quần quần khói đen che khuất bầu trời, cũng không thấy được trời xanh mây trắng. Ở nơi này ngồi núi to chung quanh, có từng ngọn lâu đài cung quyết, không ngừng có luyện khí kỳ đệ tử ra vào vào. Nhưng ở núi lửa này bên trên cũng mở ra lớn nhỏ không đều cửa đá, ra vào đều là một ít trúc cơ kỳ tu sĩ. Hàn Ngọc chú ý tới, ở trên núi lửa cửa đá ngoài mặt cũng điêu khắc một ít phức tạp linh văn, nóng rực viêm khí tức không ngừng lan lộn, bên trong trào quần quần hơi nóng, phản phất có thể thiêu đốt linh hồn. Hàn Ngọc nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt, hắn đối với người ta tông môn bí mật của ngươi cũng không dám hứng thú, lại không biết đi lắm mồm hỏi thăm, đi theo xuống phía dưới trốn đi lâu đài trong cung điện. Hạ thấp độ cao sau, gặp được nhiều hơn thần binh cửa đệ tử, bất quá khống chế pháp khí, dáng vẻ cũng rất vội vàng, cũng không biết rốt cuộc đang bận chút gì. Tình cờ có chút trúc cơ kỳ đệ tử, chẳng qua là tùy ý nhìn Hàn Ngọc mấy lần sau, liền là nếu không có thấy tiếp tục làm việc. Hàn Ngọc nhìn sau, trong lòng càng cảm thấy kỳ quái, ở Ngự Kiếm phái nhưng chưa hề thấy được loại này tràn diện. Bất quá hắn cũng vui vẻ như vậy, im lặng không lên tiếng đi theo. Trong nháy mắt, Mục Diên cùng thuyền bay một trước một sau hạ xuống một ngôi lầu các trước, ba người lúc này từ phía trên nhảy xuống. Hàn Ngọc hai mắt híp lại, thấy được lầu đó trên đài viết đón khách cư ba cái thép vàng chữ to, xuống phía dưới nhìn một cái, một kẻ mặt mũi trắng trẻo tạo bào đại hán cũng đã tiến lên đón. Bái kiến trung sư thúc. Hai vị đệ tử thấy được đại hán, vẻ mặt đều là biến đổi, trong miệng một lời cùng kính thi lễ nói: "Xin hỏi các hạ là Hàn đạo hữu sao? Tại hạ trung nghiệp thăng hữu lễ." Đạo hữu đại danh thật có thể nói là như sấm bên tai, xuống lần nữa rất là bội phục a. Tên này đại hán không để ý đến hai vị đệ tử, ngược lại hướng Hàn Ngọc nhiệt tình nói: "Nguyên lai là Trung Minh, đạo hữu nhận được tại hạ." Hàn Ngọc có mấy phần kinh ngạc nói: "Ha ha, dù chưa gặp mặt, nhưng đã thần giao đã lâu. Không dối gạt đạo hữu, tại hạ từng ở 2 năm trước gáp tải một nhóm pháp khí đi giao chiến tiền doanh trận địa, cũng không hữu duyên đụng phải đạo hữu. Bất quá đạo hữu ở Vạn Mã Nguyên chiến tích cùng Ma tông hội chiến trong chém giết 3 vị ma đạo trung kỳ tu sĩ sự tích có thể nói là như sấm bên tai, tại hạ sớm đã có lòng kết giao." Trung Nghiệp Thăng nụ cười trên mặt càng tăng lên, trên mặt beo đầy nụ cười nói: "Trung đạo hữu nói đùa, tại hạ cũng chỉ là vận khí tốt hơn một chút chút mà thôi. Tại hạ tới thần binh cửa là có chuyện muốn nhờ, mong rằng Trung huynh nhiều có thể thêm chiếu ứng một hai." Hàn Ngọc Khiêm đừng nói: "Ha ha, chỉ cần có thể rút, ta chắc chắn toàn lực rút một tay. Được rồi, ta mang đạo hữu đi gặp bổn môn trưởng môn. Hai vị sư điện, các ngươi tiếp tục đi tuần sơn đi." Trung Nghiệp Thăng một hớp ứng thừa xuống, quay đầu phân phó mấy câu: "Tuân lệnh, đệ tử cáo lui." Hai người nghe vậy, lúc này cung kính đáp, bên trên một diên bay lên không bay đi, hướng ngoài núi chui tới. Sau đó, Hàn Ngọc ở đại hán cùng đi vào đón khách cư, uống vào mấy ngụm trà thơm liền theo hướng núi lửa bên trong bay độn mà đi. Trung Nghiệp Thăng một tay bấm niệm pháp quyết, cửa đá từ từ mở ra, lộ ra bên trong màu đỏ thắm con đường bằng đá, bên trong nhiệt độ cực kỳ kinh người. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được một đoàn hỏa diễm nóng rực đem hắn bao vây, loại cảm giác đó cũng nhanh để cho hắn nghẹt thở, nhưng lại trong nháy mắt khôi phục bình thường. Hàn Ngọc trong lòng cả kinh, lập tức kiểm tra một chút, lại phát hiện bản thân một cọng tóc gãy cũng không thiếu, không có chút nào dị thường. Chẳng lẽ mới vừa chẳng qua là ảo giác của mình? Hàn Ngọc trong lòng có một tia kinh nghi vậy đạo. Ha ha, đạo hữu chẳng lẽ cảm giác có chút khó chịu? À, tại hạ quên giải thích, chỗ này núi lửa là ta thần binh cửa luyện khí trong địa, đã sớm thai nén ra tinh hỏa chi phách, không có tu luyện bổn môn bí pháp cũng sẽ có chút khó chịu, nhưng thói quen cũng liền được rồi. Trung Nghiệp Thăng thấy Hàn Ngọc nét mặt có chút kinh nghi, trong miệng vội vàng giải thích nói: "Tinh hỏa chi phách, còn thứ cho tại hạ kiến thức nông cạn, ta còn lần đầu tiên nghe nói." Hàn Ngọc lại có chút nghi hoặc nói: "Cái này tinh hỏa chi phách chính là từ vạn trượng địa hỏa trong mà sinh, chính là một loại cực kỳ hiếm thấy hỏa thuộc tính linh vật, nghe nói đã mở ra thần trí, nhưng hỏa tan tiên địa vân vân. Bổn môn Khai Sơn lão tổ mấy ngàn năm trước du lịch đến chỗ này, phát hiện này tinh hỏa tung tích, cùng sử dụng thủ đoạn thần quỷ khó lường đem này lửa hạ phục, cung cấp tinh thuần hỏa diễm chi lực vì bọn ta luyện khí, này mới khiến ta thần bình cửa đặt chân ở thế." Trung Nghiệp Thăng rất kiên nhẫn giải thích nói: "Trung huynh, loại bí mật này nên không thể tùy tiện tiết lộ đi." Hàn Ngọc rơi vào trên đường đá, cười khổ nói: "Ha ha, kia tinh hỏa ẩn thân với vạn trượng dung nham trong, chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể bắt đến, không phải tu sĩ chúng ta có thể bảo tưởng." Trung Nghiệp Thăng nghe vậy, phản cười một tiếng không thèm để ý chút nào nói: "Hai người đi liền bên tán gẫu, vậy ngoặc cuốn đến một chỗ rộng rãi trong đại điện. Mới vừa gia nhập đại điện, kia hơi thở nóng bỏng liền biến mất vô ảnh vô tung, cảm giác được một trận mát mẻ. Ở trong điện chủ tọa trên có một vị diện lỗ hơi vàng, người mặc nho bào ông lão, thấy được hai người cười tiến lên đón, hai mắt tinh quang lóe lên đối Hàn Ngọc trên dưới đánh giá. Hàn Mô ra mắt Lâm trưởng môn." Hàn Ngọc nghe vậy vừa cười vừa nói: "Hàn đạo hữu khách khí, có thể ở tiền tuyến chém giết nhiều như vậy cùng giai tu sĩ, đạo hữu một thân thần thông thật rất giỏi, sau này chắc chắn là nhân vật phong vân." Mặt vàng ông lão mặt mang nụ cười nói: "Lâm trưởng môn quá khen, tại hạ chẳng qua là may mắn mà thôi." Hàn Ngọc tự nhiên lần nữa khiêm tốn nói. Hắn ở cùng người này tiếp xúc sau, liền từ đối phương bên ngoài thân cảm giác được một cỗ cường đại khí tức, xem ra vị này Lâm trưởng môn đã sớm là trúc cơ viên mãn tu sĩ. "Ha ha, Hàn huynh không cần như vậy khiêm tốn, bọn ta hay là ngồi xuống từ từ tán gẫu đi." Trung Nghiệp Thăng cười hì hì nói. Mặt vàng ông lão nghe vậy cười một tiếng, chào hỏi Hàn Ngọc sau khi ngồi xuống, vỗ tay một cái, hai vị thị nữ dâng lên linh trà. "Hàn đạo hữu, theo ta được biết, tiền tuyến giao chiến say xưa, đạo hữu không ở tiền tuyến hiệp trợ, làm sao sẽ chạy tới ta thần binh cửa, chẳng lẽ là muốn luyện chế pháp khí?" Lâm trưởng môn cười mời thưởng thức một hớp trà thơm, cười hỏi: "Tiền tuyến có ta phái Nguyên Anh lão tổ trấn giữ tự sẽ vạn vô nhất thất, ta lần này tới trước là có chuyện muốn nhờ." Hàn Ngọc rất là khách khí nói: "A, đạo hữu nói thẳng chính là." Mặt vàng ông lão nghe vậy, ánh mắt hơi ngưng lại, để chén trà trong tay xuống không chút biến sắc nói: "Đã như vậy, vậy ta cứ việc nói thẳng." Hàn Mô nghe tiếng đã lâu thần binh cửa đại danh, nghe nói có một cái chí bảo thái hư luyện giới, lần này là muốn mượn dùng một chút luyện chế phi kiếm. Hàn Ngọc mặt mang ngưng trọng nói: "Thái hư luyện giới?" Trung Nghiệp Thăng cùng Lâm trưởng môn liếc nhau một cái, mặt mũi trong lộ ra vẻ cổ quái. Sau một lúc lâu, mặt vàng ông lão tằng hắng một cái nói: "Hàn sư đệ, không rất ngươi nói, cái này thái hư luyện giới chính là bổn môn chí bảo, không thể dễ dàng để cho người ngoài sử dụng." "Sư minh." Hàn sư đệ giống như mang một phong thư tín cùng tín vật tới. Không kịp chờ Hàn Ngọc nói chuyện, một bên Trung Nghiệp Thăng nhẹ giọng giải thích nói. Hàn Ngọc nghe đến lời này, phần ngoại lệ tin cùng tín vật đều đặt ở trên bàn, giải thích nói: "Đây là bổn môn Lăng lão tổ mang cho Quý môn đại trưởng lão một phong thư tín cùng tín vật, còn mời Lâm trưởng môn có thể thành toàn." Mặt vàng ông lão nhìn lướt qua thư tín cùng tín vật, mặt mang trịnh trọng nói: "Trung sư đệ, ngươi đi xem một chút trưởng lão là không đang bế quan. Nếu như dỗi rảnh, ngươi mang theo Hàn đạo hữu tự mình đi một chuyến đi." "Không thành vấn đề, bên ta mới thấy qua Nghiêm sư đệ, ta đi một chuyến hỏi một chút đi." Trung Nghiệp Thăng không do dự đứng lên, gật đầu đáp ứng nói. Tùy theo đại hán hướng hai người ô quyền, đội vàng rời đi. Phía dưới thời gian, hai người lại tùy tiện trò chuyện lên một ít tin đồn thú vị cùng tu luyện bên trên tâm đắc, còn trò chuyện đang một ít liên quan tới ma đạo chuyện. Kết quả mất một lúc sau, đại hán đội vàng đi tới, không kịp chờ hắn mở miệng, một đoàn ngân quang bập bảo ở trước mặt hai người thu lại, lộ ra một vị tóc thai bù sù, bên hông treo một hồ lô màu xanh dơ giấy nam tử. 11 chương 328, đen rừng chương 328, đen rừng trưởng môn, chính là vị đạo hữu này có thư tín mang cho nhà ta lao tổ. Nghiêm sư đệ, vị này là ngự kiếm phái Hàn đạo hữu, đang cùng ma đạo cuộc chiến trong chém giết qua rất nhiều ma đạo trúc cơ, thậm chí còn có một ít trúc cơ trung kỳ tồn tại. Lần này tới là mang theo phong thư, mong muốn mượn dùng thái hư luyện giới. Mặt vàng ông lão lập tức đứng lên, khách khí nói: "Thì ra là như vậy, nhà ta lão tổ không có ở bế quan, ta nhưng dẫn hắn đi một chuyến." Dơ giấy nam tử nhìn Hàn Ngọc một cái, rất sảng khoái nói: "Ha ha, vậy thì quá tốt rồi. Nếu như đồng ý vận dụng chí bảo, còn mời đại trưởng lão cấp cái truyền tin, bọn ta cũng tốt an bài." Mặt vàng ông lão gặp hắn đáp ứng, cũng rất cao hứng khẽ gật đầu. Hàn Ngọc thấy vậy, cũng cười đứng lên biểu thị ra cảm tạ. "Tốt lắm, các ngươi cùng đi chứ? Trung sư đệ, nếu như trưởng lão đồng ý, ngươi lại mang Hàn đạo hữu đến đây đi." Thần binh cửa trưởng môn đứng dậy, đem ba người đưa đến cửa đại điện. Hàn Ngọc chắp tay, cùng hai người cùng rời đi đại điện, đi tới ngoài núi. "Hàn đạo hữu, đi trước quay qua. Ta liền yên lặng chờ đợi hồi âm, nếu là thật không cách nào thỏa mãn tâm ý, còn mời nhỏ lưu mấy ngày, ta cũng có thể tận một cái chủ nhà tình nghĩa." Trung Nghiệp Thăng chắp tay, hướng lâu đài cung khuyết bay đi. Hắn đi lần này, cửa còn lại hai người bọn họ. Hàn Ngọc cũng không lên tiếng, liền đứng tại chỗ an tĩnh chờ đợi, nhưng qua hồi lâu, giờ giấy nam tử còn đứng ở nơi đó. Đạo hữu Hàn Ngọc đợi đã lâu, chợt thấy nam tử tháo xuống treo ở bên hông hồ lô màu xanh, cái nắp nổ một cái, giơ tay liền hướng trong miệng đổ một hớp thanh tuyền. Một cỗ nồng nặc linh khí từ trong truyền tới, lại là một loại nào đó tinh thuần linh dịch. Vài hớp linh dịch xuống bụng, giơ giấy nam tử trên mặt hiện lên đỏ ửng, lúc này mới xoay đầu lại giải thích nói: "Tại hạ công pháp tu luyện muốn thỉnh thoảng rót hết vài hớp linh dịch, mới có thể cung cấp đủ linh khí, còn mời đạo hữu chớ trách." Giơ giấy nam tử vừa cười vừa nói: "Không sao, đạo hữu nếu như thân thể khó chịu, tại hạ chờ chút mấy ngày cũng không sao." Hàn Ngọc khẽ cười một tiếng nói: "Nay cũng không cần, ta cái này dẫn ngươi đi tổ tiên đạo phủ." "Đúng, ta đối luyện khí nhất đạo rất là si mê, không biết đạo hữu trên tay có không có từ ma đạo thu được pháp khí, được không mượn ta mấy món tham quan một phen? Chờ ngươi rời tông ngày ta chắc chắn trả lại ngươi." Dơ giấy nam tử cười híp mắt nói: "Tham quan." Hàn Ngọc sau khi nghe, hai mắt híp một cái lên: "Đạo hữu yên tâm, ta chẳng qua là muốn cầm ở trong tay nghiên cứu một phen, nhìn một chút có thể hay không cũng luyện chế ra pháp khí tốt nhất." Dơ giấy nam tử không thèm để ý chút nào nói: "Hàn mỗ hiểu, trên người ta có hai kiện không sai pháp khí tốt nhất, nhưng bởi vì công pháp nguyên nhân không cách nào khu động, nếu bán cũng rất đáng tiếc. Hôm nay cùng Nghiêm huynh mới quen đã thân, liền tặng cho đạo hữu đi." Hàn Ngọc ánh mắt chớp động mấy cái sau, mỉm cười nói. Tiếp theo hắn vỗ một cái túi đựng đồ, lấy ra một màu đen bắt tròn cùng một khối dính đầy máu tươi khăn đấm, cười thay qua. Dơ giấy nam tử hơi ngẩn ra, bản ý của hắn là nghĩ đòi hỏi một cái pháp khí, không nghĩ tới trước mắt mặt dỗ tu sĩ so với hắn nghĩ còn hào phóng hơn, trực tiếp cấp hai kiện. Hắn đem hai kiện pháp khí thu tới trong tay, tinh tế quan sát một phen, quả nhiên là hai kiện tinh phẩm pháp khí. Hắn đem thần thức lặng lẽ thấm đi vào, phát hiện cấm chế bên trong không có bị luyện hóa, nguyên chủ nhân thần niệm hắn đã sớm tiêu tán, chỉ cần thêm chút luyện hóa là có thể chiếm thành của mình. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Ha ha, ta cái này mang đạo hữu đi trước, giúp ngươi xem một chút lao tổ tâm tình, nếu là tình huống cho phép ta cũng sẽ thay Hàn huynh nói lên mấy câu lời hay. Dơ giấy nam tử hài lòng đem pháp khí vừa thu lại, trong lời nói cũng mang tới mấy phần nhiệt tình. Vậy thì đa tạ Nghiêm đạo hữu. Hàn Ngọc hay là rất khách khí nói. Đang trên đường tới hắn thì có chuẩn bị tâm tư, muốn hung hăng ra một lần máu. Cái này cũng rất dễ hiểu, có người cầm nguyên anh lão tổ bái thiếp muốn đi vào kiếm các đi chọn lựa công pháp, khẳng định cũng sẽ nhận đủ loại ngăn trở, cũng sẽ có một ít tu sĩ sẽ đi đòi hỏi chỗ tốt. Cái này cùng phàm tục chạy vừa quan rất tương tự, chỉ bất quá người phàm cần chính là bạc, nơi này cần chính là tài nguyên tu luyện. Dơ giấy nam tử vừa cười nói mấy câu nói, lúc này bên ngoài thân lóe lên ánh bạc, vậy mà liền hóa thành một đạo màu vàng độn quang phá không mà đi. Hàn Ngọc cũng không nói hai lời trên người thành quang chợt lóe, hóa thành một đạo xoáy xanh theo thật sát. Dơ giấy nam tử hoàn toàn mang theo hắn tiến vào mạo hiểm quần quần khói đen miệng núi lửa, cũng hướng phía dưới chui tới. Một bữa cơm công phu, hai người liền một trước một sau đi tới núi lửa trung bộ, lấy Hàn Ngọc pháp lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Dơ giấy nam tử lại trôi lơ lửng ở giữa không trung, một tay bấm niệm pháp quyết, một đạo pháp quyết không có vào màu đen trong núi đá, bên trong chuyển tới vần nước vậy chấn động. Hai người một trước một sau tiến vào, lại phát hiện trong này hình tròn nhà đá, bên trong trống rỗng, chỉ có lẻ loi chơi chọi hai ngồi truyền tống trận. Còn mời Hàn huynh lần nữa chút nữa, ta trước đem chuyện này hồi báo cho lão tổ. Dơ giấy nam tử ấy náy cười một tiếng. Hàn Ngọc khoát tay một cái bày tỏ không sao, đưa mắt nhìn hắn bước vào truyền tống trận biến mất. Ở thạch thất trung đẳng đại khái nửa canh giờ, truyền tống trận quang mang lại sáng lên. Đi thôi, lão tổ cho ngươi đi qua một chuyến. Dơ giấy nam tử vừa cười vừa nói. Hàn Ngọc lại chắp tay, chính trọng nói: "Đa tạ Nghiêm huynh, nếu ta thật có thể tâm tưởng sự thành, chắc chắn lấy hậu lễ tương báo." Dơ giấy nam tử nghe nói thế, tâm niệm vừa động, chợt đi lên trước ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói: "Hàn huynh, ông lão bên người có cái hệ chính cháu gái." "Đa tạ." Hàn Ngọc nhẹ giọng nói cảm ơn. Tiếp theo hai người đồng loạt bước vào truyền tống trận, ánh sáng chợt lóe không thấy tăm hơi. Mơ hồ cảnh tượng ở trước mặt lại trở nên rõ ràng, hai người hoàn toàn chỗ sâu một mảnh cao vút trong mây rừng đá giữa. Nơi này không gian cũng không biết rộng lớn bao nhiêu, cách mỗi một trượng chỗ liền đứng vững một cây hình dạng xưa cũ của đá, ở cây cột mặt ngoài còn in rậm rạp chẳng chịt màu đen linh văn. Ở phía xa, lại có cái mơ hồ không rõ cung điện hư ảnh, cũng không biết cách rốt cuộc có bao xa. Dơ giấy nam tử cười hì hì mang theo Hàn Ngọc đi về phía trước, kết quả mới đạt một bước, chung quanh cảnh tượng lại là một mơ hồ, cung điện kia đã ở trước người bọn họ. Hàn Ngọc trong lòng kinh hãi, đây là cái gì thuật pháp? Thuần di. Hàn Ngọc đang suy nghĩ đâu, liền thấy cửa đại điện rộng mở, một nhìn qua 13-14 tuổi thiếu nữ đi ra. Cô gái này tóc dài xóa bay, trong suốt sáng ngời con người, mày liễu cong cong, lông mi thật dài, trắng non không rảnh ra, mặc dù còn tuổi nhỏ, nhưng đã có thể nhìn ra sau khi lớn lên nhất định là một vị nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Hàn Ngọc hơi ngẩn ra, hắn thấy được cô gái này trên đầu cắm một cây vàng xiên gỗ, lại nhìn trên cổ tay ngọc vòng tay, hoàn toàn đều là cấp tột cùng tinh phẩm pháp khí. Sư muội, ta mang Hàn huynh đến rồi. Dơ giấy nam tử cười hì hì nói. Cô gái này nhìn Hàn Ngọc một cái, khách khí nói, Hàn tiền bối, ngài mời đi theo ta, sư tổ ở bên trong chờ ngươi. Hàn Ngọc trong lòng vẫn đang suy nghĩ, cô gái này so hắn còn phải giàu, còn giống như thật cái gì có thể lấy ra được. Linh hạch, pháp khí, đan dược, cô gái này nên cũng không thiếu, phù bảo loại này hiếm món đồ chơi nàng hẳn là cũng có không ít, chẳng lẽ còn phải lấy ra con rối đưa tặng. Hàn Ngọc đi theo cô gái này đi vào đại điện, phát hiện trong đại điện rất đơn giản, nền đá mặt, mấy cây cột đá, một đám pho tượng trong tay nâng niu đế đèn, đem trong đại điện chiếu sáng như ban ngày. Ở đại điện chủ tọa thượng tọa một rất là thanh niên anh tuấn, trong tay đang thưởng thức một viên màu trắng cực lớn trân châu, đang nhàn nhạt nhìn Hàn Ngọc. Cái này nhìn như nhàn nhạt ánh mắt lại làm cho Hàn Ngọc có loại bị vô số n cảm giác, ngay cả trong óc thần niệm đều không ngừng lan lộn, có loại trong lòng hết thảy đều đã bị nhìn xuyên quỷ dị cảm giác. Hàn Ngọc hít sâu một hơi, liều mạng ngăn cản, thời gian ngắn ngủi đã kiệt lực, so gặp ma đạo trúc cơ hậu kỳ tu sĩ còn mệt mỏi hơn. Tiểu A Nhi không sai, thần thức rất mạnh, cái này không trách Lăng lão quỷ chịu cho đem cơ hội lần này giao cho ngươi. Thanh niên đem ánh mắt nhẹ nhàng chuyển một cái, cười nhạt nói: Hàn Ngọc bái kiến tiền bối. Hàn Ngọc cảm giác cả người quần áo cũng ướt đẫm, nhưng vẫn là cùng kính thi lễ nói: Vị này thần binh cửa đại trưởng lão, hoàn toàn cùng Lăng lão tổ vậy, đều là nguyên anh đại tu. 11 chương 329, hoán lại chương 329, hoán lại Hàn Ngọc bái kiến sau, vội vàng đem trong ngực ngọc bội cùng thư tín nâng ở trong tay. Chỉ thấy kia hai vật linh quang chợt lóe, liền bay đến trong tay thanh niên. Chỉ thấy hắn mở ra thư tín đọc một lần, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Hàn Ngọc trong lòng không khỏi lộ cột một cái này đã đáp ứng tốt chuyện sẽ không đổ sinh biến cho nên đi. Nhưng hắn đối mặt Nguyên Anh lão tổ tự nhiên không dám ra nói hỏi thăm, chỉ có thể giữ vững tư thế cung kính đứng, khắp khuôn mặt là cung kính. Qua trọn vẹn nửa canh giờ, thanh niên tài hoàn quá thần lai, xem không nhúc nhích Hàn Ngọc vừa cười vừa nói, "Nguyên lai ngươi là muốn luyện chế bổn mạng phi kiếm, điều này cũng làm có thể nói thông. Nhưng ngươi cần phải nghĩ kỹ, chỉ cần kiếm hủy, ngươi liền bỏ mình." Vạn Bối trong lòng hiểu rõ. Hàn Ngọc thấp giọng nói, hắn trải qua mấy năm nghiên cứu, sớm đã đem kia trong tàn quyển kiếm quyết nghiên cứu triệt để, đem máu tươi của mình cùng một bộ phận tâm thần dung nhập vào trong phi kiếm, như vậy là có thể thúc dục đứng lên giống như khiến cánh tay điều khiển, ở trong tàn quyển còn miêu tả cái gì có thể giết địch với bên ngoài trăm dặm. Dĩ nhiên, đây là có cơ duyên có thể tìm được tàn quyển, loại khả năng này thực tại quá thấp, trời mới biết giấu ở cái nào cổ tu độc phủ. Hắn chẳng qua là nghĩ luyện thành người kiếm hợp nhất bí pháp, nhiều một loại có thể thủ đoạn bảo mệnh mà thôi. Được rồi, đã ngươi chi kỷ trong hung hiểm, vậy ta cũng không nói thêm cái gì. Cái này tu luyện bổn mạng phi kiếm phụ liệu ta thần binh cửa trong bí khố cũng có một chút, nhưng trong đó tốn hao thì phải chính ngươi gánh. Thanh niên thản nhiên nói, đa tạ tiền bối thanh toán. Hàn Ngọc mừng rỡ nói, hiệp khách được rồi, ngươi cầm tín vật của ta đi tìm Lâm trưởng môn, hắn sẽ vì ngươi an bài xong hết thảy. Thanh niên từ trong tay áo bắn nhanh ra một viên trong suốt viên châu, trôi lơ lửng ở trước mặt của hắn. Hàn Ngọc lại là thi lễ một cái, nhẹ nhàng đưa qua viên châu, cùng kính lui ra ngoài. Hàn Ngọc thối lui ra ngoài cửa, cùng canh giữ ở cửa giơ giấy nam tử nói mấy câu, sau đó liền cùng nhau rời đi nơi này, sử dụng truyền tống trận rời đi này không gian. Thanh niên thì ngồi ở đại điện chủ tọa bên trên, ánh mắt chớp động không biết ở cân nhắc chút gì. Đại khái qua nửa canh giờ, màu đen rừng đá bầu trời chuyển tới một cơn chấn động, lại có một vị tinh linh cổ quái thiếu nữ mang theo một vị thanh niên anh tuấn trực tiếp xuất hiện trên đại điện, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nghiêm đạo hữu, lần trước nói chuyện còn không có cân nhắc kỹ sao? Ma đạo lần này coi như là sợ hầm, ngươi phải sớm làm quyết định mới tốt. Thiếu nữ như chuông bạc thanh âm vang lên, hoàn toàn đối thanh niên kia không có chút nào kiêng kỵ. Chuyện này hay là chờ đại chiến có kết quả ở bàn lại đi, nếu như khu ma minh đại bại, ta sẽ cân nhắc không đuổi tiên tử đề nghị. Thanh niên đứng dậy, hướng về phía thiếu nữ chắp tay cười nói, tốt, ta sẽ đem Nghiêm huynh vậy mang cho đại trưởng lão, đợi đến đại chiến lúc, ta Thái Thanh Tông sẽ phái ra chuyên gia tới bảo vệ thần binh cửa, không để cho đạo trích tới trước máy dậy người thanh tu. Tinh linh thiếu nữ thanh âm thanh thúy vang lên. Vậy thì đa tạ không đuổi tiên tử, ta thần binh cửa không thích tranh đấu, chỉ muốn an tâm luyện khí. Hắn nên là Thái Thanh lão quỷ đồ đệ đi. Thanh niên chắp tay, thần niệm đảo qua một bên thanh niên, có chút ngoài ý muốn nói. Vạn Bối Giang thiếu phong bái kiến tiền bối. Một bên thanh niên bình tĩnh đúng mực nói. Nghiêm huynh thật mắt sáng như bốc, ta lần này tới trước trừ lần trước chuyện ngoài, còn muốn mời đạo hữu tự mình ra tay, đem quá một huyền thiết cùng bạc tinh dung nhập vào đang dương trong kiếm. Tinh linh thiếu nữ lại cười hì hì nói, quá một huyền thiết, Thiên Thanh Tông quả nhiên mà lớn. Thanh niên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thở dài nói, Nghiêm huynh đã biết vật này chân quý, còn mời nhiều hơn hao tâm tổn trí mới là. Vật này thế nhưng là Thiên Ma Tông cấp đồ cưới, tuyệt không cho phép có thất, còn mời đang luyện chế này khí lúc còn mời cho phép hai ta người ở một bên quan sát. Tinh linh thiếu nữ còn nói thêm, đây là tự nhiên, ngày mai liền cùng nhau đi trước đi. Thanh niên rất sảng khoái nói. Tinh linh thiếu nữ ý cười đầy mặt gật gật đầu. Đa tạ tiền bối. Giang Thiếu Phong trong tròng mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng vẫn là bình tĩnh nói. Hàn Ngọc rời đi miệng núi lửa liền đội vàng đi đại điện tìm được Lâm trưởng môn, lấy ra tín vật, cũng nguyện ý thanh toán toàn bộ chi phí. Lâm trưởng môn gặp trưởng lão đã đồng ý, cũng liền gật đầu, để cho người đem Hàn Ngọc đi trước chờ đợi. Hàn Ngọc bị an toàn bên ngoài núi một tòa đơn độc trong lầu cát, đưa đi dơ giấy nam tử, ngồi xếp bằng ở trên giường gỗ suy nghĩ hôm nay thay ngày mắt thấy. Hôm nay rất thuận lợi đem chuyện quyết định, Hàn Ngọc cảm thấy còn rất may mắn, Lăng lão tổ mặt mũi thật dùng rất tốt. Hắn đem kế hoạch sau này trong đầu nhanh chóng qua một lần, hơi hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu tĩnh tâm ngồi tính toán. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Hàn Ngọc thân là một kẻ khách bên ngoài, biểu hiện cực kỳ đàng hoàng, từ vào phòng liền ngồi tính toán tu luyện, cũng không làm ra bất kỳ chọc người hiểu lầm cử động. Nhưng vừa qua khỏi giờ thìn không lâu, từ bên ngoài bay tới hai đạo đột quang. Hàn Ngọc nhận được hầu hạ thị nữ bẩm báo sau, nhướng mày, lại mặt tươi cười đi ra. Ở gác lửng ngoài, hôm qua mới thấy Lâm trưởng môn cùng họ Trung nam tử lại cùng nhau tới trước, trên mặt cũng treo một tia ấy nấy. Hàn Ngọc thấy được bộ dáng này tâm chìm đến đáy vực, nhưng vẫn là vẻ mặt tươi cười chắp tay nói, "Lâm trưởng môn, Trung huynh, chuyện của ta đã sắp xếp xong xuôi." Hai người nghe được lời này, đều không khỏi lắc đầu, thở dài. "Không dối gạt Hàn huynh, chuyện này ra một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, sử dụng Thái Hư luyện giới chuyện còn cần chờ thêm mấy ngày." Mặt vàng ông lão cười khổ một tiếng nói. Hàn Ngọc nghe đến lời này, nhưng trong lòng thì bùng lòng một cái, ý tứ trong lời nói này bản thân còn có thể đi sử dụng bảo vật này, chỉ bất quá thời gian rời lại một ít mà thôi. Nay cũng không sao, nhưng Hàn Mộ sẽ phải mượn quý môn ở mấy ngày, liền nhiều có làm phiền. Hàn Ngọc nghe lời này, lại cũng không có hỏi nguyên nhân, gật đầu vừa cười vừa nói, "Vậy thì đa tạ Hàn huynh." Mặt vàng ông lão thở phào nhẹ nhõm, ôn quyến nói, "Sư đệ, ngươi đang ở này bồi bồi Hàn huynh, ta đi về trước." Mặt vàng ông lão quay đầu nói với Trung Nghiệp Sinh, lại hướng Hàn Ngọc cái nãy cười một tiếng, phá không bay đi. "Hàn huynh, ta từ trưởng môn lấy được một ít trà thơm, chúng ta nhưng pha trà luận đạo." Trung Nghiệp Sinh lấy ra một khối giấy dầu, từ bên trong tản mát ra trận trận mùi thơm ngát. "Trung huynh, mời." Hàn Ngọc trong lòng ở tò mò trì hoãn nguyên nhân, nhưng trong miệng lại rất nhiệt tình nói. Hai người tới lầu 2, Trung Nghiệp Sinh phân phó thị nữ đi nấu một bầu thượng hạng suối nước, sau đó ngồi đối diện nhau. Cái này trà thơm quả nhiên cũng là cực phẩm, mặc dù phẩm chất so với hoàng thất ngự dụng thoáng kém một chút, nhưng cũng là khó được cực phẩm. Hàn Ngọc cùng Trung Nghiệp Sinh nói chuyện một hồi, phát hiện vị này Trung huynh đối con đường luyện khí không thích, ngược lại đối phù lục pháp thuật phương diện có một ít si mê, đối một ít đạo pháp bên trên cũng có độc đáo hiểu biết. Hàn Ngọc tâm niệm vừa động, liền lấy ra phù thuật bên trên một ít hiểu biết, cùng đối phương bắt đầu giao lưu. Vị này Trung đạo hữu đầu tiên là cùng Hàn Ngọc trao đổi, sau đó từ từ biến thành lắng nghe, đem một ít độc đáo giảng giải sâu sắc ghi tạc trong đầu. Hai người cái này nói, chính là một ngày lâu. Cho đến sắp trời sắp một lúc, Trung Nghiệp Sinh mới có hơi lưu luyến không rời cáo từ rời đi. Qua một đêm, sắp trời mới tờ mờ sáng, Trung Nghiệp Sinh lại tràn đầy nụ cười xuất hiện ở trong lầu cát. Hàn Ngọc gặp tình hình này, trên mặt hay là đeo đầy nụ cười, tiếp tục cùng hắn kể lại một ít phù lục chi đạo. Như vậy, liên tiếp năm ngày. Sau đó Hàn Ngọc cũng không đơn thuần đi nói một ít phù lục chi đạo, ngược lại cùng hắn chia sẻ một ít ở đấu pháp bên trên tâm đắc cùng kinh nghiệm, điều này làm cho Trung Nghiệp Sinh rất là cảm kích. Ngày hôm đó giữa trưa, hai người đồng loạt dùng qua bữa trưa trở lại trong lầu cát, Hàn Ngọc chợt hướng hắn hỏi, "Trung huynh, tại hạ sự kiện kia rốt cuộc xảy ra loại nào biến cố, không là Thái Hư luyện giới xuất hiện vấn đề gì đi?" Trung Nghiệp Sinh nghe đến lời này, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng suy tư chốc lát liền chậm rãi nói, "Ta cùng Hàn huynh mới quen đã thân, sự kiện kia cũng không phải cái gì cơ mật, ta liền cùng đạo hữu nói lên nói một cái." "Trung huynh yên tâm, Hàn Mỗ tuyệt không phải lắm một người, chuyện này tuyệt sẽ không truyền vào người khác trong hai. Ta lần này tới Quý Môn, về thời gian còn có chút cấp bách, chẳng qua là muốn biết một ít tình huống mà thôi. Nếu là ở Quý Môn trễ lại mấy tháng, ta chỉ biết bị một ít trách phạt." Hàn Ngọc khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói, "Hàn huynh cứ việc yên tâm, ngắn thì 3 năm ngày, lâu thì hơn 10 ngày, ngươi là có thể dùng bảo đỉnh luyện chế phi kiếm. Về phần luyện chế vật gì, ta sẽ không biết, cái này phải hỏi Lâm sư huynh mới có thể có biết." "Đúng, trưởng môn sư huynh để cho ta mang cho ngươi tới một phần ngọc giản, trong này dùng phụ liệu giá cả, còn mời đạo hữu đoàn trước thanh toán." Trung Nghiệp Sinh từ trong túi đựng đồ lấy ra một khối ngọc giản, hai tay đưa tới. 11 đọc tìm tiên đồ chương 330, cự đỉnh chương 330, cự đỉnh. Hàn Ngọc đem ngọc giản bên trên tài liệu quét một lần, vừa liếc nhìn đem đối ứng giá cả, trong lòng yên lặng tính toán. Tổng kết hơn 40 loại phụ trợ tài liệu, tổng cộng cần linh thạch chiếm hắn một nửa tài sản. "Trung huynh, tiểu đệ trên người có một ít thu được ma đạo pháp khí, còn có một chút linh liệu, có thể dùng để chống đỡ y địa linh đá." Hàn Ngọc cười khổ một tiếng đem ngọc giản buông xuống, bình tĩnh nói, "Dĩ nhiên có thể, chúng ta nhất định sẽ cấp Hàn huynh một giá vừa ý." Trung Nghiệp Thăng không có cảm thấy ngoài ý muốn, cười híp mắt nói. Hàn Ngọc đứng dậy luôn miệng nói cảm ơn, Trung Nghiệp Thăng mang theo Hàn Ngọc đi hướng một chỗ đại điện, tìm được một vị tóc hoa râm, ông lão mặc áo xanh. Bận rộn đến mặt trời lặn, Hàn Ngọc rất là đau lòng lấy ra chừng 10 kiện pháp khí, một ít trung phẩm phụ lục, một ít linh liệu, cộng thêm trên người toàn bộ linh thạch, cuối cùng là góp đủ rồi. Thanh y lão giả vốn muốn cho hắn ngày mai lại đến lấy tài liệu, nhưng Hàn Ngọc lại không có đáp ứng, kiên trì muốn bây giờ liền lấy tới tay. Ông lão bất đắc dĩ, chỉ đành lại chạy đi một chuyến bí hang, đem một ít chai chai lọ lọ giao cho Hàn Ngọc. Hàn Ngọc lại kỹ càng kiểm tra một phen, phát hiện trong đó mấy thứ tài liệu độ tinh khiết không đủ, không chút khách khí nói lên lần nữa đổi một phần. "Hàn đạo hữu, bây giờ sắc trời đã chậm, bí hang đã toàn bộ đóng kín. Chờ sáng mai, ta nhất định tự mình đem ngài thứ cần thiết đưa cho ngài, như thế nào?" Thanh ý lão giả mặt lộ vẻ khó xử. "Tân huynh, vậy ta chính là ở đây ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi một đêm." Hàn Ngọc lại không nhường nửa bước. "Cái này, được rồi." Thanh ý lão giả gật đầu bất đắc dĩ, ngay sau đó lại thêm một câu, "Ta Kim Ngọc Các cũng không chắp tay nghỉ ngơi chi nơi trốn." "Không sao, ta ngồi ở trên bồ đoàn là được." Hàn Ngọc xem một bên màu xanh bồ đoàn, mỉm cười nói. Thanh y lão giả thấy Hàn Ngọc không ngừng khuyên cáo, dầu thước không tiến, thanh âm lạnh xuống nói, còn mời đạo hữu rời bước ngoài cửa. dễ nói, dễ nói. Hàn Ngọc cười hì hì đưa qua một cái bồ đoàn, đi tới Kim Ngọc Các ngoài cửa, ngồi ở trong góc nhắm mắt dưỡng thần. Những thứ này nguyên liệu quan hệ đến phi kiếm vi năng, Hàn Ngọc tự nhiên không dám có chút quá quyết. Hắn thà rằng mặt dày mày dạn ngồi ở chỗ này chờ đợi, cũng không muốn trở về trong lầu cắt chờ hắn đáp lời. Cái này cùng ở phàm tục trong mua bán một ít chân quý chơi đồ cổ là một cái đạo lý, rời tủ tuyệt không phụ trách. Hắn là thần binh cửa khách, ông lão thời là chủ, ở nơi này mảnh đất giới sẽ không có người giúp hắn nói chuyện, tùy trò hướng vào phía trong mặt, bên người thân không cần đạo lý, điều này chuẩn tắc hắn hiểu phi thường thấu triệt. Thời gian từ từ trôi qua, đảo mắt liền tới đêm khuya từ lúc. Kim Ngọc các cửa gỗ chậm rãi đóng lại, ông lão liếc mắt nhìn đang điều tức Hàn Ngọc, hóa thành một đạo kim quang bỏ chạy. Đến giờ xỉu mặt khắc, cả tòa sơn mạch cũng trở nên vô cùng yên lặng, bên hai chỉ có thể nghe được một ít chim hót. Nhưng vào lúc này, Hàn Ngọc vì mãnh mở hai mắt ra, đứng lên. Chỉ thấy từ núi lửa phương hướng bay tới màu trắng đột quang, mang theo phá không tiếng rít bay ra, cũng ở Kim Ngọc các bầu trời thu lại, hóa thành một vị thanh niên tuấn tú. Người này chiều cao bảy thước, khí vũ hiên dương, toàn thân trên dưới tản ra lẫm liệt chính khí, tựa như trên bầu trời nắng gắt, để cho người không thể nhìn thẳng. Hàn Ngọc dùng thần niệm lặng lẽ hướng trên người người này lướt qua, phát hiện người này tu vi đã là trúc cơ viên mãn, so hắn ở tiền tuyến trên chiến trường ra mắt toàn bộ tu sĩ cũng mạnh hơn 3 phần. Vị đạo hữu này, đêm khuya quấy rầy thực tại xin lỗi. Ta phụ nghiêm tiền bối chi mệnh tới lấy một ít cực phẩm nham tụ tập. Thanh niên rơi trên mặt đất, hướng về phía Hàn Ngọc ôm quyền nói. Hàn Ngọc đội vàng ôm quyền đáp lễ, cười khổ nói, vị tiền bối này, ta cũng không phải là thần binh cửa chấp sự. Tần đạo hữu đã trở về động phủ, sợ rằng phải đợi sáng mai giờ thì mới có thể tới trước. Vậy ta cũng có chút không kịp đợi. Thanh niên nhướng mày, sắc bén xách hai mắt nhìn về phía màn ánh sáng màu xanh. Hàn Ngọc cười theo hai tiếng, thức thời trốn một bên. Thanh niên hướng hắn cười một tiếng, ngón tay trong hư không hoạt động mấy cái, một đạo đạo kiếm khí bén nhọn trống rỗng hiện lên, hợp tác một cô hướng màn ánh sáng màu xanh chém tới. Phụt. Màn ánh sáng màu xanh vô thanh vô tức bị chém ra một đạo vết rách, sau đó lại từ từ khép lại, thanh niên cũng không có đi tiếp tục chẳng kích, ngược lại hai mắt híp một cái nhìn về phía xa xa. Chỉ trong chốc lát công phu, một đạo màu vàng độn quang từ đằng xa mà tới, lộ ra thanh ý lão giả tức giận mặt mũi. Hắn đang muốn lớn tiếng mắng, thấy được thanh niên trên mặt tức giận vừa thu lại, lộ ra một khuôn mặt tươi cười, chắp tay hỏi, không biết Giang công tử có gì phân phó. Tân Minh, còn phiền toái giúp ta đi lấy một ít cực phẩm nham tụ tập. Thanh niên xem ông lão, cười hì hì nói, tuân lệnh. Thanh y lão giả vừa nghe, không có nửa phần do dự đáp ứng. Hàn Ngọc trong lòng âm thầm giật mình, họ Tần tu vi của lão giả cũng là trúc cơ trung kỳ, hắn còn từ trung nghiệp thằng trong miệng nghe nói tính khí của người này không tốt, vừa thối vừa cứng, như thế nào đối thanh niên này cùng kính như thế. Xem ông lão vội vàng bỏ chạy, thanh niên lại xoay đầu lại, cười hỏi, ta là Thái Thanh Tông đệ tử Giang Thiếu Phong, đạo hữu là Thiên Phủ môn đệ tử Ca Nguyên, xin ra mắt tiền bối. Hàn Ngọc nghe được Thái Thanh Tông hơi run lên, tâm niệm vừa động đội và nói, Thiên Phủ môn, a, quý môn phù thuật cũng tính được là lừng lẫy nổi danh. Thanh niên hơi ngẩn ra, ngay sau đó bừng tỉnh nói, không dám, cùng Thái Thanh Tông so sánh, bọn ta phù thuật chỉ có thể coi là tiểu đạo mà thôi. Hàn Ngọc đội vàng khiêm tốn nói. Giang Thiếu Phong tùy ý nói chuyện với nhau mấy câu, cũng liền mất hăng hái, chắp hai tay sau lưng chờ đợi ông lão tới trước. Chỉ chờ phút chốc, thanh y lão giả đội vàng từ đằng xa chui tới, cung cung kính kính cầm tràn đầy lỗ thủng nham thạch đưa tới. Thanh niên cầm ở trong tay nhìn một cái, hóa thành một đạo độn quang phá không rời đi. Ông lão thấy Giang Thiếu Phong rời đi, trong lòng vừa chậm, có chút đau lòng nhìn một cái cấm chế, cũng theo sát cách xa. Hàn Ngọc thì giống như là người không có sao vậy xếp bằng ngồi dưới đất, trong lòng lại tràn đầy kinh ngạc. Tới trước luyện khí chính là chính đạo Thái Thanh Tông tu sĩ, mời được vị Tiên Nguyên Anh kỳ trưởng lão tự mình giúp một tay tế luyện, hắn ngửi thấy một cỗ không tầm thường mùi vị. Bất quá nghĩ lại, trong này dính đến Nguyên Anh khẳng định không phải hắn nho nhỏ trúc cơ có thể dính vào, vội tốt chính mình chuyện là tốt rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến ngày thứ hai giữa trưa, Hàn Ngọc đổi được hài lòng nguyên liệu, trở lại gác lửng liền đóng cửa không ra. Sau 10 ngày, họ Trung tu sĩ tới trước thông báo Hàn Ngọc, hắn nhưng đi trước sử dụng Thái Hư luyện giới. Ở họ Trung tu sĩ dẫn hạ, Hàn Ngọc đi theo hắn dọc theo con đường bằng đá một đường đi xuống, đi tới một gian nhà đá, bên trong chỉ có một truyền tống trận. Hàn huynh, ta cũng chỉ có thể đem ngươi đến này. Trung Nghiệp Thăng chắp tay cười nói. Hàn Ngọc mặc dù đầy lòng nghi ngờ, nhưng vẫn là trong miệng nói cảm ơn bước lên truyền tống trận, ánh sáng chợt lóe biến mất bóng dáng. Ai, không biết Hàn đạo hữu thấy được Thái Hư luyện giới sẽ bị kinh thành cái gì bộ dáng. Trung Nghiệp Sinh xem Hàn Ngọc biến mất ở phía xa, chợt thần bí cười một tiếng. Nhưng cảnh tượng trước mắt trở nên chân thật, Hàn Ngọc bị một màn trước mắt cấp kinh sợ. Ở trước mặt hắn là một cái rất bình thường con đường bằng đá, ngẩng đầu lên nhìn một cái cũng là lửa đỏ một mảnh, đỏ màu đỏ thắm nham thạch nóng chảy đang chậm rãi chảy xuôi. Ở con đường bằng đá cuối, thời là một cao chừng 7-8 trượng cỡ lớn thủy tinh bảo đỉnh. Nhìn kỹ một chút, bảo vật này đỉnh cách mỗi một trượng liền chia làm một tầng, thông qua trong suốt ngủ thủy tinh có thể thấy được màu đỏ thắm ngọn lửa đang chậm rãi thiêu đốt, khói xanh cùng nho nhỏ ngọn lửa thỉnh thoảng từ thân đỉnh bên trên vô số lỗ nhỏ trong nhô ra. Ở thân đỉnh bên trên điêu khắc rất nhiều đồ chú, còn có rất nhiều không thấy rõ chữ nhỏ. Khi hắn đi vào nhìn một cái, lại bị hung hăng kinh hãi một thanh. Chỉ thấy phía trên phủ văn nên 129,600 đếm vì một nguyên, mỗi nguyên ấn tử, xỉu, dần, mão, thần, tị, buổi trưa, mùi, thân, dâu, tuất, hợi chia làm thập nhị chi, mỗi chi nên hợp nhất vạn 800 đếm trên có nhật nguyệt tinh thần bốn giống, trong có kim một thủy hỏa thổ chi ngũ hành, dưới có thiên địa người ba mới ấn chu thiên phân 365 độ 4 bề bạch 24 phần, vận chuyển âm dương nhị khí, đều hợp thiên địa chí lý, như vậy chế thành chi khí vật tự nhiên uy lực vô cùng huyền diệu vô phương. Chương 331 Hóa hình chương 331, Hóa hình Hàn Ngọc đầu tiên là cẩn thận xem cự đỉnh bên trên minh văn, sau đó đem những thứ kia phụ trợ tài liệu cũng cầm mới đi ra. Sau đó hắn liền ngồi ở cự đỉnh cạnh lặng lặng ngồi 3 ngày 3 đêm, xác định bản thân đem minh văn đã vững vàng ghi tạc trong đầu, mới bắt đầu chuẩn bị luyện chế phi kiếm. Đầu tiên là đem hộp ngọc từ trong túi đựng đồ lấy ra ngoài, đặt ở trên đất. Sau đó mở ra nắp hộp, lộ ra bên trong quả đấm lớn nhỏ nước chuối ngọc, suy tư chốc lát mở ra thái hư luyện giới phía dưới cùng một tầng, đem nước chuối ngọc ném đi vào. Ném vào sau, một cỗ màu đỏ tím ngọn lửa đưa nó cái bọc đi vào, nước chuối ngọc từ từ bắt đầu hòa tan, biến thành thủy tinh vậy trong suốt chất lỏng, phía trên còn điểm chế điểm điểm tinh quang rất là đẹp mắt. Qua suốt 3 canh giờ, thái hư luyện giới mới đưa bên trong nước chuối ngọc hoàn toàn hòa tan, cũng bắt đầu không ngừng lộn, bắt đầu loại bỏ bên trong tạp chất. Hàn Ngọc xem đoàn kia lăn lộn chất lỏng đang không ngừng thu nhỏ lại, hơi cả kinh, trong lòng đang âm thầm tính phi kiếm thành hình có thể có dài hơn. Thanh trừ tạp chất quá trình rất chậm chạp, Hàn Ngọc trơ mắt nhìn nước chuối ngọc biến thành chất lỏng từ từ thành người quả đấm lớn nhỏ có lại thành to bằng nắm đấm trẻ con, trong lòng có một ít nóng nảy. Cứ như vậy qua 2 canh giờ, cả khối nước chuối ngọc tạp chất tận trừ, bị luyện hóa thành một giọt màu bạc nhạt nồng dịch. Nhìn qua ngưng nhiều vô cùng, Hàn Ngọc lại thở dài một tiếng, đầy mặt buồn lo. Người ta phi kiếm đều theo tấc tính toán, hắn thanh phi kiếm này luyện chế ra tới có thể có nửa tấc cũng không tệ rồi, so móng tay còn nhỏ hơn. Xem trôi lơ lửng bất động chất lỏng, Hàn Ngọc hay là bấm niệm pháp quyết đưa nó dẫn đi ra, cẩn thận đặt ở trong hộp ngọc. Kế hoạch ban đầu chỉ có thể làm ra thay đổi, hắn muốn định dùng luyện chế một thanh thủy thuộc tính phi kiếm, đã nhẹ vừa mềm mềm dai vô cùng, rất khó có hư hại, còn có tự liệu tác dụng. Nhưng kế hoạch này không đổi kịp biến hóa, chỉ có thể chế tạo một cây đốt thuộc tính phi kiếm. Hàn Ngọc trong lòng âm thầm suy đoán, có phải hay không nước chuối ngọc phẩm chất có vấn đề, mới tạo thành lúng túng như vậy của diện. Hắn vừa nghĩ tới một bên đem xích dương thiết ném đi vào, mặt vô biểu tình xem hắn ở trong hỏa hoạn nung khô, từ từ hòa tan. Sau 6 canh giờ, Hàn Ngọc xem giọt kia chất lỏng màu đỏ thắm, trên mặt nét mặt hơi lộ ra phải có chút chết lặng. Không trách kiếm tu thưa thất như vậy, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở cái này. Một kiếm tu muốn dùng cực phẩm nguyên thạch chế tạo một thanh phi kiếm, sợ rằng phải hao phí 100 năm thời gian mới có thể gộp đủ luyện chế phi kiếm nguyên liệu. Hàn Ngọc trong lòng cũng âm thầm kỳ quái, hai thứ này phi kiếm tài liệu cũng giao cho lão tổ xem qua, chẳng lẽ trong này còn có cái gì mờ ám? Hàn Ngọc có chút bừng tỉnh, có lẽ là Nguyên Anh đại tu có thể lợi dụng cái này hai khối nguyên thạch chế tạo ra phi kiếm, hắn chẳng qua là trúc cơ, cho nên dùng đỉnh này chỉ có thể luyện hóa thành như vậy một khối nhỏ. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi có chút ủ rũ cúi đầu, chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần đem đám chất lòng kia thu lấy trở lại. Cho dù trong lòng có hết thảy bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể cưỡng bách bản thân tiếp nhận cái này có chút thực tế tàn khốc. Cái này cũng không có gì, sau này tìm đến mười mấy khổ người sọ lớn nhỏ cực phẩm nguyên thạch, luôn có thể luyện ra một thanh phi kiếm đi. Chính là không biết mua được những tài liệu này có thể hay không lui. Hàn Ngọc trong đầu loạn thành một đoàn tương hồ, tay hướng trên túi chứa vật vỗ một cái, từ bên trong bay ra một con bạch ngọc hộp, giống như đem chất lỏng đặt vào. Hàn Ngọc lại thở dài một tiếng, chất lỏng rơi vào tiến trong hộp ngọc. Hàn Ngọc có chút không cam lòng đem nắp hộp lần nữa phong tốt sau, trong mắt nhỏ còn là không chịu, sắc mặt cũng trở nên có chút sáng ngắt. Mặc dù ở trong lòng vô số lần an ủi mình, nhưng trong lòng còn là không chịu, cái này khổ cực mưu đồ lâu như vậy, ở thần binh cửa trang nửa ngày cháu trai, kết quả nào cái kết quả như thế. Trong lòng đang suy nghĩ, đột nhiên chân linh quang chợt lóe lên ánh bạc, đá linh xuất hiện này không gian. Hàn Ngọc hơi sửng sở, chỉ thấy đá linh chạy đến cự đỉnh cạnh, có màu bạc đá quyền dùng sức gõ đáy, phát ra ong ong tiếng vang. Hàn Ngọc lại hù dọa giật mình một cái, vội vàng tiến lên ngăn lại. Cái này thái hư luyện giới thế nhưng là thần binh cửa bà bối, nếu là có chuyện bất chắc hắn tuyệt đối không có kết quả tốt. Còn có cái này đá linh thế nhưng là thiên địa linh vật, Nguyên Anh cũng sẽ thèm thuồng, vạn nhất có ai động tham nghiệm, tới cái giết người diệt khẩu, vậy coi như không ổn. Không kịp chờ hắn chạy đến đá linh thân cạnh, cự đỉnh bên trên chợt dâng lên mãnh liệt ngọn lửa, một đoàn ngọn lửa màu trắng bạc từ lưu động nham thạch nóng chảy từ đỉnh đầu lướt qua, theo cự đỉnh bay xuống. Ngay sau đó ngọn lửa không ngừng giãy giụa, hóa thành một cái đầu bên trên kim trùng thiên biện bé gái. Hóa hình. Hàn Ngọc trợn mắt há mồm. Bé gái thấy được đá linh, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, ngọn lửa tay nhỏ sờ một cái đá linh cũng dùng màu trắng bạc tay nhỏ lôi kéo bé gái cánh tay, một bộ thân mật khăng khít bộ dáng. Hàn Ngọc trong đầu không khỏi nhớ tới Trung Nghiệp Thăng nói tinh hỏa chi phách, chẳng lẽ chỉ chính là trước mắt. Bé gái. Đá linh đang cùng ngọn lửa bé gái không ngừng trao đổi, một là đá thành tinh, một là ngọn lửa thành tinh, cùng thuộc ở thiên địa linh vật, tự nhiên có bọn nó cầu thông phương thức. Hàn Ngọc trong lòng âm thầm mừng rỡ, nếu có thể đem này linh cấp lấy đi, chuyến này tới cũng là không lỗ. Vì vậy hắn lặng lẽ câu thông đá linh, để nó đi quên hỏa linh. Đá linh lặng yên không một tiếng động cùng bé gái trao đổi mấy câu, truyền tới phản hồi, để cho Hàn Ngọc thất vọng. Nay hỏa linh bị thần binh cửa người sáng lập Liệt Dương chân nhân dọa một loại cực kỳ lợi hại bùa chú, chỉ có thể ở lòng đất nham thạch nóng chảy, làm thần binh cửa bảo vệ linh. Hàn Ngọc mong muốn lựa chạy nàng, tối thiểu phải có Nguyên Anh trung kỳ thực lực mới có thể giải cấm, thu phục này linh. Nữ đồng kia quay đầu kỳ quái nhìn Hàn Ngọc một cái, lại cùng đá linh trao đổi. Trên người ta có một ít chí dương khí vật. Làm đá linh chuyển đạt hỏa linh ý tứ sau, Hàn Ngọc trước tiên nghĩ đến chính là bí địa bên trong chiếm được Lưu Ly Thiên Hỏa Kính. Hàn Ngọc trên mặt có chút chần chờ, hắn không rõ ràng lắm nơi đây có thể hay không bị người thanh niên kia giám thị. Hắn đem ý tứ thông qua đá linh chuyển đạt sau, được đến phản hồi tin tức, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tất cả mọi người tiềm thức cho là nơi này không gian là ở núi lửa lòng đất trong dung nham, kỳ thực không phải, nơi đây lại rời thần binh cửa cách xa 30 dặm tinh thu hồ hạ. Dĩ nhiên, nơi này sâu dưới lòng đất dung nham cùng núi lửa lòng đất nham thạch nóng chảy là tương thông, hỏa linh có thể tới trở về xuyên qua, tự do ngược hướng. Hàn Ngọc do dự chốc lát, cẩn thận đem kia cổ kính khăn gấm trong lấy ra. bé gái thấy được cổ kính, lộ ra vẻ mừng rỡ, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng ngắt, cổ kính liền từ trong tay mèo một tiếng bay đi. Bé gái thưởng thức cổ kính, chật ngón tay một chiều, dùng miệng trong phun ra một cô nóng bỏng ngọn lửa màu trắng, đun khô bảo vật này. Hàn Ngọc sắc mặt cứng đờ, bất quá cũng không có ngăn cản, hắn cảm giác được bảo vật này linh lực đang chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Qua suốt một canh giờ, bé gái đem bảo vật này bung lên, trôi lơ lửng tại trước mặt Hàn Ngọc. Gương đã từ đỏ ngầu chuyển hóa thành màu trắng toát, trung quanh điêu khắc ngọn lửa phảng phất xuống lại, đang không ngừng tiêu đốt, vậy cái kia chỉ giữ tận dao long đang dọc theo gương chậm rãi đi lại. Hàn Ngọc đang suy nghĩ đâu, bé gái lại thông qua thần niệm nhắn nhủ tới một đạo thần niệm. Hàn Ngọc hơi sững sờ, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, vội vàng cắn chốt lưỡi phun ra một đạo máu tươi, đem gương nhuộm màu đỏ bừng. Ngay sau đó trong miệng hắn lại niệm động kháng giải thần chú, nhỏ trong kính tản mát ra nóng bỏng bạch quang, tiến vào trong cơ thể hắn, xuất hiện ở đan điền. Kia gương đồng trong đan điền thả ra trận trận nóng bỏng ánh lửa, bọc lại cái thứ bảy linh khiếu, vô số ngọn lửa đem linh khiếu cái bọc, điên cuồng xông vào. Hàn Ngọc ở phát hiện ở cái bọc linh khiếu một khắc kia liền vội vàng khoanh chân ngồi xuống, cả người run rẩy không ngừng, cái loại đó sống không bằng chết đau nhức lại ngạnh sinh sinh đến rồi một lần. Một chén trà sau, Hàn Ngọc che bụng thở hổn hển, lần này không có lần trước xét đánh tới đau nhức như vậy khó nhịn. Thông qua nội thị, Hàn Ngọc phát hiện đóng kín thứ bảy linh khiếu đã biến thành đỏ ngầu, đang từ từ xoay tròn, gương đồng cũng đi theo từ từ xoay tròn, phía trên ngọn lửa cùng dao long cũng đã trở nên yên lặng. Hàn Ngọc trong lòng vui mừng, vội vàng đứng lên nói tạ. Đã linh lại cùng bé gái hỏa linh trải qua một phen câu thông, lại chuyển tới một tốt tin tức. Chương 332, luyện kiếm chương 332, luyện kiếm. Hàn Ngọc chần chờ lấy ra mới vừa trang bị nước chuối ngọc hộp ngọc, tay hướng bên trong nhẹ nhàng chỉ điểm, kia nho nhỏ chất lỏng trôi lơ lửng ở giữa không trung. Bé gái xem chất lỏng, nhẹ nhàng vung lên, đám chất lỏng kia bị đưa vào thái hư liền giới trong. Tiếp theo bé gái hai tay bấm phức tạp linh mỡ, thái hư luyện giới bên trên phức tạp minh văn bắt đầu sáng lên, cự đỉnh bầu trời màu đỏ thắm nham thạch nóng chảy lại trở nên giống như đêm tối, những thứ kia phủ văn giống như trong bầu trời đêm đời sao. Trôi lơ lửng ở trong đỉnh chất lỏng ở hơi đung đưa, chợt từ cự đỉnh tầng chót nhất một đoàn lưu quang bổ sung vào, đám chất lỏng kia đang chậm rãi trở nên lớn. Chỉ trong chốc lát thời gian, nước chuối ngọc đã biến thành quả đấm lớn nhỏ chất lỏng màu bạc, so với vừa nãy còn phải đậm đặc mấy phần bộ dáng. Trong lòng đang mừng rỡ, một đạo ô quang, một đạo thanh kim sắc, còn có một đạo màu trắng toát quang mang lại từ cự đỉnh tầng cao nhất hội tụ. Hàn Ngọc híp mắt sẽ tinh hội thần xem, nhưng đầu đã trống rỗng. Mới vừa kia mấy đạo quang mang nên là huyền thiết, thanh kim thạch, còn có nham vi biến thành linh quang, đều là chế tạo phi kiếm cực phẩm nguyên thạch. Qua suốt 8 canh giờ, dần dần trong đỉnh đoàn kia hỗn hợp chất lỏng không ngừng sôi trào, tạo thành một con nho nhỏ hình kiếm, nhưng phía trên lại giống như là bao phủ một tầng sương mù vậy mơ hồ không rõ. Trên thân kiếm còn có không ngừng bốn màu lưu quang, giống như chất lỏng vậy đang lưu động chậm chậm. Lại qua suốt một ngày một đêm, kiếm kia phôi mới hoàn toàn thành hình. Bé gái lại vung tay lên đem kiếm phôi kéo ra ngoài. Hàn Ngọc thấy kiếm phôi thành hình, không dám chút nào lãnh đạm phá vỡ đầu ngón tay, ngưng kết thành lớn chừng cái trứng gà huyết đoàn, sau đó lợi dụng lực lượng thần thức tạo thành một cực kỳ rườm rà đồ án. Cái này đồ án danh xưng kêu cái gì, Hàn Ngọc cũng không biết. Chỉ biết là pháp trận này là luyện chế bổn mạng phi kiếm vật cần có, là phi kiếm cùng tự thân câu thông cầu đối. Hàn Ngọc thấy đồ án cùng sách cổ bên trên ghi lại hoàn toàn nhất trí, liền đem pháp trận rơi vào kiếm phôi bên trên, chợt cảm giác thức hải của hắn một bữa lan lộn. Khổng lồ thần niệm tràn vào kiếm phôi trong, phần lớn trở lại thức hải, chỉ có một số ít dừng lại ở kiếm phôi trong. Hắn hoàn toàn sinh ra một loại cùng kiếm phôi thủy nhũ giao dung quỷ dị cảm giác. Bé gái tay lại một chỉ, kiếm phôi lần nữa bỏ vào cự đỉnh trong nung khô. Trên người ta có pháp khí, có thể tăng lên kiếm phôi uy năng. Hàn Ngọc có chút nghi hoặc nhìn bé gái, nhưng vẫn là đem trên người mình toàn bộ pháp khí một mạch móc ra, nhét vào trên người. Bé gái nhìn một cái, liền đem nó trong thanh la đao nhét đi qua, ném tới cự đỉnh trong. Mấy đạo ngọn lửa màu trắng bạc thiêu đốt, thanh la đao cấm chế bên trong tầng tầng vỡ vụn, đến cuối cùng chỉ còn dư lại trong suốt giọt nước. Làm giọt nước nhỏ xuống ở kiếm phôi bên trên, phía trên rắc lên một tầng nhàn nhạt ngân quang. Ngay sau đó bé gái lại là một chỉ, vài tia giống như sao trời tinh thể màu đen tô điểm trên thân kiếm, nhìn qua cực kỳ rực rỡ. Hàn Ngọc chân mày hơi nhíu một cái, bởi vì hai loại tài liệu lai lịch cũng hắn cũng chưa nhận ra được. Bất quá hắn cũng tin tưởng sẽ không vô duyên vô cớ hại bản thân, không có nàng phi kiếm cũng đều không có rơi đâu. Sau đó, bé gái nhiếp thủ trên đất hộp ngọc, đem hắn chấn vỡ sau màu đen bột vẩy đi lên, rất nhanh tan rã vô hình, ngay sau đó lại là chất lỏng màu đỏ. Bé gái chỉ dùng mười mấy loại phụ trợ tài liệu, sau đó sẽ dùng ngọn lửa màu trắng tiếp tục rèn luyện, phi hành bóc dáng đang chậm rãi thu nhỏ lại. Không biết qua bao lâu, cự đỉnh trong ngọn lửa thu lại, một đạo bạch quang từ bên trong phun ra, một thanh tiểu kiếm từ từ bay ra. Kiếm dài 4 tấc, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, trung gian còn có một cái mảnh cái rãnh sọ xuyên qua tiểu kiếm đầu đôi. Toàn bộ tiểu kiếm vì màu lam nhạt, nhưng bên trong mơ hồ lại có 5 màu hoa mang hơi chớp động. Hàn Ngọc nhẹ nhàng bắt lại kiếm này, phát hiện lưỡi kiếm tuy không so sắc bén, nhưng kiếm đuôi cùng kiếm tích lại phi thường mềm dẻo, nơi tay chạm phi thường mềm nún, sở rất là thoải mái. Hàn Ngọc đem kiếm này ném đi, cũng không có bấm niệm pháp quyết, tâm thần động một cái kiếm này liền vây quanh hắn nhẹ nhàng bay lượn, có chút vui sướng sôi trào nhảy cẫng. Hàn Ngọc thử dụng tâm thần tới khống chế phi kiếm, để cho hắn trên không trung làm ra các loại động tác, trong lòng vô cùng hài lòng. Mong muốn để cho này phi kiếm có thể thân hình hợp nhất còn cần đặc biệt tế luyện, nếu là dùng để ngăn địch còn cần đặc biệt kiên quyết. Kiếm này chợt cấp tốc thu nhỏ lại, Hàn Ngọc há miệng, phi kiếm ngập vào miệng trong biến mất không còn tăm hơi. Nghĩ đến vì món phi kiếm này làm cố gắng, trước sau nhiều năm nhu đồ, cuối cùng tình thế đổi chiều luyện chế đi ra, không có ra cái gì không may. Dĩ nhiên, dựa theo sách cổ trong ghi lại, này phi kiếm còn phải trải qua một đoạn thời gian ẩn dưỡng, cùng pháp thân tiến hành dung hợp mới có thể sử dụng. khoảng thời gian này lâu thì nhiều năm, ngắn thì hơn tháng, cái này muốn xem ở phía trên thời gian cùng tinh lực tới quyết định. Hắn bây giờ còn chưa pháp dự đoán bảo vật này uy lực, nhưng nói vậy đã đạt tới pháp bảo sổ hình tiêu chuẩn, nếu như hắn có thể có cơ duyên thuận lợi kết đan, bảo vật này uy lực cũng sẽ không kém bình thường pháp bảo. Hàn Ngọc xem Hỏa Linh biến thành bé gái, trong lòng lại lên tâm tư khác, để cho Đá Linh tiếp tục câu thông. Kết quả bé gái rất thuận lợi liền đồng ý xuống dưới, Hàn Ngọc đầy mặt mừng rỡ, trên mặt cười thành một đóa hoa cúc. Một tháng trôi qua, trong mật thất truyền tống trận vẫn còn đang bình tĩnh xoay tròn, không có chút nào mở ra dấu hiệu. Một ngày này, Trung Nghiệp Thăng lần thứ 16 đi tới truyền tống trận, đầy mặt không kiên nhẫn. Giờ phút này, trong lòng của hắn đã nóng nảy bất an, không biết tình huống bên trong rốt cuộc như thế nào. Hắn ngược lại không phải vì Hàn Ngọc cá nhân an nguy lo lắng, mà là sợ hãi Hàn Ngọc đừng có thủ đoạn gì phá hủy Thái Hư Luyện Giới. Cửa này trong trí bảo nếu là có tổn thương, hắn là vạn vạn không kham nổi trách nhiệm này, trưởng môn rất có thể sẽ giận lây sang hắn, nếu là ở xui xẻo một ít, đại trưởng lao bên kia cũng không tha cho bản thân. Đang lúc Trung Nghiệp Thăng đầy lòng chủ trừ, có phải xin phép phía trên để cho hắn cũng đi xuống nhìn một chút lúc, truyền tống trận chợt ánh sáng lớn nhanh chóng, ngay sau đó một hư ảnh ngưng thật, một người từ bên trong đi ra, chính là ở một cái nhiều tháng Hàn Ngọc. Trung Nghiệp Thăng đầu tiên là sửng sốt một chút, trong lòng có chút ngạc nhiên nhưng lại có một ít hoài nghi, kêu âm thanh nói: "Hàn huynh, ngươi luyện khí thành công?" "Ừm, luyện chế một hớp phi kiếm." Hàn Ngọc hướng hắn chắp tay, cười hì hì nói. Trung Nghiệp Sinh xem Hàn Ngọc một trương mặt rỗ, do dự chốc lát nói: "Hàn huynh, còn mời ở chỗ này thoáng chờ, ta cần vào xem bên trên một cái." Hắn vừa nói một bên chặt chằm chằm Hàn Ngọc cả mắt, nhưng Hàn Ngọc lại biểu hiện vô cùng là thản nhiên, gật gật đầu đứng qua một bên. Trung Nghiệp Thăng chắp tay đi liền tiến truyền tống trận, hắn cũng không sợ kiểm tra phút chốc, Hàn Ngọc là có thể thuận lợi chạy ra khỏi thần binh cửa. Trung Nghiệp Thăng thông qua truyền tống trận đi tới bí địa, xem cự đỉnh thở phào nhẹ nhõm, sau đó vây quanh cự đỉnh vòng mấy vòng, thấy được mặt ngoài không có mài mòn, vấn đề gì cũng không có sau, lúc này mới lại hắn thông qua truyền tống trận trở về. "Ha ha, còn mời Hàn huynh chớ trách, tại hạ chẳng qua là chấp hành bên trong tông quy định mà thôi." Trung Nghiệp Sinh đi ra truyền tống trận chắp tay, hắn nay nói: "Trung huynh lời này nói quá lời." Hàn Ngọc lại vội vàng nói. Trung Nghiệp Thăng còn muốn nói lên yêu cầu tham quan một phen phi kiếm, nhưng lại bị Hàn Ngọc nói khéo từ chối, hai người bay ra núi lửa. Hàn Ngọc đem ánh mắt hơi quan sát sau, trên mặt lộ ra có mấy phần ngoài ý muốn. Không kịp chờ hắn mở lời hỏi cái gì, từ đằng xa lầu các liền bay tới một đạo màu vàng đột quang, chính là thần binh cửa trưởng môn. "Trưởng môn sư minh, như vậy vội vàng vì chuyện gì?" Trung Nghiệp Thăng thấy vậy, có chút giật mình hỏi. "Không có gì, chẳng qua là trong môn nhận được cần luyện chế đại lượng pháp khí, ta tính toán đóng kín sơn môn một đoạn thời gian." "Đúng, Hàn đạo hữu, luyện chế pháp bảo được không thuận lợi." Mặt vàng ông lão út út mở mở suy đoán giải thích nói, sau đó nghiêng đầu lại ân cần hỏi han. "Hàn đạo hữu đã thành công luyện chế được phi kiếm, mặc dù thời gian hao phí thoáng lâu một chút." Trung Nghiệp Thăng trong ánh mắt có mấy phần nghi ngờ, nhưng vẫn là không để ý đến vấn đề, cười híp mắt nói. Mặt vàng ông lão vừa nghe, hướng Hàn Ngọc gật gật đầu, khẽ nhả một hơi hướng Hàn Ngọc nói: "Vậy lão hữu trước chúc mừng đạo hữu, vốn còn muốn để cho trung sư đệ nhiều cùng ngươi mấy ngày, nhưng bây giờ cần đóng cửa sân môn, chỉ sợ cũng không thể tiếp tục lưu lạc hữu. Nếu quý tông có chuyện quan trọng phải xử lý, đây là tự nhiên chuyện." Hàn Mô đi ra thời gian cũng không tính ngắn, cũng gấp trở về tiền tuyến. "Như vậy, xuống lần nữa xin cáo từ trước." Hàn Ngọc chắc tay, vừa cười vừa nói: "Thủy sư điệt, ngươi đưa Hàn đạo hữu ra tông đi. Trung sư đệ, ngươi trước đi theo ta đi." Trung Nghiệp Thăng vốn định đem Hàn Ngọc đưa ra bên ngoài sân môn, nhưng lại bị mặt vàng ông lão ngăn cản, ngược lại gọi một vị luyện khí kỳ tu sĩ. Một con mục diên bay tới, phía trên đứng chính là đưa Hàn Ngọc tới vị kia đệ tử. Chương 333, Tây Lam Thành. Chương 333, Tây Lam Thành tiền bối, mời. Thủy Vô Thường thấy được vị này ra tay chính là trúc cơ đan tiền bối, trong lòng có chút hơi kích động, vì vậy cùng kính thanh âm. Hàn Ngọc ôm quyền liền đứng lên mục diên bên trên, xoay người thi lễ một cái, hai người mới chậm rãi rời đi. "Trưởng môn sư minh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bây giờ Hàn đạo hữu đã không có ở đây, nên có thể nói cho ta biết chân tướng của sự tình đi." Trung Nghiệp Thăng chờ Hàn Ngọc biến mất ở tầm mắt với, cũng nhịn không được nữa hướng mặt vàng ông lão hỏi. "Lần này luyện khí là cung cấp cho ma đạo." Mặt vàng ông lão yên lặng chốc lát, mới chậm rãi nói: "Ma đạo? Ma đạo năm tông đều có bản thân luyện khí sư, làm sao sẽ cầu đến trên người chúng ta?" Trung Nghiệp Thăng hơi mở ra, hơi nghi hoặc một chút nói: "Chuyện này ta cũng từ đại trưởng lão kia nơi đó nghe nói qua một ít tiếng gió, nhưng chỉ giới hạn trong cao tầng mới được. Chuyện này giống như cùng tiền tuyến chiến sự có liên quan, ma đạo giao cho chúng ta luyện chế chính là một loại cực kỳ lợi hại lửa ma trận kỳ, tính toán thay đổi trận chiến cuối cùng." "Trung sư đệ, chuyện này tin tức muốn phong tỏa, không lấy đi lộ nửa điểm phong thanh." Mặt vàng ông lão sắc mặt âm trầm nói. Trung Nghiệp Thăng gật đầu liên tục, sau đó nói: "Chúng ta thần binh cửa là trung lập một phái, làm ăn này cùng ai đều là làm, trưởng môn sư minh cũng bất quá lo lắng quá mức." Mặt vàng ông lão sắc mặt hơi chậm, hơi gật gật đầu. Ma đổi thành một bên, Hàn Ngọc ngồi mục diên đã đi tới ngoài núi, xem Thủy Vô Thường cùng kính như thế, Hàn Ngọc thân hình chợt lóe, liền thoát khỏi mục diên. "Tiền bối, không biết trên người ngươi được không còn có chút cơ báo vật, vãn bối còn muốn làm một lần trao đổi." Thủy Vô Thường xem Hàn Ngọc, có chút mong đợi nói. "Trao đổi?" Hàn Ngọc trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Thủy Vô Thường trên mặt lộ ra một chút vẻ lúng túng, hắn một nho nhỏ luyện khí tu sĩ dĩ nhiên không có gì tốt vật đáng giá kết giao đổi, những lời này chỉ nói là từ mà thôi. "Như vậy đi, trên người ta còn có chút cơ tam bảo, lấy ra trao đổi tặng cho ngươi viên kia chút cơ đan đi." Hàn Ngọc suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói: "Đa tạ tiền bối." Thủy Vô Thường vui hò hét nói: trúc cơ đan hắn có thể hướng bên trong tông xin phép, nhưng trúc cơ tam bảo đối với hắn mà nói vẫn còn có chút cật lực, lấy tài sản của hắn chỉ có thể miễn cưỡng gom đủ một loại mà thôi. Thủy Vô Thường ảo tưởng bản thân bắt được trúc cơ tam bảo, hướng tông môn xin phép đến trúc cơ đan, thành công trúc cơ tu sĩ tình cảnh, không khỏi cảm giác trong lòng nhiệt huyết đang sôi trào, tâm tình bạn phần kích động. Hắn vội vàng từ trong túi đựng đồ đem hộp ngọc lấy ra, hai tay đưa tới. Hàn Ngọc tiện tay một chiêu, đem hộp ngọc cầm trong tay, mở ra xem quả nhiên là bản thân viên kia trúc cơ đan, thuận tay liền thu vào trong túi đựng đồ. Xem một diên bên trên còn đầy mặt cung kính Thủy Vô Thường, Hàn Ngọc âm thầm cảm thấy có chút buồn cười, chợt hai tay bấm niệm pháp quyết, hóa thành một đạo đột quang, hướng xa xa phi nhanh. Thủy Vô Thường mở mịt ngẩng đầu lên, xem đã độn không thấy tăm hơi linh quang, hoàn toàn ngây người. Chẳng lẽ trúc cơ kỳ tiền bối còn có thể không biết xấu hổ như vậy? Linh Nam quận thứ một đô thành, chính là vị trí địa lý cực kỳ chắc tuyệt Tây Lam thành. Thành này vị trí vừa vặn ở vào Ninh Nam quận thủ phủ, thuộc về năm tòa thành trì chính giữa, là kinh tế văn hóa, chính trị trao đổi trung tâm. Nhưng theo ma đạo xâm lấn, chỗ ngồi này cư trụ phần lớn người phạm đều bị xua đuổi đến khu mỏ quặng, đem nơi này biến thành một loại cứ điểm. Trong thành tây khu đều bị san bằng, tu luyện thành từng ngọn cực lớn kho hàng, ở ban đầu phụ thành chủ vị trí, càng là có một vị kết đăng kỳ tu sĩ lâu dài trấn giữ. Ở trong thành ở người phạm, mỗi đến ban đêm cũng không cho phép ra cửa, người trái lệnh cũng sẽ bị chém tới đầu lâu, cao cao treo ở trên tường thành. Kể từ đó, trong thành càng lộ vẻ tiêu điều, ai cũng không muốn ở tại nơi này một chỗ lúc nào cũng có thể sẽ vứt bỏ mạng nhỏ thành thị. Cả tòa Tây Lam thành không khí trở nên một ngạt, từ từ trở nên giống như một tòa quỷ vực. Nhưng mỗi tháng mùng 1, 15 hai cái này thời gian, toàn thành thị sẽ xuất hiện một loại dị dạng phồn vinh. Bởi vì ở nơi này hai cái thời gian, người phàm bận mỏ đội ngũ đã đến. Ma đạo tính phi thường khôn khéo, cầm nguyên thạch ở khu mỏ quặng gia công, có thể sẽ bị khu ma mình cao nhân dẫn đội đánh úp. Vì vậy liền đem gia công linh thạch địa điểm đặt ở Tây Lam thành, có kết đan cũng trận pháp, trừ phi nguyên anh đại năng ra tay, nếu không cũng sẽ không bị công phá. Ngày hôm đó sáng sớm, một đống lớn la ngựa ở ngoài thành xuất hiện, một nhóm lớn người phàm lôi kéo mấy chục chiếc xe lớn đi tới ngoài cửa thành. Canh giữ ở cửa thành cũng không phải người phàm binh lính, mà là 6 tên ma đạo luyện khí tu sĩ. Bọn họ đang nhỏ giọng nói cười, đối với vào thành người phàm căn bản là không có cầm mắt nhìn thẳng. Theo bọn họ nghĩ, đám này người phàm chẳng qua là nô lệ mà thôi, còn dám tạo phản không được. Áp tải người phàm hướng mấy vị ma đạo tu sĩ túi người gật đầu, đi vào thành trì, sau đó hướng thành tây kho hàng đi tới. Ở một vị người mặc áo bào đỏ tu sĩ giám thị hạ, một đám người phàm đem khoáng thạch chất đống ở trong kho hàng. Đi ra tây khu mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Ở quặng mỏ có thể một chút tiêu khiển hạng mục cũng không có, ăn chỉ có làm mặt màn đầu, uống đều là nước sông, một chút ăn thịt cũng không ăn được, càng chưa nói nũng nịu tiểu nữ tử. Cơ hội duy nhất chính là ra sức đào mỏ, mỗi 15 ngày đào nhiều nhất tu sĩ là có thể có tu sĩ đi tới Tây Lam thành, thật tốt vui vẻ một thanh. Đi, vẫn bi củ cũ, bắt bảo lầu. Dẫn đầu mặt đen trắng hắn mới vừa bước ra tây thành phạm vi, lớn tiếng hoan hô đạo. Đi đi đi, ta cũng 2 tháng không có tới, nhưng ta thèm sắp chết rồi. Lâm ca ngươi còn được một chút, ta cũng mau 1 năm không có tới. Ngươi nói ta muốn kia bạc có gì dùng, ở đó địa phương quỷ quái không xài được, còn khó chịu người. Các vị ca ca các ngươi đi trước đi, tiểu đệ đi trước một bước. Một gầy yếu thanh niên không theo kịp đội ngũ, nhỏ giọng nói. Ha ha, Trương Tần, tiểu tử ngươi còn không có lái qua ăn mặn đi. Bất quá bây giờ đi chỗ đó chút tỷ nhóm cũng đều không có lên, không bằng đi theo chúng ta đi trước uống mấy bình rượu ngon, tới chút dầu nước lấp đáy, đối mặt nương môn cũng mới có lực. Mặt đen trắng hán cười híp mắt quyến rũ. Lời này vừa nói ra, kia gầy yếu thanh niên mặt nhảy một cái liền đỏ, vội vàng lớn tiếng nói, nào có. Ta nghe Phạm Thúc nói sáng sớm sẽ mở cửa đón khách. Ha ha, tiểu tử ngươi. Hành, ngươi đi trước đi, nhớ ngày mốt sáng sớm đến cửa thành tìm chúng ta, không muốn khắp nơi chạy loạn, càng không được ra khỏi thành, những thứ kia tiên sư thế nhưng là giết người không chớp mắt. Đại hán mặt đen dặn dò. Gầy yếu thanh niên xem đại hán đi xa, vội vội vàng vàng hướng thành bắc hẻm khói hoa chạy đi. U, vị tiểu ca này, mau mời mau mời. Gầy yếu thanh niên vẫn còn ở cửa do dự, liền bị một vị hơn 30 tuổi mụ tú bà kéo vào. Một đám oanh oanh nghiến nghiến vây lại, người người trang điểm rực rỡ diêm dúa, đôi phấn người người giống như là mỹ nhân. Gầy yếu thanh niên đỏ mặt chỉ một vị bộ dáng xinh đẹp nữ tử, từ trong lồng ngực móc ra một tỏi bạc đặt lên bàn, bị cô gái kia lôi kéo tiến một chỗ trái phòng. Không kịp chờ cô gái kia cởi áo nuôi dây lưng, thanh niên một sống bàn tay đem nữ tử đánh ngất, tiện tay đem hắn ném tới trên giường. Sau đó, nguyên lai một bức rất là xấu hổ thanh niên, đột nhiên lưỡn một cái thân thể, trong mắt non nớt khí tức biến mất không còn tăm hơi, cả người tản mát ra một loại tiêu sái khí tức. Tòa thành trì này không có ta tưởng tượng như vậy để phòng thâm nghiêm, đây chẳng lẽ là ma đạo bẫy dập? Cái này đại chiến sắp mở ra, ma đạo cũng sẽ không như vậy buông lòng đi. Thanh niên ngồi ở bên cửa sổ, nhíu mày, trong miệng tự lẩm bẩm. Hắn chính là khổ cực buôn ba một tháng, khổ cực đi vòng một vòng lớn, xâm nhập ma đạo thủ phủ Hàn Ngọc, mà dưới chân Tây Lam thành chính là hắn ra tay mục tiêu. Trải qua một phen dò xét, Hàn Ngọc mai phục ở trên quan đạo con đường phải đi qua bên trên, lợi dụng giang hồ tay chân bắt cóc vị thanh niên này, cũng từ trong miệng hắn ép hỏi ra quan hệ giao lưu. Hàn Ngọc ở trên giang hồ tư hôn qua mười mấy năm, trang phục một vị xấu hổ thiếu niên hay là rất đơn giản, thoáng quan sát một cái liền hoàn mỹ dung nhập vào nhân vật này. Hàn Ngọc xem nằm ở trên giường nữ tử, khẽ cau mày. Suy nghĩ một chút vẫn là đưa nàng đỡ dậy. Cô gái kia từ từ tỉnh lại, một trương mắt liền thấy thanh niên trong mắt tràn đầy lang quang, đang lạnh lùng xem nàng. Trong lòng hắn kinh hãi liền muốn há mồm kêu to, chợt lại cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới đang không ngừng lăn lộn xoay tròn, tiếp theo ngẩng đầu, liền bất tỉnh nhân sự. Hàn Ngọc xem lần nữa hôn mê nữ tử, một ngón tay nhẹ nhàng điểm vào cái trán của nàng, toát ra trận trận bạch quang. Chương 334, dò xét Hàn Ngọc mở ra hai mắt, trong mắt ác liệt quang mang thoáng qua, miệng lẩm bẩm, trên đầu ngón tay có vô số sương mù màu đen tràn vào trong đầu nàng. Sau đó hắn lại từ trong túi đựng đồ, móc ra một con màu đen bình sứ, đùi bên trong đổ ra một viên đan dược, dưới vào cô gái này trong miệng. Hàn Ngọc xem hôn mê bất tỉnh nữ tử, nhẹ nhõm thở ra một hơi. Loại pháp thuật này là từ Thiên Sát Tông tu sĩ trong túi đựng đồ đạt được, tên là Chấn Thần Thuật. Đừng xem tên lên vang dội, nhưng cái này pháp thuật rất là gân gà. Bởi vì cái này pháp thuật chỉ có thể đối người phàm thi triển, đối tu sĩ thi triển thì không hiểu. Hơn nữa chẳng qua là có thể để cho bị này thuật người phàm đối phát huy pháp thuật nói ra toàn bộ bí mật, hơn nữa ở chỗ này thuật lúc kết thúc, đem trong đầu trí nhớ xuyên tạc. Ngoài ra, pháp thuật này còn yêu cầu tu tập người tu vi phải là trúc cơ, mà là thần thức muốn đặc biệt cường đại, bình thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đều là không có tư cách tu tập này thuật. Bởi vì cái này pháp thuật các loại gân gà hạn chế, còn có hứng thú tu luyện cái này pháp thuật liền lắc đắc không có mấy. Hàn Ngọc cũng là chém giết một vị ma đạo tu sĩ, trong lúc rảnh rỗi mới học. Tinh thần lực của hắn vốn là vô cùng cường đại, tu luyện cái này pháp thuật không có gặp phải chút điểm ngăn trở. Mấy ngày trước đây ở rừng cây nhỏ hắn cũng không có tới cùng sử dụng, tu sĩ này là hắn cái đầu tiên sử dụng đối tượng, không nghĩ tới nhất cử thành công. Chuyện này dưới lầu truyền tới một trận huyên náo, lại có thợ mỏ không kịp chờ đợi tới chỗ này, chiếu cố tú bà làm ăn. Hàn Ngọc dùng thần niệm cẩn thận quét một vòng, lại thả ra một bộ hình người con rối, để cho hắn nhẹ nhàng đung đưa hoa giường. Kéo kẹt tú bà lắc lắc eo liền tự mình đón khách nhân đến lầu 2, đi ngang qua cửa nghe được bên trong giường không ngừng đung đưa, cũng liền dừng dưng như không đi xuống lầu. Đợi đến tú bà đi xuống lầu, Hàn Ngọc mới dùng linh lực cái bọc cô gái này đầu lâu, vô số linh quang bồi hồi chung quanh, linh quang chợt lóe đã dung nhập vào trong đó biến mất không còn tăm hơi. Cô gái này đã tỉnh lại, lập tức ngồi dậy, hai mắt đờ đẫn vô thần, chân chân nhìn Hàn Ngọc không nói. Ngươi là ai, tới lúc nào thành này? Hàn Ngọc nhìn cô gái này, chậm rãi lên tiếng. Chấn thần thuật thời gian có thể duy trì hẳn mấy cái canh giờ, hắn hoàn toàn không cần lo lắng cô gái này lại đột nhiên thức tỉnh. Tiểu nữ bánh đỏ, từ nhỏ sẽ ngủ ở thành này. Cô gái này mặt vô biểu tình nói. Những thứ kia tiên sư là lúc nào tiến vào chiếm giữ thành này? Hàn Ngọc thấy có hiệu quả, tiếp tục truy vấn đạo. Trong thành những thứ kia tiên sư là 7 năm trước đi tới Tây Lam. Cô gái này tiếp tục nói. Nói cho ta nghe một chút đi những thứ này tiên sư sau khi vào thành chuyện phát sinh đi. Hàn Ngọc thản nhiên nói. Tuân lệnh. Những thứ này tiên sư đại nhân đi tới Tây Lam thành sau, liền đem bản thành cùng chung quanh cư dân cũng đưa đi chung quanh khu mỏ quặng khai thác khoáng thạch, chỉ để lại từ lâu, hẻm khói hoa, còn có một chút hàng gạo. Thành này chỉ có mùng 1 cùng 15 sau mấy ngày náo nhiệt, lúc khác cũng áp dụng cấm đi lại ban đêm. Trong thành các quyền quý đâu? Hàn Ngọc tâm niệm khẽ động, nhỏ giọng hỏi. Phủ thành chủ ở tiên sư trước khi tới đã chạy trốn, phần lớn đều đi theo trốn, còn có phần nhỏ ở lại trong thành. Bây giờ thành chủ lúc trước Lý tướng quân. Hàn Ngọc đem sớm tại trên đường đã nghĩ kỹ vấn đề mỗi cái hỏi thăm, Tây Lam thành tình huống trong đầu đã từ từ có rõ ràng đường nét. Chờ hỏi xong toàn bộ vấn đề, Hàn Ngọc lại một đường linh vỡ không có vào trong đầu của hắn, giả dối xuyên tạc một chút trí nhớ, cô gái này mới mê man tiếp đi. Thành này hẳn không có nguyên anh đại năng trấn thủ. Hàn Ngọc xem ngủ mê man nữ tử, các loại ý tưởng không ngừng trong đầu quanh quẩn, một hồi lâu sau mới làm ra này suy đoán. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, lặng lẽ khởi động còn để lại ở tây khu mười mấy con rối, để bọn họ phân tán đi tìm tình báo. Thái Dương sơ thăng, từ bốn cái cửa thành không ngừng có xe ngựa vào thành, trong thành trở nên có mấy phần náo nhiệt, các loại tử lâu, gió trăng chỗ dòng người đầy ắp, những thứ kia trưởng quỹ cùng tú bà, từng cái một cười thấy miệng không thấy răng. Cái này từ nhật thăng đến mặt trời lặn, đoàn xe nối liền không dứt, đem thành tây mấy cái kho hàng cũng đống đầy ấm áp. Nhưng bọn họ lại không có chú ý tới, ở trong kho hàng có mấy con không hề bắt mắt chút nào con kiến đi theo xe ngựa đi vào, lại lặng lẽ từ trong khe cửa bò đi ra. Hàn Ngọc cùng hưởng đến con rối tầm mắt, phát hiện những thứ này kho hàng đều có phân khu, cấp thấp, trung cấp, cao cấp linh thạch đều là tách ra cất giữ. Mặt trời xuống núi, dư huy chiếu xuống xuống dưới, cấp toàn bộ nhà cửa cũng dắt lên một tầng kim quang. Bốn cái cửa thành chậm rãi đóng kín, đang thành Bắc Bế quan tu luyện chúng tu lặng yên không một tiếng động hội tụ ở mỗi một gian cao phẩm nguyên thạch kho hàng. Những người này phần lớn có trúc cơ tu vi, trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ chiếm đa số, hậu kỳ cùng viên mãn tu sĩ chiếm số ít. Những tu sĩ này trên người phục sức cũng khác nhau, nhưng hắn đều biết, chính là ma đạo năm tông tu sĩ. Hàn Ngọc còn nhận ra một ít quen biết khuôn mặt, Thiên Sát Tông mắt tam giác tu sĩ, gọi Ngô Sâm, trên người có 5 cái vòng đồng, tiêu cái gì ngũ hành vòng, tu vi là trúc cơ hậu kỳ, từng ở tiền tuyến chém giết qua 3-4 cái khu ma mình tu sĩ. Còn có một cái bệnh tóc đồng tử, nhìn qua mập mạp mũm mĩm, phi thường đáng yêu. Nhưng hắn là ma nguyên tông trúc cơ viên mãn tu sĩ, trên người một đạo âm dương ma công rất là kinh người, hắn từng tận mắt qua hắn đem hỏa linh môn một tên mập hút thành cô lâu. Đứng ở bên cạnh hắn, sắc mặt trắng bệnh, nhìn qua gió vừa thổi liền té thanh niên. Người này gọi Thường Thiếu Phong, tu vi cũng không cao lắm, trúc cơ trung kỳ. Nhưng làm người cẩn thận một chút, ở hắn giám sát phạm vi không biết dù đã qua bao nhiêu lần, chính là không tìm được cơ hội giết hắn. Tại chỗ đại khái 20 tên tu sĩ, hắn có thể nhận ra 5-6 cái, còn lại đều là gương mặt lạ. Hàn Ngọc trong lòng thầm giật mình, đây là Tây Lam thành ngoài mặt phòng hộ lực lượng, khẳng định còn có một phần lực lượng nút ở đáy nước. Đang lúc hắn đánh giá ma đạo tu sĩ thực lực lúc, một cái đầu đeo mặt nạ hoàng kim nam tử cùng một vị 20 mấy tuổi nữ tử sóng vai đi ra. Hàn Ngọc trên mặt lộ ra một tia cổ quái, vị này đầu đội mặt nạ nam tử hắn thật sự là quá quen thuộc. Chính là Thiên Sát Tông thiếu chủ Triệu Tử Dạ. Hai người sớm chiều chung sống vô cùng thời gian dài, Hàn Ngọc đem hắn hành vi cử chỉ, đi bộ bước chân tư thế, tính cách cái gì sở thấu thấu, chỉ nhìn một cái liền nhận ra được. Về phần hắn bên người vị này, phải là Thanh Nguyên môn Lâm Dao. Hàn Ngọc không chỉ một lần nghe Triệu Tử Dạ nói qua, Dương Diệu cô nương là giường nào ưu tú, bây giờ nhìn một cái, quả nhiên bất phàm. Đã nhiều năm như vậy, Triệu Tử Dạ còn dừng lại ở trúc cơ biến mãn, còn không có ngưng hóa lòng đan, tu vi cũng hẳn là so năm đó phải mạnh hơn không ít. Các vị đạo hữu, vẫn quy củ cũ, chờ những người phàm kia sau khi đi, ba người một tổ phụ trách giám đốc, mỗi tổ phụ trách ba ngày, chư vị không có ý kiến đi. Triệu Tử Dạ chậm rãi mở miệng nói ra, ta không có ý kiến, toàn bằng công tử an bài. Ta Lao Hứa đang tìm hiểu một môn công pháp, còn mời công tử đem ta trực sắp xếp lui sau một ít. Ta tới trước đi. Chúng tu coi như cấp Triệu Tử Dạ mặt mũi, từng cái một mỉm cười ôm quyền nói, mỗi người cũng nói lên bản thân bất đồng nhu cầu. Ta cùng tướng công sẽ chăm chú nghe các vị đạo hữu yêu cầu, cũng sẽ hết sức an bài. Ta cùng ta tướng công hướng trấn thủ trong thành hai vị sư thúc thông bẩm sau, đại gia lần này trực linh bổng gia tăng đến 600 quả linh thạch. Một bên nữ tử bước lên trước, khẽ cười nói, vậy thì đa tạ Lâm tiên tử. Chúng tu mừng lớn, rối rít ôm quyền nói. Triệu Tử Dạ ho nhẹ một tiếng, lại tiếp tục an bài lên những chuyện vụn vặt khác. Một mực nói có nửa canh giờ, tụ tập ở chỗ này chúng tu mới giải tán lập tức. Triệu Tử Dạ cùng Lâm Dao cùng không có ở lâu, đi theo đám người rời đi. Hai vị sư thúc. Hàn Ngọc thông qua con rối phản hồi tới tin tức, lộ ra vẻ suy tư, trong lòng một tảng đá coi như là rơi xuống. Hắn sợ nhất chuyện chính là trong thành có nguyên anh tu sĩ trấn giữ, bởi vì lấy cảnh giới của hắn không thể nào hiểu được loại cảnh giới đó là sợ rằng, nói không chừng có thể đem thần niệm bao phủ khắp thành. Nhưng kết đan tu sĩ liền đơn giản nhiều. Hàn Ngọc ở Vạn Mã Nguyên xem qua nhiều lần kết đan kỳ tu sĩ đấu pháp, biết kết đan kỳ thần niệm cũng là có hạn, nên không phát hiện được đá linh tung tích. Hàn Ngọc không phải biết một người, rất nhanh liền làm quyết định, lặng lẽ vô đuổi, một đạo ngân quang lặng lẽ không xuống đất mà mượn, biến mất bóng dáng. Hàn Ngọc dùng ý niệm lặng lẽ dẫn dắt đá linh đi tới trang bị đầy đủ nguyên thạch kho hàng, lặng lẽ thu nạp ở giữa nhất bên cấp thấp nguyên thạch. Thông qua con kiến con rối quan sát được thị giác, canh giữ ở bên ngoài hai vị luyện khí tu sĩ không chút nào nhận ra được trong kho hàng dị động, đang tinh thần phấn chấn trò chuyện một ít tu tiên giới tin đồn thú vị. Chương 335, trở lại đại địa chương 335, trở lại đại địa đá linh thân bên trên nở rộ ra yêu đất ngân quang, sau đó một đôi thạch thủ cánh tay nhẹ nhàng đặt ở nguyên thạch bên trên. Chỉ thấy chứa đựng ở nguyên thạch trong linh khí bắt đầu chậm rãi du động, từ từ hướng đá linh trên cánh tay hội tụ, sau đó lặng lẽ quán thâu tiến đá linh thân thể. Một bộ này động tác đều là ở nội bộ tiến hành, ở trong kho hàng cũng không cảm giác được linh khí chấn động. Hàn Ngọc trong đầu câu thông đá linh, để nó đem bên ngoài một tầng nguyên thạch ném cất giữ nguyên dạng, không có đi thu lấy linh khí trong đó. Cái này kho hàng nguyên thạch chừng mấy mươi ngàn quả, đá linh đang hấp thụ mấy trăm khối đã vượt ra khỏi chứa cực hạn, tiếp tục hút lấy linh lực thì sẽ tràn ra. Cái này đột nhiên vấn đề xuất hiện để cho Hàn Ngọc cảm thấy có chút nhức đầu. Nhưng nếu để cho đá linh trở về, nhiệm vụ này vụ liền thất bại. Hàn Ngọc chợt chợt nảy ra ý, dùng ý niệm của mình câu thông đá linh. Qua nửa ngày, từ trong đầu được đến phản hồi, mới vừa kế hoạch có thể được. Chỉ thấy từ đá linh lòng bàn chân phun ra một cái tinh tế tơ bạc, thẳng vào lòng đất mấy trăm trượng, những thứ kia mới vừa hấp thu đến linh lực liền tiến vào lòng đất, hóa thành linh lực bản nguyên tự do du đãng. Có lẽ trải qua mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm diễn biến, những linh lực này lại sẽ nhảy đến mỗi một dãy núi trong, ở trải qua không biết bao nhiêu năm tháng biến thiên, lần nữa tạo thành linh mạch. Thế nhưng thì không phải là Hàn Ngọc có thể quản chuyện. Chỉ cần nửa canh giờ công phu, những thứ này nguyên thạch trong linh lực đã bị chuyển tới ngầm dưới đất, chỉ còn dư vào ngoài chất đống mấy ngàn khối nguyên thạch. Hàn Ngọc lập tức chỉ huy đá linh rời đi trận địa, lại lặng lẽ ẩn nút đến một chỗ khác cấp thấp nguyên thạch kho hàng, tiếp tục đem linh khí rời đi, khiến cái này linh lực lần nữa trở về đại địa. Hai canh giờ trong, Hàn Ngọc chợt nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng một chút, đem cô gái này quần áo trên người rút đi thả vào một bên, sau đó nằm ở một bên. Ngủ mê man ở trên giường nữ tử chậm rãi mở hai mắt ra, xem bọn họ đang ngủ say ngọt thanh niên, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, một đoạn xa lạ trí nhớ chợt tràn vào trong đầu của nàng. Ở nơi này đoạn trong trí nhớ, thanh niên này vừa vào nhà liền hấp tấp, tổng cộng đến rồi 20 lần. Đưa nàng hoàn toàn mê đi đi qua. Sau đó, gò má của nàng ửng hồng, đứng dậy đem áo quần choàng lên thân, đội đội vàng vàng mở cửa rời đi. Đợi nàng vừa đi, Hàn Ngọc cũng không có đứng dậy, mà là tại trong đầu tình tế chỉ huy đá linh lặng lẽ cái này đến cái khác kho hàng, mãi cho đến từ lúc xuất hiện ngoài ý muốn. Đá linh tính toán lẻn vào cao cấp nguyên thạch trong kho hàng, lại phát hiện nơi này bị một đạo trắng loáng màn sáng bao phủ, hiển nhiên nơi này bị bày cực kỳ lợi hại cấm pháp. Hàn Ngọc đối tông môn nhiệm vụ mặc dù để ý, nhưng không tới nguyện ý để cho đá linh đi thiệp hiểm trình độ, trong lòng đang chủ trừ, đá linh đi tự mình đụng vào màn sáng. Hàn Ngọc tâm một cái nhéo lên, trong đầu thoáng qua vô số chạy thoát thân phương pháp. Không kịp chờ hắn suy nghĩ ra, đá linh cũng rất quỷ dị xuất hiện ở trong kho hàng. Còn có thể có như thế thần thông. Hàn Ngọc bị đá linh ngón này kinh sợ. Nếu là cái này đá linh có thể tùy ý ra vào trận pháp, đây chẳng phải là thiên hạ toàn bộ trận pháp ở trước mặt hắn cũng có thể ra vào tựa như, vậy nhưng thật bị thiên. Hàn Ngọc cương ép đè xuống hưng phấn trong lòng, trước hết để cho đá linh tiếp tục thu lấy cao cấp nguyên thạch, đem trong kho hàng nguyên thạch toàn bộ phá hư. Cái này thẳng bận rộn đến mau lúc. Cuối cùng đem đống tồn tại trong kho hàng nguyên thạch linh lực cũng trở về đại địa, Hàn Ngọc gánh nặng trong lòng liền được giải khai, liền định đem trong kho hàng đá linh gọi trở về. Nhưng đá linh lại báo cho cách nơi này chỗ không xa có thể cảm giác được hùng mạnh linh lực ba động, Hàn Ngọc tâm niệm vừa động để cho đá linh nhận nút đi qua nhìn một chút. Hàn Ngọc trong đầu thoáng nhớ lại một cái, đá linh mới vừa chỉ phương hướng, giống như chính là mới vừa phụ thành chủ. Trong lòng của hắn nổi lên lẩm bẩm, nhưng vẫn là tính toán đi qua nhìn một chút, cái này nếu là có nguy hiểm hắn liền lập tức rút lui. Ở ly thành chủ phủ còn có một giam địa, liền đụng phải cứng rắn cả khối nham thạch, mặt ngoài phi thường ngay ngắn, xem ra là mỗi một vị đại năng tu sĩ lợi dụng hóa bùn thành đá đại thần thông, mới xây dựng kiên cố như vậy. Hàn Ngọc không khỏi âm thầm liễu lơi, nơi này tu luyện thật đúng là chắc chắn, coi như kết đan kỳ tu sĩ tự mình đến phá hư, cũng không thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào đi. Đá đá xuyên phá cái này chừng một dặm tương đá, thấy được tình cảnh bên trong. Chỉ thấy đây là một món dài rộng đều có hơn 10 trượng bí mật không gian, bên trong chất đống từng hàng dương sắt, một chồng hướng về phía một chồng, nhìn qua hùng vĩ kinh người. Đá linh sắt ở trên vách tường chậm rãi di động, khi thấy trong thạch thất ứng lúc, máu mùi thiếu chút nữa không có phun ra ngoài. Ở thạch thất trung ương, ở từng đống linh thạch quặng thô trong, vây quanh một tòa xưa cũ hết sức đại hồi pháp trận, ở pháp trận trung ương một nam một nữ đối mặt mà ngồi, đưa ra hai cánh tay thì ra trưởng, đều là người không tấp vải, một cỗ cường đại khí tức đang chậm rãi chuyển động. Nam mang trên mặt mặt nạ hoàng kim, nữ tử bộ dáng xinh đẹp tuyệt trần phi thường đáng yêu, chính là buổi chiều mới vừa thấy qua Triệu Tử Dạ cùng Lâm Dao. Chậc chậc, không trách Triệu huynh ở trước mặt ta khoa trương Lâm Dao như thế nào, xem ra thật đúng là không có con lác. Nhìn mặt mũi này, nhìn cái này ra, à, nơi này thế nào có khối nốt rồi, bất quá cũng không ảnh hưởng, xem ra Tử Dạ huynh lần này kiếm lợi lớn. Hàn Ngọc trong lòng âm thầm đánh giá. Tử Dạ huynh ngươi tư bản còn kém điểm, chỉ ngươi cái này thân thể nhỏ bé có thể hay không thỏa mãn Lâm tiểu thư. Hàn Ngọc vừa liếc nhìn pháp trận trong Triệu Tử Dạ, trong lòng không nhịn được xem thường. Hàn Ngọc tâm lý yên lặng thì thầm một phen sau, bắt đầu suy tư pháp trận cách dùng. Hàn Ngọc suy nghĩ một chút, liền lấy ra một khối trống không ngọc giản, bắt đầu đem pháp trận giản thức, hoa văn cũng sao chép xuống dưới, tính toán sau này có cơ hội nhận người nhìn một chút đây là cái thứ gì chứ. Làm xong đây hết thảy sau, sát trời cũng đã lơn sáng, pháp trận trong hai người đồng thời mở hai mắt ra, mặc vào quần áo, sau đó ngồi góc truyền tống trận rời đi. Hàn Ngọc lập tức để cho một con bọ ngựa con rối bay đi phụ thành chủ, xem hai người đi ra sau hướng thành đông đi tới, trong lòng cũng là buông lòng một cái. Đá linh hiện thân, Hàn Ngọc đem cái này dương trong dương linh thạch trong linh lực thu lấy đi ra, chuyển một bên vách đá trong, nói không chừng ma đạo chiếm cứ thành này ngàn năm sau, sẽ còn ngạc nhiên phát hiện những thứ này ngoan thạch đều có linh khí. Làm xong đây hết thảy, Hàn Ngọc lại ở chỗ này không gian lục lọi tìm một phen, suy nghĩ một chút để cho đá linh tướng pháp trận này toàn bộ hủy đi, cũng toàn bộ vùi vào vách đá trong, coi như báo năm đó mối thù đi. Xem trở nên trống rỗng nhà đá, lại nhìn một chút đựng đầy ngoan thạch dương sắt, sẽ để cho đá linh chui trở về vách đá, trở lại bên cạnh mình. Hàn Ngọc sau đó chính là nghĩ biện pháp rời đi nơi này, nhưng nếu là một mình rời đi trong lòng khó tránh khỏi có chút đột ngột. Nhưng đến giờ thị, ngoài cửa lại truyền tới một tiếng nam tử vang dội thanh âm. Người ở bên trong cũng cho ta nghe đến, hôm nay trước buổi trưa hết thảy mọi người nhất định phải rời đi. Nếu qua buổi trưa phát hiện còn có người không có rời đi, vậy thì chờ đầu người rơi xuống đất. Cái thanh âm này ở bên ngoài nhà lặp lại 3 lần sau, liền xa xa rời đi. Hàn Ngọc nghe nói như thế trong lòng vui mừng, vội vàng đẩy cửa phòng ra, đi theo một đám im lặng không lên tiếng thợ mỏ đồng loạt rời đi, hướng cổng đi tới. Sắp xuất hiện thành thời gian trước hạn, điều này làm cho Hàn Ngọc trong lòng có chút ngoài ý muốn, nhưng chuyện này đối hắn lại rất có lợi, hắn cũng lười truy cứu. Có thể là bởi vì ma đạo tu sĩ chê bai người phạm phiền toái, có lẽ là bởi vì phía trước chiến sự căng thẳng, bất quá bất kể nói thế nào, hắn có thể thuận lợi ra khỏi thành. Hàn Ngọc vừa nghĩ, bên bước ra khách sạn cổng, những thứ kia con kiến, bọ ngựa con rối cũng lặng lẽ leo đến trên người của hắn, chui vào ống tay áo trong. Ở cửa thành không đợi bao lâu, Hàn Ngọc liền gặp được dâu đen trắng hán. Hàn Ngọc cười hì hì ngồi lên xe ngựa, biến mất ở quan đạo cuối. Đến giờ xỉu, trong thành tu sĩ lại tuần một phen, thấy được trong thành không có những thứ kia thợ mỏ người phạm, vì vậy liền đóng kín cửa thành, bắt đầu đem nguyên thạch ra công thành linh thạch, sau đó mang đến tiền liền doanh. Ở thành tây một tòa bên trong mật thất dưới đất, Triệu Tử Dạ cùng Dương Diệu ngồi ở trên ghế, ở trước mặt bọn họ có ba tên nam tử đang cung kính đứng ở một bên, một ít luyện khí kỳ đệ tử đang đem nguyên thạch chuyên trở xuống. Được rồi, phiền toái ba vị đạo hữu lần nữa trực, ta cùng Lâm Dao đi về trước. Đầu đội mặt nạ Triệu Tử Dạ thản nhiên nói. Hắn xuất hiện ở nơi này cũng chỉ là hình thức mà thôi, cắt linh thạch pháp khí căn bản liền sẽ không bị hư hỏng, mà những thứ kia nguyên thạch ở nhập kho lúc đã toàn bộ kiểm tra qua một lần, đã là vạn vô nhất thất. Lâm Dao vừa cười đối ba vị tu sĩ nói một chút lời, sau đó cùng Triệu Tử Dạ rời đi. Hai người bọn họ đang tu luyện một loại bí thuật Điên Long Loan Phong Công, là có thể trong cơ thể hóa lỏng chân nguyên chậm chạp đọc lại, sau đó dùng một ít linh dịch, trải qua 7-7-49 ngày điều hòa, là có thể ngưng hóa thành đan dịch. Nhưng tu luyện này bí công cần bố trí một ít pháp trận, cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Vốn là Thiên Sát Tông là không nỡ làm như vậy, nhưng bởi vì lần trước xính lễ sự thật ở là bị mất mặt, chỉ có thể cắn răng bố trí như vậy một tòa. Hai người mới vừa trở lại phủ thành chủ, còn không có tiến vào căn phòng bí mật, có hai cái tu sĩ vội vàng phi độ tới, sắc mặt trắng bệch nói, việc lớn không tốt. Chương 336 Đại họa chương 336, đại họa Hạ Minh, Lôi Minh, chuyện gì xảy ra? Triệu Tử Dạ trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, lạnh giọng hỏi. Hai người phi độn tới rơi trên mặt đất, liếc nhau một cái sau, không có lập tức lên tiếng. Hai vị đạo hữu, là kho hàng bên kia xảy ra biến cố đi. Lâm Dao lại khẽ cười nói. Hai người lập tức hướng Lâm Dao chắp tay, nhưng lại vẫn là không có mở miệng ngôn ngữ, yên lặng ngồi lâu, cái đó gò má hơi dài, tầm mắt còn có một viên nốt ruồi đen chúc họ nam tử cắn răng nói, còn mời Triệu công tử cùng Lâm tiểu thư theo chúng ta đi kho hàng xem một chút, thật sự là nháo quỷ. Triệu Tử Dạ nghe trong lòng có chút buồn cười, bọn họ người trong ma đạo vốn là đuổi quỷ ngự xương, nếu là phát hiện có vị tiền bối nào cao nhân tọa hóa cũng sẽ đem di hài lấy tới luyện chế thành pháp khí, từ bọn họ trong miệng nói ra nháo quỷ thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Đi thôi, đi trước xem một chút đi. Lâm Dao trong lòng dù cũng cảm giác có chút kỳ quái, nhưng vẫn là ngọt ngào cười một tiếng sau đó nói. Hai người vừa nghe như được đại xá, đội vàng nhấc lên đội quang chiều thành tây bay đi. Triệu Tử Dạ còn muốn nói với Lâm Dao chút gì, nhưng rừng rượu cũng hóa thành độn quang theo sát phía sau. Triệu Tử Dạ nuốt ở mặt nạ hoàng kim hạ gương mặt đó có chút âm trầm, sau đó cũng là dẫm chân xuống, hóa thành một đạo độn quang đi theo. Từ phủ thành chủ đến Tây thành kho hàng khoảng cách cũng không tính xa, rất nhanh Triệu Tử Dạ liền rơi vào số một kho hàng trước. Chuyện này cửa đã nhiều hơn mười mấy vị luyện khí kỳ tu sĩ, gấp giống như con kiến trên chảo nóng, nhưng đều bị canh giữ ở cửa nhà kho hai vị thủ vệ ngăn lại, hơn nữa còn không cho phép bọn họ rời đi. Trong đó phụ trách này kho hàng hai cái tu sĩ thì đầy mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán xoát xoát chảy xuống, chân cũng ở đây run rẩy không ngừng, hiển nhiên là bị hù dọa không nhẹ. Triệu Tử Dạ sắc mặt âm trầm đi tới kho hàng, sau đó hơi sững sờ, bởi vì bên trong cũng không có tưởng tượng nguyên thạch thiếu sót, hắn có thể thấy được nguyên thạch cũng lấp lóe hơi linh quang, hiển nhiên cũng không có bị phá hư. Nhưng khi hắn đi tới Lâm Giao bên cạnh, lúc này mới thấy được chân tướng, đang bị chuyên trở góc, bên trong nguyên thạch đã linh lực mất hết, biến thành từng khối nguyên thạch. Hắn giơ tay lên tùy tiện bắt một khối, tiện tay bóp một cái liền biến thành phấn vụn. Đây là chuyện gì xảy ra? Triệu Tử Dạ trong lòng vô cùng hoảng sợ. Lâm Giao thấy được Triệu Tử Dạ tới, thanh âm khẽ hơi trầm xuống một cái nói: Tướng công, ta mới vừa đã cẩn thận giám sát qua, trừ tầng ngoài nhất nguyên thạch ngoài, cái khác nguyên thạch linh lực cũng không giải thích được tan hết. Đi, đi cái khác kho hàng nhìn một chút. Triệu Tử Dạ giọng điệu hay là rất phản trầm, nhưng có thể từ trong giọng nói của hắn một ít tấm hàn. Ba người kia gật gật đầu, tại cửa ra vào lưu lại một người giám thị giữ cửa luyện khí đệ tử, ba người khác hướng cách đó không xa kho hàng đi tới. Thiếu chủ, ta mới vừa đã hỏi thăm qua, tối hôm qua cũng không có người xa lạ đi tới Tây khu. Một mực yên lặng không lên tiếng họ Lôi tu sĩ thản nhiên nói. Số 2 kho hàng hai vị luyện khí kỳ đệ tử đang tán gẫu, thấy được ba người đi tới vội vàng đứng thẳng người, không người hành lễ. Triệu Tử Dạ lại không có để ý tới ba người, trực tiếp đẩy ra kho hàng cổng đi vào. Hai vị luyện khí đệ tử trong lòng không khỏi thốt một cái, vội vàng theo sau, thấy được cái này tràn đầy một kho hàng nguyên thạch trong lòng hơi thả lỏng. Lâm Giao tay nón một chỉ, mười mấy khối nguyên thạch bị chuyển tới một bên, thấy được bên trong lộ ra vẫn là không có chút nào linh khí phế đá, Triệu Tử Dạ ngực không ngừng phập phồng. Chuyện ra có quỷ, ta đi mời chú đóng ở thành này hai vị trưởng lão, tướng công cùng Lôi đạo hữu đi thăm dò nhìn cái khác kho hàng. Lâm Giao gương mặt cũng là khẽ biến, không chậm trễ chút nào nói. Hai vị trông chừng nơi này luyện khí đệ tử thấy cảnh này, lúc này hù dọa hai chân như nhũ ra, thiếu chút nữa liền tê liệt ngã xuống ngồi trên mặt đất. Ta cũng giống vậy. Một cái khác đệ tử có chút cù lần, ở cực lớn khủng bố giới cũng nghĩ không ra cái gì tử, một bên dập đầu vừa nói. Triệu Tử Dạ cùng họ Lôi nam tử lại không có để ý tới quỳ sụp xuống đất hai người, đội vàng hướng người thứ ba kho hàng lao đi. Kho hàng cái này tiếp theo cái kia kiểm tra, Triệu Tử Dạ tâm tình cũng càng ngày càng phiền não, đây rốt cuộc là ai đang dở trò quỷ? Phải biết, chứa đựng ở chỗ này nguyên thạch cũng không phải là ra từ cùng cái linh quáng, là từ mười mấy nơi linh quáng trong khai thác mà tới. Nói cách khác, vấn đề cũng không phải là những thứ này nguyên thạch, mà là Tây Lam thành xảy ra vấn đề. Triệu Tử Dạ một trái tim mãnh trầm xuống, lần trước xính lễ chuyện đã hướng hắn mặt mũi mất hết, không biết bị không vừa mắt ma đạo thiên tiêu minh giễu cợt ngầm vúng bao nhiêu lần, hắn cũng cứng rắn nhìn xuống. Mấy tháng trước, hắn nghe người ta nói tới cái đó lửa hắn cực kỳ thê thảm mặt rỗ xuất hiện ở Vạn Mã Nguyên, hắn muốn định tự mình đi trước rửa sạch nhục nhã, nhưng bị lại đóng tại thành này trưởng lão ngăn lại. Vị kia đồng tử trưởng lão khuyên cáo hắn đội vàng tu luyện, ngưng tụ đan dịch mới là hàng đầu chuyện lớn. Kết đan sau, một vị nho nhỏ trúc cơ tu sĩ còn chưa phải là muốn bóp thế nào thì bóp. Triệu Tử Dạ trong lòng hết thảy không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo trưởng lão đề nghị, ở chỗ này thành yên lặng tu luyện, để cầu sớm ngày kết đan. Nhưng hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, bình tĩnh này ngày qua không bao lâu, lại xảy ra chuyện không may. Triệu Tử Dạ vừa nghĩ vừa bay đến chứa đựng cao cấp nguyên thạch kho hàng, từ trong túi đựng đồ lấy ra trận bàn, một đạo linh lực bắn vào, phát hiện trận bàn vận chuyển bình thường. Thấy cảnh này, Triệu Tử Dạ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cao cấp nguyên thạch phi thường hiếm hoi, cũng là một loại phi thường trọng yếu vật liệu chiến bị. Mấy ngày trước đây từ tiền tuyến truyền tới tin tức, để cho Tây Lam thành đem chứa đựng trong kho hàng nguyên thạch cũng vận chuyển đến tiền tuyến, không cần cắt, trực tiếp dùng những thứ này nguyên thạch tới bố trí một tòa siêu cấp đại trận. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi, đứng ở một bên họ Lôi tu sĩ lại chậm rãi lên tiếng: Thiếu chủ, hay là mở ra liếc mắt nhìn đi, bảo đảm bạn vô nhất thất. Triệu Tử Dạ vừa nghe cảm thấy có lý, đang muốn lấy ra trận bàn mở ra phòng ngự đại trận. Đang lúc này, hai đạo độn quang từ đằng xa bay tới, lộ ra một nam một nữ. Nữ người mặc hồng phấn áo quần, eo rắn nhìn qua hết sức sặc sỡ, một đôi tử nhãn tản ra nhàn nhạt hàn mang, có vô tận lành ý. Nam chính là Thiên Sát Tông vị kia tết tóc trùng thiên biện đồng tử, hai cái rơi xuống từ trên không sau, sắc mặt cũng trở nên có chút âm hàn. Thiếu chủ, làm phiền ngươi mở ra trước kho hàng chúng ta liếc mắt nhìn, hy vọng cao cấp nguyên thạch không có bị phá hư. Đồng tử âm trầm nói. Cô gái kia lại an tĩnh đứng ở một bên, cái gì cũng chưa nói, nhưng trong ánh mắt lại hơi có chút không kiên nhẫn, còn mang theo một ít bất mãn. Nàng cũng không phải là Thiên Sát Tông tu sĩ, cho nên đối Thiên Sát Tông thiếu chủ cũng không cần dường nào cung kính. Ở cộng thêm mới vừa nghe nói trong thành lại đụng phải một ít tổn thất, tâm tình cũng có chút chênh lệch, không có trách cứ đã tính khách khí. Triệu Tử Dạ cũng không dám lãnh đạm, một đạo linh vỡ không vào trận pháp trong. Bao phủ ở kho hàng trung quanh trong suốt màn sáng hơi run lên, sau đó hóa thành điểm một cái linh quang chậm rãi tiêu tán. Ở trận pháp giải tán rơi trong nháy mắt, hai vị kết đan đã ý thức được có chút không ổn. Cao cấp nguyên thạch trong ẩn chứa linh lực rất mạnh, ở trận pháp tiêu tán trong nháy mắt đó liền ứng cảm giác được linh lực tràn ra, nhưng trong kho hàng lại giống như là một đầm nước động, không có cảm giác được các liệt chấn động. Cô gái kia ống tay áo hất một cái, một cỗ màu hồng gió nhẹ thì khoác lác đi qua, nặng nề cửa đá lại bị nhẹ nhõm thổi ra. Làm hai người đi vào lúc, thấy được đầy kho ngân thạch, hai người cũng hơi ngẩn ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Kia kết đan nữ tử rốt cuộc không nhịn được, xoay người gần giọng hỏi. nơi này linh thạch quan hệ đến chiến sự tiền tuyến, nơi này xảy ra vấn đề hai người bọn họ thế nhưng là không gánh nổi trách nhiệm. Cao cấp nguyên thạch sản lượng vốn là thưa thớt, cái này kho hàng linh thạch là suốt 3 năm sản lượng. Bây giờ những thứ này sắp mang đến tiền tuyến nguyên thạch đang ở dưới mí mắt biến thành bình thường hòn đá, hai vị kết đan tâm cũng nhéo lên, trong lòng cũng có một ít kinh hoàng. Nam cung tiền bối, đệ tử ở 3 ngày trước mới đến kiểm tra qua, khi đó còn hết thể như thường. Triệu Tử Dạ thanh âm cũng hơi có một ít run rẩy. Triệu Tử Dạ cũng biết chuyện này tính nghiêm trọng, xảy ra vấn đề không phải hắn Thiên Sát Tông thiếu chủ cái thân phận này có thể túi ở, nhưng hắn trong đầu cũng là một mảnh tương hồ, nghĩ không ra một cái đầu mối. Cô gái kia đang định nổi giận, Lâm Giao đi vào, thấy được tràn đầy kho hàng cao cấp nguyên thạch cũng toàn bộ báo phế, tỉnh táo nói, hai vị tiền bối, bây giờ cũng không phải là chức trách tướng công thời điểm, nhanh đi ngầm dưới đất phòng chứa xem một chút đi. Chương 337, thất thố chương 337, thất thố lôi sư điện, ngươi liền ở lại giữ ở chỗ này, không phải để cho bất luận kẻ nào vào bên trong. Đồng tử nghiêm túc nói, tuân lệnh, Ngọc sư thúc. Họ Lôi tu sĩ cung kính thanh âm. Trong lòng của hắn hơi vui mừng, trong lòng âm thầm may mắn, chuyến này nước đục hắn mong không được không đi chuyến. Kia sặc sỡ nữ tử cũng không có tiếp tục truy vấn trách cứ, đi theo đồng tử rời đi kho hàng, hướng phủ thành chủ đi tới. Chú đóng ở trong thành tu sĩ đều đã nhận ra được tình huống có chút không đúng, những thứ kia trúc cơ tu sĩ cũng im lặng không lên tiếng bay tới, tìm được trong môn đệ tử lặng lẽ dò xét tình huống. Tướng công, chuyện này khẳng định không dối gạt được. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là bắt được hung thủ, trưởng lão hội bên kia còn có thể giảm bớt một ít xử phạt. Lâm Giao ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng truyền âm. Bắt lại hung thủ, có thể lặng lẽ xâm lấn thiên thạch trọng thổ trận nhất định là kết đan kỳ cao nhân, bọn ta đi truy tra chẳng phải là chịu chết. Triệu Tử Dạ bước chân dừng lại, giống vậy truyền âm nói. Hai người truyền âm không gạt được kết đan tu sĩ cường đại thần thức, sắc sợ nữ tử quay đầu lạnh giọng nói, người đâu không thể nào là kết đan tu sĩ. Nam cung tiền bối, đây là vì sao? Triệu Tử Dạ sửng sốt một chút, đội vàng hỏi tới. Sắc sỡ nữ tử lại không có trả lời hắn cái vấn đề này, ngược lại bước chân dừng lại, hóa thành một đạo độn quang hướng phụ thành chủ bay đi. Đồng tử liên tục cười khổ, xem còn có chút không hiểu Triệu Tử Dạ, trong lòng thở dài, lúc này mới giải thích nói, bởi vì trong thành này có nguyên anh tiền bối bày trận pháp, chỉ cần có kết đăng kỳ trở lên tu sĩ bước vào thành này, ta hai người chỉ biết lập tức biết được. Thiếu chủ, chuyện này ta cùng Nam cung tiên tử đều có trách nhiệm, nhưng trách nhiệm của ngươi cũng không nhỏ. Đúng như Giao Giao đã nói, tội lỗi đã là không tránh được, chỉ có nghĩ biện pháp bắt lại hung thủ, mới có thể giảm bớt một ít xử phạt. Đồng tử nói tiếp. Ngọc sư thúc, ngươi yên tâm, chúng ta đi trước nhìn một chút phụ thành chủ hạ căn phòng bí mật, nhìn một chút tồn kho linh thạch có hay không dị thường. Chuyện này phát sinh đích thật quỷ dị, còn mời sư thúc cùng Nam cung tiền bối chỉ điểm nhiều hơn, nhìn một chút có thể hay không tìm được một ít đầu mối. Lâm Giao huyền ước trước khi đi mấy bước, nhẹ thi lễ, cung kính nói, cái này xin yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ thiếu chủ. Đồng tử không chút biến sắc gật gật đầu. Hắn mới vừa dùng cường đại thần thức đem kia kho hàng phi thường cẩn thận quét một lần, không có phát hiện dấu vết gì, linh lực ba động cũng không có dị thường, nói rõ chỗ này kho hàng cũng không có bị ngoại địch xâm lấn. Hắn bây giờ cũng lý không rõ đầu mối, dĩ nhiên cũng không tìm được đầu mối gì. Dĩ nhiên, trong lòng của hắn đã có suy đoán, nên là trúc cơ kỳ tu sĩ mang theo bí bảo, lặng lẽ tới trước phá hư. Bất quá hắn bây giờ cũng không muốn bây giờ hãy nói ra suy đoán của mình, việc cần kiếp bây giờ là nghĩ biện pháp bảo đảm ngầm dưới đất bí thất an toàn. Tây Lam thành là vận chuyển linh thạch lối đi đã sớm không phải bí mật, khu ma minh cũng không ngừng phái ra cao thủ tới trước trận đánh phá hư, điều này làm cho ma đạo Nam Tông cũng rất là phiền não. Sau đó ma đạo cũng rất dứt khoát, trực tiếp phái ra kết đan hậu kỳ cao thủ tới trước các tải. Người khu ma minh to gan, cũng không dám phái ra nguyên anh lão tổ tự mình lẻn vào tới phá hư đi. Vạn nhất gặp phải ma đạo bên này bấy dập, vây lại trọng thương hoặc trực tiếp vẫn lạc, kia ma đạo Nam Tông coi như kiếm lợi lớn. Đều có ý riêng ba người rất nhanh đi tới phủ thành chủ, bước lên truyền tống trận đi tới lòng đất căn phòng bí mật. Khi thấy bố trí tỉ mỉ trận pháp bị phá hư, Triệu Tử Dạ thiếu chút nữa không khống chế được tâm cảnh của mình, ngực không ngừng phập phồng. Lâm Giao cũng bị kinh sợ, bọn họ đêm qua vẫn còn ở nơi này bế quan tu luyện, hết thảy như thường. Thế nào mới qua nửa ngày, đã đại biến dạng. Nàng đội vàng chạy tới, đem căn phòng bí mật chu vi vách tường cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện vách tường cũng không có bị phá hư. Cái này cũng thế ở trong dữ liệu. Sau vách đá nham thạch dày đến một dặm, dù là kết đan kỳ tu sĩ tới phá hư cũng không thể nào lặng yên không một tiếng động, kia tặc nhất định là dùng phi thường thủ đoạn. Thiếu chủ, chúng ta gặp được biết bắt nhất tình huống. Đồng tử mới vừa gia nhập căn phòng bí mật liền nhận ra được dị thường, trực tiếp đưa tay nhiếp qua một con dương sắt, đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra. Vốn là đã sớm cắt đến hình thoi linh thạch cũng đã trở nên từng khối đá, phía trên linh khí đã hết mất, giống vậy hóa thành từng khối đá. Ngọc đạo hữu, ta đi ra ngoài trước đem tình huống báo cho trưởng lão hội, để bọn họ làm ra quyết đoán đi. Sắc sỡ nữ tử eo liếu lắc một cái, đứng ở truyền tống trận trong không thấy bóng dáng. Ai, chuyện này thật phiền phức. Đồng tử sờ một cái bản thân khô héo ra mặt, mặt ủ mày chau nói. Triệu Tử Dạ cũng không dám, cũng không muốn tin tưởng sự thật trước mắt. Tiện tay kéo qua bên cạnh dương sắt, đem đồ vật bên trong đổ ra, tất cả đều là trắng loà loà đá, liền một khối linh thạch cũng không tìm gặp. Đồng tử trong lòng rất là phiền não, bây giờ coi như bắt lại hung thủ, cũng chỉ là có thể để cho trưởng lão hội thoáng giảm bớt một ít xử phạt. Nếu là không bắt được, một bữa âm lôi chi hình chỉ sợ là không tránh được. Sư thúc yên tâm, ta tính toán trước tìm tòi khắp thành, nhìn một chút có hay không khuôn mặt xa lạ ra bảo. Nếu là trong thành dân bản địa không có vấn đề, kia vấn đề nằm ở chỗ áp tải khoáng thạch người phạm trên người. Ta tính toán phái người mỗi cái thẩm vấn bản tra, nhất định có thể tìm được một ít tung tích. Lâm Giao cắn răng, nghĩ ra cách đối phó. Rất tốt, cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Đồng tử có chút không kiên nhẫn gật gật đầu, bước lên truyền tống trận không thấy bóng dáng. Lâm Giao xem nhà mình phu quân như vậy không chịu nổi, trong lòng cũng cảm giác có chút thất vọng. Nàng bản đối Triệu Tử Dạ ấn tượng cũng không tệ lắm, thân phận tôn quý, thực lực cũng mạnh, đầu óc cũng không tệ, có thể nói ma đạo tiểu bối người xuất sắc. Xính Lễ bị cướp chuyện bị Lâm Giao sau khi biết, trong lòng cũng của nàng sinh ra một tia dao động. Một vị khu ma mình tu sĩ nằm vùng ở bên cạnh hắn lâu như vậy, cũng không có chút nào phát hiện, hay là Thiên Huyễn đã đến giờ mới bị đoán được. Nhưng sau khi bị nhìn thấu, trên xe ba người cũng không có trước tiên đi vây giết người này, ngược lại còn để cho tên kia cướp đi Xính Lễ, Thiên Sát Tông mặt mũi thật bị ném không nhẹ. Sau đó hắn cũng nghe nói này tu chẳng qua là trúc cơ sơ kỳ tu vi, có thể cùng Triệu Tử Dạ cũng khó phân thắng bại, hay là hắn tướng công trước tiên chạy trốn, sau đó cũng không tìm được tu sĩ kia bằng dáng. Cái này phát sinh một hệ liệt chuyện để cho Lâm Giao đối Triệu Tử Dạ ấn tượng kịch liệt trưởng, Thiên Sát Tông lại chuẩn bị một phần càng thêm dày hơn nặng Xính Lễ. Bởi vì chính ma quan hệ đang đứng ở thời kỳ phi thường, Lâm Giao cũng liền nắm lô mũi gà cho đi qua, trở thành Thiên Sát Tông thiếu chủ phu nhân. Cưới sau Lâm Giao đối Triệu Tử Dạ ấn tượng chậm rãi tăng lên, người này tính cách trầm ổn, thiên phú cực cao, kết đan không có bất cứ vấn đề gì, ngưng kết nguyên anh cũng có thể có một tia hy vọng. Hai năm trước bọn họ từ Thiên Sát Tông đi tới thành này, phụ trách thành này hết thảy sự vật. Triệu Tử Dạ ở nơi này hai năm trong biểu hiện để cho Lâm Giao cũng rất vừa ý, trong đầu ý nghĩ rõ ràng, mạch lạc rõ ràng, là cái đáng giá phó thác cả đời nam nhân. Nhưng chuyện ngày hôm nay, để cho Lâm Giao thấy rõ Triệu Tử Dạ bản chất. Người này đang xử lý chuyện nhỏ có thể, nhưng một khi gặp phải chuyện lớn liền mất phân tức. Từ hắn tiến vào số một kho hàng đến bây giờ, cả người cũng thuộc về một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Lâm Giao trong lòng rất là thất vọng, cũng bước vào truyền tống trận, không đi quản mất hết hồn vía Triệu Tử Dạ. Khi nàng ra khỏi phủ thành chủ, toàn bộ tu sĩ đều đã biết được chuyện này, trong thành tu sĩ cùng người phàm cũng có vẻ hơi hỗn loạn. Lâm Giao cũng biết chuyện này không gạt được, vì vậy sẽ để cho đứng ở cửa trực tu sĩ thông chi một chút đi, để cho toàn bộ tu sĩ cũng tới phủ thành chủ nghị sự. Tiếp theo nàng lại đi mời đồng tử, lại đi cầu vị kia sặc sỡ Nam Cung tiên tử. Trong lòng của nàng rất rõ ràng, phát sinh chuyện như vậy, lấy nàng uy vọng khó có thể phục chúng, chỉ có bọn họ có thể chân ở trận. Khi nàng đi tới hậu viện vườn, sặc sỡ nữ tử cùng đồng tử đang suy luận chuyện này các loại khả năng. Bọn họ cũng đều là đã sống 300 năm 500 năm lão quái vật, theo lý thuyết gặp phải bất kỳ tình huống gì cũng có thể tìm được ứng đối phương pháp. Nhưng bọn họ vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu, cũng lý không rõ đầu mối gì. Cái này nếu là trưởng lão hội truy xét một cái, truy cứu nguyên nhân, chẳng lẽ bọn họ tay mở ra, trực tiếp nói cho bọn họ biết nói không biết. Chương 338, truy lùng chương 338, truy lùng Ngọc Sư Thúc, Nam Cung tiền bối, ta nghĩ phái người đi truy xét những thứ kia sáng nay mới vừa rời đi người phàm đoàn xe. Nếu là hung thủ xen lẫn trong trong đó, nên đã biến mất mới đúng. Lâm Giao trong đầu chợt nảy ra ý, chợt nói. Đồng tử cùng mỹ phụ nghe được cái này thiết tưởng, cũng đều cảm thấy có lý, tán thưởng gật gật đầu. Việc này không nên chậm trễ. Hai người đi theo Lâm Giao đi tới phủ thành chủ đại sảnh, mới vừa còn có chút hỗn loạn hơn 30 vị trúc cơ tu sĩ, thấy được hai vị kết đan đến, tất cả đều yên lặng như tờ, cùng kính xem đi vào hai vị kết đan. Các vị đạo hữu, chuyện này hai vị trưởng lão đã truy tra ra một ít mặt mũi. Còn mời các vị đạo hữu đi trước truy lùng buổi sáng rời đi người phàm đoàn xe, nhìn một chút có người hay không biên mất tích. Lâm Giao tiến lên hai bước, hướng về phía chúng tu nhẹ nhàng thi lễ một cái, ôn nhu nói. Ngồi ở chủ vị bên trên hai người cũng hơi gật đầu, một đám trúc cơ tu sĩ hoàn toàn yên tâm, rối rít gật đầu ứng hòa. Lâm Giao cũng không khách khí, bắt đầu nũng nịu điểm danh, đem hai người chia phần một tổ đi lần theo. Nàng cũng không có báo cho tới trước phá hư có thể là kết đan tu sĩ, như vậy sẽ để cho chúng tu có chân rụt tay, tùy ý lừa gạt chuyện này. Nếu người đâu thật sự là kết đan tu sĩ, vậy đi truy lùng hai người khẳng định không về được, như vậy là có thể truy lùng kẻ địch phương vị. Sau đó là có thể đem vị trí của người nọ báo cho trưởng lão hội, phái ra đại lượng kết đan cao thủ, thậm chí là nguyên anh kỳ lão tổ đi trước xoắn giết, như vậy trên người tội lỗi là có thể giảm bớt không ít. Đem toàn bộ trúc cơ tu sĩ cũng phái đi ra, Lâm Giao lại đi tổ chức trong thành luyện khí tu sĩ bản tra trong thành tình huống. Đi hỏi một chút những tiểu lâu kia, gió trăng chỗ, nhìn một chút những thứ kia trưởng quỹ cùng tú bà có hay không gặp phải kỳ quái chuyện, nếu như có manh mối gì, cũng có thể theo đi truy tra. Lâm Giao đem hai chuyện này an bài xuống dưới, vô số trúc cơ tu sĩ hướng các phương hướng truy lùng, luyện khí kỳ đệ tử cũng bắt đầu hung thần ác sát đi bản tra trong thành những người phàm kia. Sắc sỡ nữ tử thì cùng đồng tử dắt tay nhau đi phía trước đại doanh, đem việc này báo cáo chi tiết, chờ trưởng lão hội đi lấy chủ ý Tây Lam thành lấy đông 50 dặm quan đạo cạnh, nhiều đóa khói bếp dâng lên, một đám nam nhân đang cười toe toét sẽ tại trong thành mua được sinh thịt heo rừng ném vào trong nồi, liền trong núi một ít rau dại, nấm, còn có một chút làm măng cũng ném vào nước sôi trong loạn hầm. Kia Tiêu Tương viện trong cô nương thật có lực, kia eo nhỏ, chật chật coi như Trần huynh ngươi sẽ đi Tiêu Tương viện, kia thanh âm lầu cô nương người người đều biết sách đặt lý, sẽ còn hát kia tiểu khúc đừng kéo kia vô dụng, thanh âm lầu cô nương ở trên giường người người đều giống như gỗ. Không thoải mái ai các người đám người kia, liền không thể theo đuổi một ít cao phẩm bị. Một đám kẻ thu kịch đang lớn tiếng đàm tiếu, bàn luận trong thành những cô nương kia thoải mái, tiểu lâu nào rượu và thức ăn tốt, trong lòng yên lặng ước mơ, nhìn một chút tháng sau còn có thể hay không có cơ hội ở tới đi dạo một lần. Trương Tần, ngươi tiểu tử này ăn mặn không có. Một gầy yếu thanh niên đang tựa vào một gốc cây bên trên giả vờ ngủ say, một hán tử mặt đen đặt mông ngồi ở bên cạnh hắn, thuận tay đem một hồ lô rượu ném qua. Đợi hồ lô rượu tiên đện ở thanh niên trên người, thanh niên kia mới mạnh giật mình tỉnh lại, đem rượu hồ lô lấy tới đưa cho chàng hán. Có chút xấu hổ nói, ừm ha ha, nam tử hán đại trợ phu, cái này nói chuyện thế nào như cái nương môn. Trở lại mỏ trong siêng năng làm việc, tháng sau cùng đi sung sướng. Tiểu tử ngươi nên học uống chút rượu, nam tử không uống rượu sao được. Hán tử mặt đen nổ hết nắp bình, rót vào một hớp rượu mạnh, đứng dậy lung la lung lay nói. Gầy yếu thanh niên phụ họa cười vài tiếng, cũng không có nhiều lời cái gì, xem hán tử mặt đen đi xa. Đợi đến thịt heo rừng bị hầm trên dưới lan lột, mùi thơm bốn phía lúc, một đám người cầm chén sành ngồi lên, tranh đoạt trong nồi chi thực. Có thể là bởi vì bụng đều có dầu mỡ, được ướt chuộng cũng không tính khó coi, đến cuối cùng trong nồi còn phiêu đã mấy khối miếng thịt, còn có một chút rau dại nấm. Ngồi ở bên cây thanh niên lúc này mới đứng lên, vỗ một cái trên người có cây bay mảnh, thong dong điểm tĩnh đi tới, đem trong nồi món ăn mò lên, lại uống một chút chuyến. Ăn uống no đủ sau, đám người cũng không có gấp đi lên đường, rối rít từ trên xe đưa qua một ít chăn đông, ném đến trong rừng cây nghỉ ngơi chốc lát, thật tốt tiêu hóa cái này món ăn trong bụng. Mất một lúc, mới vừa vẫn còn ở bên náo rừng cây trở nên yên lặng, vang lên hơi tiếng ấy. Thanh niên ăn uống no đủ sau, leo lên rừng cây trên một cây đại thụ, thân thể dựa vào trên tảng cây hai mắt nhắm nghiền. Trong thành chuyện nên đã bị phát hiện đi. Thanh niên nhắm hai mắt lại, nhưng ở trong đầu nhưng ở yên lặng cân nhắc. Đêm qua chuyện phát sinh, chờ bọn họ rời đi nhất định sẽ biết được. Hàn Ngọc trong đầu cũng sinh ra qua lặng lẽ rời đi ý niệm, nhưng lại cẩn thận suy nghĩ một chút, còn không bằng đi theo cái đội ngũ này đi khoảng cách gần đây quặng mỏ. Hắn muốn nhìn một chút những thứ kia quặng mỏ thủ bị lực lượng, vì chính mình bước kế tiếp kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng, cũng đẹp mắt nhìn ma đạo như thế nào nhằm vào chuyện này. Nếu là xuất động kết đan kỳ cao thủ, Hàn Ngọc sẽ còn coi tình huống, nhìn một chút có thể hay không thử một chút đục nước béo cỏ. Nếu là chuyện này kinh động Nguyên Anh, Hàn Ngọc chỉ biết tìm địa phương bế quan một đoạn thời gian, ẩn thân ngủ đông. Ngược lại hắn phá hủy một tòa thành thị linh quáng dự trữ, nên là viên mãn hoàn thành kế hoạch. Trong lòng hắn đang suy nghĩ còn không có lên cấp dây leo, trong lòng đang suy nghĩ ma đạo kia mấy chỗ vườn thuốc phòng bị, trong lòng không khỏi xuất thần. Qua không bao lâu, Hàn Ngọc thần niệm di động, bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng bầu trời xa xăm nhìn lại. Nhưng sau đó hắn sẽ thu hồi ánh mắt, khuên tay, hoàn toàn hơi giả vờ ngủ say đứng lên. Đang ngủ say mọi người cũng không có nhận ra được khác thường, mỗi một người đều ngủ rất say sưa. Sau một lúc lâu, từ đằng xa chân trời bay tới hai đạo ô vàng, tiếp theo một tiếng âm trầm khẽ kêu âm thanh truyền tới, đang ngủ say đám người rối rít bị thức tỉnh, đội vàng hướng bầu trời trông nhìn lại. Chỉ thấy từ đằng xa bay tới một con cực lớn hắc điểu, tướng mạo dữ tợn đáng sợ, nhìn qua phi thường hung ác, truyền bận người phàm nhìn hoảng sợ run rẩy, đội vàng quỳ xuống. Hàn Ngọc ánh mắt nhanh chóng hướng quái điểu nhìn lướt qua, thấy được đứng ở trên lưng chim hai cái người tu tiên. Mặc dù khoảng cách không tính xa, nhưng hai người này khuôn mặt đều có chút mơ hồ không rõ, hiển nhiên là dùng một loại nào đó che giấu bí pháp. Lấy Hàn Ngọc thần niệm nhưng cưỡng ép thấy được tướng mạo của hai người, nhưng hắn không muốn gây chuyện, vì vậy nhảy xuống cây, đi theo đám người hướng trên quan đạo mà tới. Kia quái điểu kêu to một tiếng, bay đến đỉnh đầu của mọi người, cùng thiểm mấy cái cánh, trong nháy mắt ngừng lại. Một cơn gió lớn chạy thẳng tới đám người mà tới, đứng ở phía trước mấy người bị cuồng phong một quyền lên, lại nặng nề ngã trên mặt đất, đều là miệng phun máu tươi, xem ra thương không nhẹ. Những thứ kia xe ngựa càng bị bản thân hất tung ở mặt đất, quần áo, ngân lượng các loại vật phẩm rối rít từ trên xe quăng đi ra, không biết bị cuồng phong cuốn tới nơi nào. Càng là có một ít chất lượng không tốt lắm chiếc xe, trực tiếp biến thành gỗ vụn. Các ngươi cầm đầu chính là ai, đứng ra nói chuyện. Đứng ở trên lưng chim nam tử thản nhiên nói, người này tuổi chừng 40, mặt mũi âm trầm, người mặc áo gấm, eo buộc đai ngọc. Vừa nghe lời này, mặt đen lớn trong lòng lộn cột một cái, lúc này trong đám người đi ra, quỳ sụp xuống đất. Ta tới hỏi ngươi, các ngươi đoàn xe ra khỏi thành sau, được không có người không hiểu biến mất. Một cái khác hai mươi mấy tuổi cô gái áo đen rơi xuống hỏi, mặc dù có mấy phần sắc đẹp, xem mặt bên trên lạnh như băng. Khải bẩm tiên sư, chúng ta từ trong thành mãi cho đến này, nhân số đều là 12 người, danh sách lần nữa. Mặt đen trắng hán vừa nghe, đội vàng từ trong ngực móc ra danh sách. Có nghe hay không giảm quân số, đứng ở trên lưng chim nam tử chợt hàn mang chợt lóe, dùng thân niệm đem tất cả mọi người mỗi cái quét một lần. Ngươi bây giờ sẽ cầm danh sách đi chút người đếm. Cô gái áo đen thản nhiên nói. Mặt đen trắng hán nghe nói thế, trong lòng lại là bưng lòng một cái, trong lòng âm thầm một mực. Những thứ này tiên sư chẳng lẽ là ăn no không có chuyện làm, xem bọn họ những người phàm tục có hay không len lén chuẩn. Cái này cũng không đúng, chỉ cần trở lại khu mỏ quặng phát hiện ít người, bọn họ những thứ này dẫn đầu gặp nhau bị xử phạt nghiêm khắc, rơi đầu cũng rất bình thường. Chương 339, Ngọc Ma Nhai chương 339, Ngọc Ma Nhai đứng ở trên lưng chim nam tử thấy đại hán chờ chờ, trong tròng mắt hàn mang chợt lóe, chợt ngón tay búng một cái, một đạo phong nhận trong tay thành hình lướt tới, đem hắn lô thai đem cắt xuống. Mặt đen trắng hán vội vàng che, máu tươi từ ngón tay khe hở nhỏ xuống dưới, nhỏ xuống ở rơi tại bãi cỏ trên lô thai. Vốn là thấp thỏm lo âu những thợ mỏ không khỏi lùi về phía sau mấy bước, đầy mặt tính sợ. Lúc này nam tử mới lạnh băng nói, mới vừa nói có phải hay không không có nghe rõ. Nếu không nghe rõ, kia muốn lô tay này thì có ích lợi gì? Nhớ, ta nói gì, ngươi liền đáp cái đó, không được có chốc lát chần chờ. Nếu không rơi thì không phải là lỗ tai, mà là đầu của ngươi, nghe rõ ràng chưa? Nghe rõ. Mặt đen trắng hán dùng ống tay áo bên trên xé một khối vải rách, ngăn ở trên lỗ tai, không lường thi lên nói. Đại hán thấy mọi người trong mắt cũng toát ra sợ hãi chi sắc, trong lòng cảm thấy rất là hài lòng. Áo đen thiếu nữ thời là nhét qua hết rơi trên mặt đất danh sách, cùng vốn có danh sách cẩn thận đối chiếu. Được rồi, đừng lãng phí thời gian. Bây giờ liền đem tất cả nhân viên kiểm điểm một lần, đừng lãng phí thời gian. Cô gái áo đen không kiên nhẫn nói. Mặt đen trắng hán trong lòng là oán hận không dứt, nhưng cũng là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống trong lòng cơn giận này, hướng về phía hai người lại nhe răng trợn mắt, bắt đầu kiểm điểm nhân số. Sau nửa canh giờ, người đếm rõ điểm xong, không có sai số, chỉ có 6 cái xui xẻo ra hỏa đụng thương tổn tới phế phủ, bây giờ con ngươi tăng dã, đã đến sắp chết danh giới. Lý sư muội, ngươi về thành chức trong phục mệnh, ta đi quặng mỏ lại đi nhìn một chút. Chuyện này dính dấp không nhẹ, ta hỏi một chút Trương huynh có hay không nhận ra được cái gì dị thường. Nam tử gặp người đến cũng lỗi, bây giờ trở về trong thành nói không chừng sẽ bị ủy phái nhiệm vụ nào khác, chẳng bằng đi mỏ trong bế quan một đoạn lúc. Áo đen nữ nghe nói lời ấy, sắc mặt hơi biến có chút khó coi. Nàng vốn muốn cho nam tử trở về phục mệnh, bản thân tìm lý do đi vườn thuốc tránh một trận, chờ chuyện lắng lại sau ở trở về trong thành. Nhưng không nghĩ tới nói thế lại nam tử giành nói trước, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra ngôn ngữ phản bác. Lữ sư huynh, tiểu muội đang muốn đi Nam Lâm thành, chúng ta trong mẫu múa sư bá trước một trận để cho ta đi qua giúp hắn xử lý một ít tục sự, bây giờ được khéo léo có rảnh rỗi, ta nghĩ thuận đường đi một chuyến. Cô gái áo đen trầm tư chốc lát, chợt vừa cười vừa nói. Cẩm Y nam tử gật gật đầu, trong lòng lại mắt trợn trắng. Nam Lâm thành ở Tây Lam thành phương nam, mà bọn họ bây giờ ở Tây Lam thành đầu bắc, tại sao thuận đường nói một cái? Nhưng hắn cũng không muốn đâm thủng, trầm ngâm chốc lát mở miệng đề nghị, Lý sư muội, chúng ta cùng đi Mộng Ma Nhai, sau đó để cho mộ trong đệ tử đi trước trong thành báo tin, như thế nào? Nữ tử nghe được lời này, chậm rãi gật gật đầu. Nữ tử rơi vào trên lưng chim, nam tử vỗ một cái đầu chim, một cơn lốc cuốn lên, đem người phía dưới thổi tứ tán tám đảo, quái điều hóa thành một điểm đen biến mất ở chân trời. Về phần phía dưới này người phàm, hành tra quá mức sau bọn họ liền rời đi, cũng không tiếp tục đi quản sống chết của bọn họ. Thấy được quái điều biến mất ở phía xa, Hàn Ngọc khẽ thở ra một hơi. Một nam một nữ này tu vi đều là trúc cơ sơ kỳ, lấy một địch hai hắn cũng có nắm chặt chém giết, nhưng hắn cũng không muốn bởi vì chuyện này bại lộ. Cái này cẩm bào nam tử cũng coi như thất thời, chẳng qua là nghĩ ở người phàm trước mặt run run vi phong, không có bởi vì phiền lòng nóng này tiện tay đưa bọn họ tiêu diệt. Bọn họ sau khi đi, mặt đen trắng hắn cũng là tức xì khói, vội vàng đem rơi xuống đất lỗ tai nhặt lên, nhìn một chút có thể hay không lần nữa khâu lại. Hàn Ngọc đối y thuật cũng hơi biết một hai, nhưng hắn suy nghĩ một chút vẫn là thờ ơ lạnh nhạt, nếu là bởi vì món này chuyện nhỏ liền bại lộ, vậy coi như thật không đáng giá. Cái này thằng bận rộn đến giờ dậu, mới đưa gặp phải thai bay vạ gió thi thể chôn ở trong rừng cây, cũng không có đi lập địa, làm nhanh thành gỗ cắm đi lên, đón nắng chiều tiếp tục lên đường. Hàn Ngọc quay đầu lại xem lẻ loi trơ trọi vài tòa mộ phần, trong lòng khẽ thở dài một cái. Nếu là hắn không có bước lên tiên đồ, coi như trở thành kia võ lâm chí tôn lại làm sao? Trên giang hồ đứng đầu nhất lưu cao thủ, trúc cơ kỳ tu sĩ là có thể tùy ý giết chết. Mãi cho đến đêm khuya lúc, đoàn xe lần nữa tìm được một chỗ núi rừng nghỉ ngơi. Cũng nữa không ai đi chôn nổi nấu cơm, hái rau dại, đều là cầm lên bao khỏa bên trong lương khô vội vã nhét đầy cái bao tử xong việc. Hàn Ngọc đám người đều chín ngủ, tìm một cây đại thụ nhảy lên, đợi đến trời tối người yên, trong rừng cây chỉ tỉnh cờ nhớ tới quạ đen khàn khàn kêu to. Lúc này mới rất cẩn thận lấy ra một thanh phi kiếm màu đỏ thắm. Sau đó hắn đem kiếm này nắm trong tay, dùng tới linh lực từ từ cái bọc, từ từ tế luyện. Hàn Ngọc từ thần binh trong môn trở lại, mỗi lúc trời tối đều ở đây tế điện, để cầu có thể tâm niệm nghị thông suốt. Có kiếm này sau, hắn cũng đem biết được kiếm các huyền ảnh kiếm quyết tu luyện đến tầng 2, có thể huyền hóa ra 4 đạo kiếm quang, có ở đây không hư ảo cùng chân thật trong tùy ý chuyển đổi. Đến thứ 2 buổi sáng, Thái Dương sơ thăng lúc liền nhảy xuống đại thụ, đi theo đám người đồng loạt hướng ngõ trong chạy tới. Cứ như vậy liên tục một lên đường, rốt cuộc chạy tới một chỗ hiểm trở dãy núi. Nơi này chính là Tứ Tông một trong Thiên Khuyết Cốc khoáng sản, Tứ Tông bị ma đạo diệt môn sau liền bị ma đạo chung nhau nắm giữ, đem phụ cận đây mấy mươi ngàn người phạm đẩy đi đến chỗ này, hàng đêm khai thác nguyên thạch. Hắn trên đường đi nghe đám kia thợ mỏ tán gẫu, ở chỗ này mỏ trong mỗi tử vong người phạm lâu thì mấy trăm, nhỏ thì mấy chục, mỗi người mỗi nhất định phải lên giao nộp một khối nguyên thạch mới có thể thu được một chút không chết đói thức ăn, mà nghĩ có thể ăn uống no đủ thì cần nộp lên trên 5 khối nguyên thạch mới được. Những thứ kia thợ mỏ chỉ có thể không có một đêm đi khai hoang, càng đào càng sâu, nghe nói chỗ sâu nhất đã đào được ngầm dưới đất hơn 70 trượng. Vì sinh tồn, mỗi người đều ở đây liều mạng tranh đoạt. Thấy được đoàn xe trở lại, một luyện khí 6 tầng nhỏ tu sĩ tiến lên đón, thấy được lên đường xe ngựa chỉ còn dư 5 chiếc, lúc này một bữa vô đầu lên án mạnh mẽ. Mặt đen trắng hắn không dám trả treo, chỉ có thể cười theo, nhỏ giọng giải thích. Luyện khí nhỏ tu sĩ nghe nói những thứ này xe ngựa là trúc cơ tiền bối hư hại, hơn nữa tướng mạo chính là hôm qua dám đến một nam một nữ, lúc này hù dọa không dám lên tiếng, để bọn họ đi vào. Nơi này quặng mỏ rất là đơn sơ, không có hộ mỏ đại trận, đóng tại nơi này luyện khí đệ tử cũng không nhiều, chỉ có hơn 20 người. Hàn Ngọc đi theo đám người rẽ trái lượn phải, đi tới một mảnh xanh mơn mởn bãi cỏ, ở rời bãi cỏ cách đó không xa địa phương, là một mảnh rừng trúc, bên cạnh còn có thể thấy được từng tòa sắp hàng chỉnh tề nhà đá. Những thứ này nhà đá cũng không phải là ai cũng có thể ở, chỉ có ở trên giao nộp nguyên thạch trước 200 người mới có thể tư cách cư ngụ ở nơi này chỗ, những người còn lại hoặc là ở tại chỉ có cao nửa trượng lò gạch trong, hoặc là ở trong hầm mỏ tùy tiện đào một cái lỗ, bản thân làm một ổ đám người đem lên quần áo theo vật phẩm đặt ở trong thạch phòng, cầm lên quốc chim liền vội vàng vàng hạ mỏ, kiếm lấy cái ăn. Hàn Ngọc đi theo một người lùn xuống đến lòng đất hơn 20 trượng, thấy được hắn ánh mắt cảnh giác liền thức thời lựa chọn một cái khác đường hầm. Ở mỏ trong không tồn tại cái gì tốt huynh đệ, mỗi người đều là thuộc về cạnh tranh quan hệ. Có thể ở nhà đá, thậm chí có thể đi Tây Lam thành thợ mỏ đều có bí mật của mình hầm mỏ, ở nơi nào mới có thể đào được phẩm chất cao nguyên thạch. Ở Mộng Ma Nhai trong động phủ, hôm qua thấy Cẩm Bảo nam tử đang đứng ở đỉnh núi, xem cô gái áo đen đạp thuyền gỗ biến mất ở phía xa. "Chư huynh, ta nghĩ ở chỗ này ở mấy, chẳng biết có được không phương tiện." Cẩm Bảo nam tử chợt quay đầu nói. Đứng ở bên cạnh hắn là một vị gã đại hán đầu trọc, bên trên khoác một thiết giáp, nghe được lời này hơi có chút kinh ngạc, sờ một cái bản thân đầu trọc, trong mắt hơi híp nói, "Lữ đạo hữu, ngươi chẳng lẽ cũng muốn tới chia một chén canh?" Trương Minh hiểu lầm, trong miệng ngươi an huynh đệ cũng không dám cướp. "Ta tu luyện Hắc Sát Tu La công đã mơ hồ muốn đột phá, mong muốn tiếp mượn ngầm dưới đất linh bế quan một đoạn lúc. Còn mời Trương Minh tạo thuận lợi." Cẩm Bào nam tử hơi mở ra, khẽ cười nói, này cũng không thành vấn đề. Gã đại hán đầu chọc trên mặt hơi lạnh lẽo đi, hơi gật gật đầu. Vậy xin đa tạ rồi. Cẩm bào nam tử trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, liên tiếp chắp tay. Gã đại hán đầu chọc khoát tay một cái, yên lặng chốc lát mới lên tiếng, Lữ Minh, ngươi nói Tây Lam thành trong kho hàng nguyên thạch cũng trong một đêm hóa thành nguyên thạch, chuyện này là thật hay giả? Trương Minh, chẳng lẽ ta cùng Lý sư muội sẽ liên hiệp gạt ngươi sao? Cẩm bào nam tử có chút bất mãn nói. Gã đại hán đầu chọc yên lặng chốc lát, lại mở miệng nói ra, Tây Lam thành ta cũng không phải là không có đi qua, bên ngoài thành có trận pháp, bên trong thành có kết đan kỳ tiền bối, như thế nào phát sinh như vậy hoang đường chuyện? Trương Minh, nếu như ngươi không tin có thể tự mình đi nhìn một chút, nghe nói cất giữ cao cấp nguyên thạch kho hàng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chính là không biết là chính đạo những tên kia âm thầm dở trò, hay là khu ma mình những tên kia lại vận dụng cái nào lá bài tẩy. Cẩm bào nam tử thở dài một hơi nói, "Hừ, chức trách của ta chính là trấn thủ ở chỗ này, đi trong thành những chuyện hư hỏng kia cũng không dám hứng thú." Gã đại hán đầu chọc cười lạnh nói, hắn một người ngoài cuộc cũng biết chuyện này nghiêm trọng, làm sao hướng kia nước xoáy trung tâm trong chui. Trước mắt người này cũng là vì tránh né trận này báo táp, mới có thể mượn dùng công pháp lý do ở chỗ này bế quan. Vậy được, ta mình đã đi xuống đến mộ trong, bế quan ngắn thì nguyện tuần, lâu thì một năm. Nếu như có người ở hỏi thăm, còn mời Trương huynh giúp ta từ chối một hai. Cẩm bào nam tử sắc mặt nghiêm một chút, chắp tay nói, "Tốt, ta minh liền an bài đệ tử đưa ngươi hạ mộ." Gã đại hán đầu chọc cười ha ha một tiếng, vỗ một cái bờ vai của hắn, sau đó cười nói, "Nay không say không nghỉ." "Không say không nghỉ." Chương 340, mộ trong tường tỉnh chương 340, mộ trong tường tỉnh Hàn Ngọc Ung dung đi ở nhỏ hẹp đường hầm mộ trong, chỉ có ở đi tới ngã ba lúc hơi dừng lại, tiếp theo sau đó đi về phía trước. Khi hắn đi tới sâu trong lòng đất hẹn 30 chỗ lúc, cũng gặp phải mấy cái thợ mộ. Ở cùng bọn họ tiếp xúc sau, cũng im lặng không lên tiếng lẫn nhau rời đi, không giao lưu cũng không nói lời nào. Khi hắn lại đi tới ngầm dưới đất 50 chỗ lúc, mới đi mấy chục bước, chợt nhướng mày, bất quá lại ngay sau đó không thèm quan tâm đi tới một cái u ám lối đi hẹp, thẳng hướng ngầm dưới đất mà đi. Chậc chậc, không nghĩ tới hôm nay vận khí cũng không tệ lắm, cuối cùng vây lại tiểu tử ngươi. Đang ở Hàn Ngọc đi tới hẹp hỏi lối đi trung ương lúc, một trận sâm thanh âm chợt từ nơi không xa trong bóng tối truyền tới. Hàn Ngọc cặp mắt khẽ híp một cái, thấy được từ mười mấy trượng trong bóng tối, có một đám thợ mỏ đang hướng hắn chậm rãi đi tới. Hắn lại nghiêng đầu nhìn sau nhìn, ở đường lui bên trên cũng bị chặn lại, ba cái xanh sao vàng bọn thợ mỏ tay thuận cầm quốc chí tử, đầy mặt hung ác xem hắn. Đợi bọn họ đến gần sau, Hàn Ngọc mới nhìn rõ nói chuyện nam tử tướng mạo. Người này cao 6-7 xích, nhìn qua cũng rất là cường tráng, thượng trang có thể miễn cưỡng lật thể trường bào. Mà đi theo phía sau hắn đám người kia thời là gầy như quét ủi, bên trên phần lớn chỉ mặc một món quần, lộ bên trên. Có lẽ là đã lâu không gặp ánh nắng nguyên nhân, da của bọn họ cũng mười phần trắng bệnh, tựa như trong mộ người chết. Hàn Ngọc thấy được những người này bật cười lớn, bất quá cũng không có ra tay trước. Người cầm đầu kia bất quá là giang hồ hạng hai cao thủ, Hàn Ngọc tùy tiện đưa ra một ngón tay cũng có thể bóp chết hắn. Trong tay bọn họ sắc bén quốc chim không có nửa phần uy hiếp, hắn gần như cũng có thể không cách dùng lực, dựa vào thế tục võ nghệ là có thể đem hắn tùy tiện bóp chết. Dẫn đầu nam tử thấy được thanh niên một bộ rừng rưng như không vẻ mặt, nhất thời giận tím mặt, nhưng hắn hay là cẩn thận quan sát một phen. Bước chân hư phủ, thái dương không có nhô ra, nhìn một cái chính là không có võ nghệ bên cạnh. Trương Tần, tiểu tử ngươi nếu là thức thời liền mang theo đi ngươi ẩn nút khu mỏ vàng, bọn ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Nếu là ngươi tiểu tử không thức thời, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Nam tử kia buông xuống rẻ trường, hung hăng nói. Lan. Hàn Ngọc không chút khách khí nói. Như loại này mưu tài hại mệnh, lừa gạt giết người thủ đoạn, Hàn Ngọc ở mỏ trong cũng biết qua không ít. Tâm lý của hắn rất rõ ràng, những người này là sẽ không lưu lại người sống. Giết người xong tùy tiện tìm một chỗ một chôn, thần tiên cũng khó tìm. Giống như kiến an kia phiến khu mỏ vàng, cũng không biết chôn giấu bao nhiêu oan hồn. Dẫn đầu nam tử nghe đến lời này, trong mắt khắc nghiệt chợt lóe, hướng kia 7-8 cái thợ mỏ khiến cho cái màu sắc, những người kia liền cơ múa trong tay quốc chim, hung tợn hướng vây ở chính giữa Hàn Ngọc vào tới. Hàn Ngọc xem những người này đỏ bừng con ngươi cùng khát máu hung ác bộ dáng, trong mắt cũng thoáng qua một tia sắc cơ, loại này câu thông những người này đã làm hiển nhiên không chỉ một lần, nếu không bọn họ bên trên cũng sẽ không có như vậy nồng mùi máu tanh. Hàn Ngọc tiện tay đem giấu ở trong cửa tay áo bỏ ngựa ném đi, dùng ý niệm hạ đạt toàn bộ thanh trừ ra lệnh. Màu xanh viên cầu trên không trung biến hình, hóa thành một con dài 3 tấc màu xanh bọ ngựa, nhận được Hàn Ngọc ra lệnh sau, hóa thành một đạo hư ảnh, xông về ngăn ở sau ba người. Hô một cái, màu xanh đao cánh tay quơ múa, nhanh như thiểm điện, cắt đến một kẻ thợ mỏ đầu lâu bên trên. Tên nam tử kia đầu lâu nghiêng một cái gục ngồi trên mặt đất, máu tươi văng tung tóe ở trên tường đá, từ té xuống đất không ngừng co quắp. Mà lúc này, hai gã khác thợ mỏ vạn phần hoảng sợ, nhưng vẫn là cắn răng hướng kia bóng xanh đập tới. Một đạo thanh quang lướt qua, ở hai tay của bọn họ bên trên vòng quanh một vòng, hai tiếng bén nhọn kêu thảm thiết, hai người này cánh tay cùng binh khí cùng nhau rơi xuống đất. Ngay sau đó bọ ngựa chiều trên vách đá đạp một cái, nhanh chóng chớp nhoáng hướng bọn họ đánh tới, không kịp chờ hai người bọn họ phản ứng, một lớn một nhỏ hai cây lưới đao liền cắm vào bọn họ trong bụng, gục xuống trên vách tường vùng vẫy một hồi, té xuống đất động một cái động một cái. Một màn này bị mấy người khác nhìn ở trong mắt, tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, cạnh mấy vị thợ mỏ cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi, lặng lẽ hướng lui về phía sau mấy bước. Mặc dù bọn họ dừng tay, nhưng bọn ngựa nhận được chỉ thị là giết nơi đây tất cả mọi người, bọn ngựa tay trở về trong bụng hai cây đao nhọn, hình thoáng một cái, hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh hướng bọn họ phong tới. Đứng ở cuối cùng đại hán, từ ngay từ đầu thành công trúc, từ từ trở nên kinh hãi, sau đó lại từ đủ để biến thành sợ hãi. Bên trên, chỉ cần có thể bắt lại Trương Tần, mỗi người thưởng 5 cái bánh bao lớn. Nam tử kia trong lòng có dự cảm bất thường, hai chân không ngừng run lên, vội vàng hướng về phía đã sợ hãi mấy người ưng thuận trọng thưởng. Vốn đã lặng lẽ lui về phía sau mấy người nghe được lời này, đối thức ăn khát vọng chiến thắng sợ hãi trong lòng, nhìn nhau một cái, cắn răng chiều Hàn Ngọc vào tới. Mà nam tử kia thấy được thủ hạ cũng vào tới, trên mặt cơ lay động mấy cái, lặng lẽ hướng phía sau thối lui. Bởi vì khi hắn thấy được bọ ngựa đánh ra, trong lòng liền lộn cột một cái, chìm đến đáy vực. Hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này bọ ngựa chính là trên giang hồ đứng đầu ám khí, tức là sư phó của hắn tới, cũng không nhất định có phần thắng, càng đừng hắn những thứ này dưới tay. Nhưng hắn cũng không dám trực tiếp chạy trốn, nếu là những thứ này thủ hạ giải tán lập tức, hắn chết ngược lại nhanh hơn. Hắn mới vừa lui một trượng, xông lại thủ hạ liền tiếng kêu rên liên hồi, một lát sau không một tiếng động. Thị lực của hắn miễn cưỡng có thể thấy được thanh niên không có truy kích, trong lòng hắn hơi lỏng, hướng đường hầm mộ trong chạy như điên. Chỉ cần có thể lại trốn xa một trượng, liền có một ẩn nút ngã ba, chỉ cần có thể chạy đến đi, là có thể dựa vào địa hình phức tạp, chạy ra khỏi thăng thiên. Chỉ bất quá hắn còn không có trốn mấy bước, liền thấy cách đó không xa một thanh niên đang mỉm cười nhìn hắn. Nam tử kia thấy chạy không thoát, đáy lòng cũng là hung hăng, từ trong lồng ngực lấy ra một thanh bén nhọn dao găm, mong muốn liều mạng một kích. Hàn Ngọc hừ lạnh một tiếng, chợt một chân giẫm mạnh mặt đất, liền hóa thành một đạo hư ảnh hướng hắn kích mà ra, tại nguyên chỗ lưu lại một cái mấy tấc dấu chân. Nam tử này thấy Hàn Ngọc không có tránh né ngược lại hướng bản thân đánh tới, sắc mặt thoáng qua một tia dữ tợn, vốn là to khỏe cánh tay một cái kéo dài, dao găm hoàn toàn hướng hắn ba sườn thọc tới. Hàn Ngọc thấy người này còn cất giấu tuyệt kỹ, rơi trên mặt đất sầm mặt lại, bù một cái, người liền hóa thành một đạo gió mát từ trước mắt của hắn biến mất. Người nọ trong lòng vui mừng, vội vàng tăng nhanh bước chân, muốn từ cách đó không xa ngã ba chạy trốn, đột nhiên cảm giác được một cỗ cự lực chuyển tới, lỗ tai nghe được rắc rắc một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó đầu một bộ, một đôi mắt đã thấy được thanh niên kia, còn có sau lưng của mình. Tiếp theo ý thức của hắn từ từ mơ hồ, người gục ở trên mặt đất. Hàn Ngọc xem trên đất nam tử, trong lòng không có chút nào chấn động, đang muốn đem nơi này thi thể tập trung xử lý, lại có một bóng người xông vào. Hắn thấy được nhà mình lão đại đã té xuống đất, ở hắn cạnh còn đứng một vị thanh niên, lạnh cả tim, sắc mặt trở nên vàng gọn. Người thanh niên thấy được lại có người xông vào, ngẩng đầu lên vọt lên hắn nở nụ cười. Thanh niên này hắn tự nhiên nhận được, chính là tìm ra một ít phẩm chất cao nguyên thạch từ đó có đi trong thành sung sướng tư cách trung tần, nhưng tiểu tử này lúc nào có như thế thực lực khủng bố. Hắn đang muốn nói những gì, chợt thấy thanh niên trong mắt ra một đạo hoàng quang, ý thức của hắn nhất thời mơ hồ. Hàn Ngọc trước hết để cho bọ ngựa ở trên vách tường đào ra một cái hố, đem những thứ này thi thể cũng ném vào, cũng không có đi dọn dẹp trên đất vết máu, dơ lên tên này đột nhiên xuất hiện nam tử đi về phía hầm mộ chỗ sâu. Tiếp theo Hàn Ngọc đem người này mang tới hầm mộ chỗ sâu, rất nhẹ dễ đem hắn tâm thần nắm giữ đến ở trong tay, sau đó Hàn Ngọc hỏi cái gì, người này liền ngoan ngoãn đem trong lòng toàn bộ bí mật cũng ngoan ngoãn giao phó. Nghe xong giảng thuật, Hàn Ngọc trực tiếp đem hắn cổ bẻ gãy, tiện tay ném đến tận một bên. Hắn đối chủ yếu là cái này mộ trong có hay không tu sĩ ẩn hiện, nộp lên trên nguyên thạch tần số những vấn đề này. Đối với các phàm nhân giữa những thứ kia đấu đá âm mưu tính kế, hắn là không có chút nào hứng thú. Nay mỏ quản lý tương đối phân tán, cũng không có đặc biệt tu sĩ tới trước quản lý, cách mỗi một tháng chỉ biết từ trung quanh trong thành chỉ đưa tới một ít người phàm khổ lực bổ sung. Chỉ có ở phái biểu hiện ưu tú người phàm hộ tống nguyên thạch đi Tây Lam thành trong mới có thể đem danh sách ghi danh tạo sách, bình trong căn bản cũng không quản, hoàn toàn để mặc cho tự do. Điều này làm cho Hàn Ngọc hơi thở phào nhẹ nhõm, quản lý bung lòng như vậy, điều này làm cho trong lòng của hắn rất là yên tâm. Hàn Ngọc đứng lên, tiếp tục hướng ngầm dưới đất đi tới. Chương 341 tự chui đầu vào lưới chương 341, tự chui đầu vào lưới khi đi tới sâu trong lòng đất, thấy được một đám thợ mỏ đang khai tạc đá trên vách nguyên thạch, Hàn Ngọc ánh mắt lóe lên lâm vào trầm tư. Hắn dùng thần niệm quét một cái xung quanh, phát hiện nơi này không có tu sĩ tồn tại. Vì vậy trên người ngân quang lóe lên, ở đá linh trợ giúp hạ hóa thành một đạo ngân quang, biến mất trong lòng đất. Sáng sớm ngày thứ hai, tại trên mộng ma nhai thạch điện trong, gã đại hán đầu chọc phụng bồi cẩm bảo nam tử đi tới quặng mỏ cửa vào, nhìn quanh một vòng, thấy được một luyện khí 10 tầng tuần tra đệ tử kia, luyện khí đệ tử thấy được hai vị trúc cơ tiền bối hướng hắn đi tới. Vội vàng thả ra trong tay sự vụ, không mình hành lễ. Phương sư điện, đi hỏi thăm một chút nơi nào có trung phẩm quan thô, đưa người lữ sư thúc dẫn đi. Gã đại hán đầu chọc nhàn nhạt phân phó nói. Tuân lệnh, trương sư thúc. Lữ sư thúc, mời. Kia họ Phương nhỏ tu sĩ đầu tiên là cung kính đáp ứng một câu, sau đó lại duỗi ra tay, làm một động tác mời gọi. Cầm bào nam tử hướng hắn ôm quyền, vừa cười vừa nói, nếu là phía trên có người truy xét xuống yên tâm đi, ta sẽ giúp Lữ Minh đem chuyện tròn đi qua. Gã đại hán đầu chọc cười ha ha một tiếng, liên tiếp bảo đảm nói. Có này cam kết, cẩm bào nam tử cũng bỏ đi tâm, đi theo đệ tử này xuống đến mộ trong. Gã đại hán đầu chọc xem bọn họ biến mất, nụ cười trên mặt vừa thu lại, mặt mũi có chút tâm trầm. Qua nửa ngày hắn mới thì thào nói, thử, đã sớm nghe nói ngươi là lao hạ tiện, hôm nay gặp mặt quả thật như vậy. Hôm qua ta đã tối bày ra ngươi nhiều lần như vậy, liền muốn đòi hỏi một cái tu tùy đan, không nghĩ tới ngươi còn hết thảy từ chối. Bây giờ còn dày hơn nghiêm mặt ra để cho ta thay ngươi giấu giếm. Nói xong nói thế, gã đại hán đầu chọc đầy mặt khắc nghiệt, dưới chân hơi dừng lại một chút, liền hướng thạch điện mà đi. Gã đại hán đầu chọc trở lại thạch điện trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái, lữ gia bí chế tu tùy đan đối hắn tu luyện công pháp có cực tốt hiệu dụng, trong lòng của hắn tràn đầy lệ khí. Thôi, nếu là Tây Lam thành có người tới hỏi ta liền nói không biết, như vậy một lâm trận bỏ chạy tội danh liền thiếu đi không được. Gã đại hán đầu chọc trong lòng âm thầm quyết định. Ngay tại lúc đó, những thứ kia thợ mỏ phát hiện tiếng xấu rành rành bá thiên giúp đám người kia hoàn toàn không có cầm khoáng thạch tới trước đổi bánh bao khô, trong lòng đều có chút kỳ quái, cái này nếu là liên tiếp 3 ngày không xuất hiện, liền mang ý nghĩa đám người kia chết ở không biết đến góc. Họ Phương tu sĩ mang theo cẩm bảo nam tử một đường đi xuống, trên đường gặp phải một ít thợ mỏ thấy được hai người cũng kính sợ trốn một bên, không dám có chút tiếp xúc. Những người này đều là ở lão khu mỏ quặng kiếm ăn, nếu là tìm được nguyên thạch đi ngay đổi một chút đồ vật no bụng, nếu là không tìm được liền đói bụng, nếu là liên tiếp hơn 10 ngày chưa ăn, bọn họ cũng liền sớm cái địa phương chờ chết. Họ Phương tu sĩ cũng biết từ bọn họ trong miệng bộ không ra tin tức gì, cũng liền không có đi để ý tới, một đường đi xuống. Lục lọi ba canh giờ, rốt cuộc đi tới lòng đất chỗ sâu. Không khí nơi này âm lãnh ẩm ướt, lộ ra từng kia lanh ý, cẩm bào nam tử tò mò sờ một cái, phát hiện trong tay đứt nhẹp. Định thần nhìn lại, phát hiện nơi này vách đá đã bị khai tạc, lưu lại sáng do dấu vết. Lữ sư thúc, nơi này đã cách mặt đất có hơn 70 trượng, nơi này quáng nô nhóm nên biết được trung phẩm nguyên thạch nơi sản sinh. Họ Phương tu sĩ vội vàng giải thích nói. Cẩm bào nam tử nghe đến lời này, vì vậy liền nhắm lại hai mắt, dùng thần niệm dọc theo đường hầm mỏ sưu tầm, tìm quáng nô bóng dáng. Nhưng vào lúc này, Hà Ngọc đang chỉ huy đá linh Na Di nguyên thạch, mở cho hắn tích một tạm thời chỗ ẩn thân, chợt đá linh nhắn nhủ một đạo ý niệm, Hà Ngọc chân mày hơi nhíu lại. Có dưới người mỏ. Hà Ngọc trong lòng hơi kỳ quái, căn cứ kia người phàm thổ lộ ra nội dung, nơi này nên rất ít có tu sĩ tới mới đúng. Chẳng lẽ là chuyện của ta bại lộ, đã truy xét được tung tích của ta. Hà Ngọc nghĩ đến một đáng sợ ý niệm. Chỗ sâu sau lưng địch, hắn không dám chậm trễ chút nào, hắn vội vàng khoanh chân ngồi ở địa, câu thông đá linh để nó đi trước dò xét tình huống. Một đạo ngân quang không có vào nham thạch trong, đá linh ở trong viên đá xuyên qua tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt hắn đã thấy được cảnh tượng, trong lòng không khỏi bùng lòng một cái. Người tới hắn nhận biết, chính là ở người phàm trước mặt lập uy cẩm bảo nam tử, người này cùng cô gái áo đen nói chuyện cũng không có cố ý che giấu, hắn biết người này họ Lữ, cô gái áo đen kia họ Lý, cũng biết thủ vệ này mỏ tu sĩ họ Trương. Cẩm bảo nam tử còn không biết được hắn đã giấu ở khu mỏ quặng trong Hàn Ngọc phát giác, khóe miệng nâng lên cười lạnh, hướng khúc quanh lối đi đi tới. Hàn Ngọc trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, vì vậy sẽ để cho đá linh đi theo. Hắn muốn biết người này đi tới mỏ ngọn nguồn ra sao mục đích. Ở đó hầm mỏ chỗ sâu, một đám rắn chắc thợ mỏ đang cơ múa cúc chim, từ trên vách đá gõ xuống một khối lại một khối nguyên thạch. Những thợ mỏ thấy được có người xa lạ xông vào, từng cái một mặt lộ vẻ cảnh giác. Nhưng khi bọn họ phát hiện người đến là đóng tại mỏ bên trên linh sư, từng cái một đội vàng bỏ lại cúc chim, trên mặt lộ ra vẻ lấy lòng. Các ngươi có ai biết nơi nào có trung phẩm quặng thô? Họ Phương tu sĩ tiến lên một bước, trực tiếp mở miệng hỏi. Lời này vừa nói ra, thợ mỏ trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Ai cái đầu tiên nói cho ta biết, tưởng thưởng một tháng bánh bao thịt lớn, bao no. Họ Phương tu sĩ đối phó những mỏ nô này kinh nghiệm rất phong phú, há mồm liền hứa hẹn đạo. Ta mang tiên sư đi trước tiên sư đại nhân, ta biết một chỗ, có một mảng lớn còn chưa khai thác quặng thô tiên sư, ta mấy ngày trước đây khai tạc ra một ngã ba, chính là ngài nói trung phẩm nguyên thạch ở hứa hẹn thức ăn hạng, mới vừa còn rất đoàn kết những thợ mỏ trong nháy mắt trở nên trở mặt, từng cái một chen chúc nhào tới tiến lên, khàn khàn cổ họng lớn tiếng hô. Cờ bào trong mắt của nam tử lộ ra vài tia tán thưởng, vì vậy khoanh tay đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt. Mà thông qua đá linh quan sát Hàn Ngọc cũng có mấy phần ngoài ý muốn, người này đến tìm trung phẩm nguyên thạch làm gì? Trải qua đêm qua thăm dò, Hàn Ngọc phát hiện mảnh này khu mỏ quặng nguyên thạch đã không nhiều, dựa theo loại này khai thác tiến độ không tới 10 năm là có thể khai thác tinh quang. Nơi này nguyên thạch sản lượng không hề so Kiến An thành mà nhỏ, nhưng trải qua mấy mươi năm liên tục không ngừng mở đảo, đặc biệt là ma đạo xâm lấn sau càng làm cho đại lượng người phàm tới trước nơi này làm nô lệ, còn có thể lại đào 10 năm đủ để chứng minh nơi này sản lượng. Đám kia thợ mỏ cai vã đường này, họ Phương tu sĩ cuối cùng chọn lựa một vị có mấy phần rắn chắc hán tử trên người. Nam tử kia thấy được tiên sư điểm danh, kích động thẳng liếm đôi môi, trong lòng đó là vô cùng hưng phấn. Kể từ bị bắt Tráng Đinh đưa đến cái này quặng mỏ, đến bây giờ còn không có thể ăn một bữa cơm no. Bây giờ tiên sư đại nhân vậy mà hứa hẹn có thể bao no một tháng bánh bao thịt lớn, đây thật là từ trên trời rơi xuống bây giờ à. Hán tử hướng hai người túi người gật đầu, mang theo bọn họ đi tới một chỗ ẩn nút đường hầm mỏ, tiếp tục hướng lòng đất đi tới. Đạo này ẩn nút đường hầm mỏ nối thẳng một chỗ, số lượng dự trữ cũng không tệ lắm, trung phẩm quặng thô. Hàn Ngọc hứng thú càng thêm chú ý đi đại khái nửa canh giờ, rốt cuộc thấy được một mảnh còn chưa khai thác khu mỏ quặng, trên vách đá linh quang lóe lóe, phần lớn đều là cấp thấp nguyên thạch, nhưng cũng có số ít trung phẩm nguyên thạch trộn lẫn trong đó. Phương sư điện, ngươi ở mỏ trong còn có chấp sự, hãy đi về trước đi, để cho hắn mang ta đi là được rồi. Cẩm bào nam tử rất là hài lòng, quay đầu rất là hiền hòa nói. Họ Phương tu sĩ có chút buồn bực, nhưng vẫn là chắp tay, đang chuẩn bị rời đi, cẩm bào nam tử lại lên tiếng gọi hắn lại, dặn dò, ngươi hứa hẹn chuyện cũng không thể quên. Lữ sư thúc, ngươi yên tâm. Họ Phương tu sĩ có chút ngoài ý muốn nhìn một cái đại hán, sau đó biến mất ở hắc ám cuối. Đại hán vừa nghe trong lòng vui mừng, liền vội vàng nói, đà tạ Lữ tiên sư. Rất tốt, ngươi dẫn đường đi. Cẩm bào nam tử mỉm cười nói, nhìn qua phi thường hiền hòa. Ở một bên nhìn chằm chằm Hàn Ngọc trong lòng nhưng ở cười lạnh, đồng thời trong lòng yên lặng vì đại hán mặc niệm, người này nhất định là giữ nhiều lấy ít. Chợt, Cẩm bào nam tử trong mắt khắc nghiệt chợt lóe, đưa tay đem hắn cổ lắc một cái, tráng hán không có chút nào tiếng thở cắm đến trên đất, thân thể còn đang không ngừng dãy rủa. Cẩm bào nam tử lại không có đi quản, đầu ngón tay giấy lên một quả cầu lửa, trực tiếp đem tráng hán đốt thành cho bay. Hắn lúc này mới hài lòng gật gật đầu, lại vào bên trong đi đại khái một dặm địa, ở một tận nút góc lấy ra một thanh màu đen kiếm khí, hoàn toàn bắt đầu khai tạc xuất độc phủ. Có chút ý tứ, nơi này vị trí cách hắn đưa ra đục động phủ đã không xa, Hàn Ngọc trong lòng đã bắt đầu tràn ngập ra sát ý, người này hiển nhiên là muốn lái đục động phủ ở chỗ này bế quan, chọn vị trí còn như vậy ở nút. Hàn Ngọc không suy nghĩ nhiều, có loại này dê béo tới cửa còn không ra làm thịt, vậy còn liền thật xin lỗi mình. Người này là Tây Lam thành trong tu sĩ, hắn cũng muốn biết chuyện này ảnh hưởng, nếu là đưa tới Nguyên Anh tu sĩ cảnh giác, vậy hắn liền phải lên đường trở về phủ. Nếu như tình huống tốt hơn, kia Hàn Ngọc liền định mượn cái thân phận này đi bên ngoài du đãng, nhìn một chút có thể hay không tìm tới cơ hội đi phá hư ngoài ra mấy chỗ quặng mỏ. Bất quá bây giờ còn chưa phải là hành động thời cơ tốt, trước hết để cho hắn tiêu hao một bộ phận pháp lực, đợi đến đêm đã khuya ở để giải quyết hắn. Chương 342, đánh lén chương 342, đánh lén màn đêm mới vừa rơi xuống, những thợ mỏ kéo bản thân mệt mỏi thân thể, đem hôm nay khai thác khoáng thạch bắt được mặt đất, đổi lấy một chút đáng thương thức ăn. Ở một chỗ tĩnh mịch đường hầm mỏ trong, một đạo lóe lên ánh bạc, một gầy yếu thanh niên trống rông xuất hiện. Hàn Ngọc trong miệng chợt niệm động mấy câu thần chú, trong cơ thể phát ra rắc tiếng vang, mặt mũi một trận mơ hồ, càng trở nên cùng mới vừa đến chỗ này họ Phương tu sĩ độc nhất vô nhị. Sau đó hắn từ trong túi đựng đồ lấy ra một bộ trường bào màu đen, bậy bạ khoác lên người, đem bản thân linh áp ép đến luyện khí 10 tầng tiêu chuẩn, lưng thường hướng mỏ trong đi tới. Ở nửa đường bên trên hắn lại điều chỉnh bản thân thần tuyến, trở nên cùng họ Phương tu sĩ sắp xỉ lúc đã đi tới hôm qua chia tay chỗ. Vẫn còn ở khai tạc động phủ cẩm bào nam tử chợt nhướng mày, dùng thần niệm đảo qua phát hiện là sáng nay đưa hắn đi vào họ Phương tu sĩ, trên mặt lộ ra kỳ quái chi sắc. Lữ sư thúc, Trương sư thúc mời ngài đi mỏ bên trên một lần. Mặt Vương tu sĩ đi mấy bước liền hô một tiếng, thanh âm tại trống trải đường hầm mỏ trong truyền vào rất xa, còn mơ hồ có thể nghe được tiếng vang. Lão nhân kia tìm ta làm gì, chẳng lẽ còn ở Vương vấn tu tùy đan? Cẩm bào nam tử không khỏi hừ lạnh một tiếng, thì thào nói. Bất quá hắn không nghĩ động phủ vị trí bị dò xét đến, vì vậy bước nhanh lên đón. Trương đạo hữu tìm ta chuyện gì? Mặt Vương tu sĩ lời còn chưa dứt, từ trong bóng tối đi liền ra cẩm bào nam tử bóng dáng, nghe ngựa khi mơ hồ có chút không kiên nhẫn. Đệ tử không biết. Họ Phương tu sĩ vừa nghe, hoảng hốt túi đầu, có mấy phần hoảng hốt nói. Cẩm bào nam tử trong lòng rất không nhịn được, nhưng cũng không thể hướng đối phó người phạm vậy đối phó chú đóng ở mỏ trong đệ tử, vô cùng không nhịn được gật gật đầu, trước mặt dẫn đường. Tuân lệnh. Họ Phương tu sĩ cùng kính thanh âm. Hai người đi không có mấy bước, họ Phương tu sĩ giống như nhớ ra cái gì đó tựa như, do dự rất lâu mới quay đầu, có chút kính sợ nói, Lữ sư thúc, ngài không có nhìn thấy hôm nay dẫn chúng ta qua tới thợ mỏ tung tích. Đệ tử ở trước mặt người cam kết, nếu là vi ước không biết cẩm bào nam tử từ trong hàm răng tung ra hai chữ. Họ Phương tu sĩ gật gật đầu, liền muốn lướt qua cẩm bào nam tử hướng đường hầm mỏ chỗ sâu tìm. Có lẽ là bởi vì cô kia thi thể còn không có bị xử lý nguyên nhân, cẩm bào nam tử đưa tay túm đi. Cũng liền vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Cẩm bào tay của nam tử còn không có bắt được, bên cạnh hắn nam tử họ Phương bóng dáng một mơ hồ xuất hiện ở sau lưng của hắn, đồng thời một đạo kim mang xẹt qua một đạo kim quang hướng cổ của hắn lao đi. Cẩm bào nam tử căn bản là không có phản ứng kịp, nhưng đang ở kim quang sắp chém tới hắn cổ lúc trên người chợt hiện ra quần cuộn máu đen, đỡ được một kích chí mạng này. Cẩm bào nam tử vừa kinh vừa sợ, tay liền hướng trong túi đựng đồ lẻn đi, mong muốn lấy ra pháp khí để ngăn cản. Nhưng vào lúc này, từ lòng bàn chân của hắn bên trên chợt xuất hiện dây leo, đem hắn hai chân xít sao quấn quanh, trước mặt của hắn cũng trống rỗng nổi lên hơn 10 đạo phong nhận, mang theo phá không gào thét hướng trên người của hắn loạn đao bổ tới. Cẩm bào nam tử thấy được những thứ này đột nhiên xuất hiện tập kích, trên mặt tức giận nét mặt trở nên hoảng sợ, sợ hãi lấp kín trong tim của hắn. Mắt thấy những thứ này phong nhận chớp mắt liền tập đến trước người, bất đắc dĩ cũng không kịp cái gì pháp khí, chỉ có đem toàn thân linh lực toàn bộ hướng trên người món đó màu đen chiến giáp tuôn ra đi vào, hy vọng có thể bằng vào cái này thượng giai pháp khí chống nổi nguy cơ trước mắt. Hàn Ngọc thấy được tối đen như mực mang, trong mắt sát ý xông ra, chỉ thấy ống tay áo run lên, chiếc kia phi kiếm màu đỏ rực ở trong tay, tay hướng trên bầu trời ném đi, phi kiếm đã biến ảo thành bốn chuôi, từ bất đồng phương hướng hướng hắn đánh tới. Ken 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 phong nhận đánh vào hộ giáp biến thành quang mang bên trên, phát ra sắt thép va chạm giòn vang. Nhưng cẩm bào chân của nam tử bước nhưng ngay cả đối tới lui về phía sau, một mực tối lui mười mấy bước thân hình vừa đứng vững. Không kịp chờ hắn có phản ứng, kia bốn bình phi kiếm đã hướng hắn hung hăng đâm tới. Cẩm bào nam tử vội vàng dùng thần niệm quét tới, lại phát hiện cái này bốn bình phi kiếm khí tức hoàn toàn giống nhau, điều này làm cho hắn không khỏi có chút thất kinh. Hắn hét lớn một tiếng, hất một cái ống tay áo, ba con trong suốt dịch tấu băng N hướng ngay mặt đánh tới ba miệng phi kiếm nên đón. Hô 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 ba thanh băng N xuyên qua phi kiếm hư ảnh, một mơ hồ lần nữa ngưng thật, cẩm bào nam tử mặc dù trong lòng hơi có chút kỳ quái, nhưng giờ phút này cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, vội vàng từ trong túi đựng đồ móc ra một mặt màu đỏ tấm thuẫn, chắn sau lưng. Phi kiếm đụng vào trên tấm chắn, hoàn toàn hóa thành màu đỏ khói mù chậm rãi tiêu tán. Phục trong lòng hắn vẫn còn ở kỳ quái, sau lưng chợt đau đớn một hồi, một thanh phi kiếm từ phía sau lưng xuyên thấu thân thể của hắn, hắn túi đầu xem màu lửa đỏ mũi kiếm, khóe miệng tràn ra máu tươi. Tiếp theo một bóng người lại nhanh như tia chớp trốn ra, một con tay khoác lên đầu vai hắn, vô số băng xương hàn khí điên cuồng xung ra, trên thân thể của hắn ngưng tụ ra một tầng thật dày băng xương. Gấm ném nam tử vẫn còn ở dãy rủa, nhưng phát hiện trong cơ thể pháp lực đã hoàn toàn yên lặng, không cách nào điều dụng chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xương lạnh càng để lâu càng dày, người cũng mất đi ý thức. Hàn Ngọc nhìn trước mắt thật dày băng nhân, trong lòng cũng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hắn trong Hoa Nguyên săn giết ma đạo tu sĩ đều là giảng cứu nhất kích tất sát, loại này bắt mà không giết vẫn là lần đầu tiên nếm thử, làm như vậy độ khó có thể so với đơn thuần giết người khó nhiều. Bất quá Hàn Ngọc sở dĩ dám làm này nếm thử, cũng là bởi vì cái này trong mỏ cẳng cũng chỉ có hắn một người mà thôi, không cần lo lắng sẽ bị người khác phát giác, một mặt là xuất kỳ bất ý, một mặt khác là địa hình bên trên hạn chế. Nếu là ở bình thường trong tranh đấu, đối phương nhận ra được không ổn, hoàn toàn có thể bay đến trời cao, nếu là cơ trí một chút trốn chui cầu viện, nói không chừng sẽ còn cấp hắn tạo thành một chút phiền toái. Cũng chính bởi vì địa hình bên trên hạn chế, Hàn Ngọc mới dám nếm thử hắn huyễn ảnh kiếm quyết, không nghĩ tới lần đầu sử dụng hiệu quả coi như không tệ, trọng thương một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Hàn Ngọc không dám thất lễ, đem người này đóng băng sau lóe lên ánh bạc, đem hắn dẫn tới tự mình mở ra trong độc phủ. đem hắn trên người hàn băng từ từ sau khi hòa tan. Hàn Ngọc xem người này ánh mắt oán độc bật cười lớn, cũng không muốn để ý tới. Là họ Trương để ngươi tới. Cẩm bào nam tử oán độc mà hỏi. Hàn Ngọc đóng kín ở người này huyệt đạo, cũng không trả lời hắn vấn đề. Ngược lại từ bản thân túi đựng đồ lấy ra một trương siêu hồn phù, sau đó ở bên người bố trí một bộ trận pháp. Ngươi không nên vọng động, hắn mong muốn ta tu tủy đàn ta cấp chính là. Cẩm bào nam tử xem ra còn không có biết rõ chẳng huống, biến sắc vậy mà khổ sở xin tha, bắt đầu xuống nước. Bất quá Hàn Ngọc lại không có để ý tới, đem hắn trên người quần áo, túi đựng đồ, còn có trên người ẩn nút một ít lặt vặt cũng từ vơ vét đi ra, sau đó cầm siêu hồn phù từ từ đến gần. Vị đạo hữu này, có chuyện gì ta cũng có thể thương lượng. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, pháp khí, phù lục, công pháp, đan dược, ma sủng, ngươi muốn cái gì cũng tùy ngươi chọn. Cẩm bào nam tử xem trong tay nam tử siêu hồn phù, cũng nữa không khống chế được tâm thần, nước mắt nước mũi hoành lưu, xem ra đã bị cứng rắn sợ vỡ mật. Đừng vùng vẫy, làm bị hồ đồ không tốt sao? Hàn Ngọc ngồi xổm người xuống, thản nhiên nói. Nhưng đang ở tiếp theo một cái chớp mắt, một chương siêu hồn phù đã dính vào gót của hắn bên trên, hai mắt của hắn một cái trở nên tan rã vô thần, cả người nhìn qua cũng biến thành si ngốc lên ngốc. Hàn Ngọc không có trì hoãn thời gian, ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn, đem một con bàn tay dính vào gót của hắn bên trên. Qua hai canh giờ, Hàn Ngọc đã đem lục soát hắn muốn biết hết thảy. Tây Lam thành trong bây giờ đã trở nên vô cùng hỗn loạn, bao gồm kết đan trưởng lao ở bên trong, hết thảy mọi người đối với lần này không có đầu mối chút nào. Hàn Ngọc nghe được tin tức này hơi yên tâm, ngồi ở một bên yên lặng rơi vào trầm tư. Qua hồi lâu, hắn để cho đá linh tướng ngu dại thi thể phong ấn ở mỏ ngọn nguồn chỗ sâu, đem hắn bị đâm cái động, linh tính lớn mất chiến giáp đeo vào trên tay, đem hắn trên người toàn bộ pháp khí cũng cầm ở trên người, lại đổi một bộ mới tinh cầm bảo, dịch dung thành bộ dáng của hắn. Sau đó hắn lại đi sắp mở đục một nửa động phủ phá hư, đem hắn sau đó loạn ném thi thể chôn, nhìn không có sơ sẩy, đang ngồi xếp bằng trong động phủ sơ lược luyện chế pháp khí, trong đầu nghiên cứu một chút một bước kế hoạch. Chương 343, Nô Sâm chương 343, Nô Sâm hoa 7 ngày công phu, thoáng luyện hóa màu đỏ tiểu thuần cùng màu đen viên châu cấm chế, Hàn Ngọc xuất hiện đen nhánh đường hầm mỏ, chuẩn bị rời đi. Dĩ nhiên, hắn chính ở chỗ này lưu lại một ít nhỏ cấm chế, nếu là có người tiến vào động phủ, hắn cũng có thể phát hiện. Sau đó Hàn Ngọc mượn đá linh lực lượng, ở nham thạch trong chui tới, ở một khối mềm xốp thổ địa trong, bước lên mặt đất. Sau đó hắn liền bật lên mang nguyên quyết, trên người xông ra nhàn nhạt khí đen, do dự một chút hướng tây nam phương hướng chui tới. Nhưng khi hắn chui đến một ngọn núi sừng núi hoang miếu bầu trời, nhưng ở bên trong thấy được bảy cái ma đạo tu sĩ, cầm đầu chính là tại Tây Lam thành bên trong thấy được mắt tam giác ông lão, thấy có người đi ngang qua mấy đạo độn quang bay lên không ngăn cản đường đi của hắn. Lữ sư đệ, ngươi mấy ngày nay vì sao chậm chạp không về? Bọn ta còn tưởng rằng ngươi đã bỏ mình đâu. Mắt tam giác ông lão xem Hàn Ngọc, không chút khách khí trách cứ. Hàn Ngọc lấy lại bình tĩnh, nhìn một chút lúc này, lại nhìn một chút phía sau hắn cùng ở trong miếu nghỉ ngơi tu sĩ. Trong đó trúc cơ sơ kỳ ba người, còn lại bốn người đều là trúc cơ trung kỳ, nhìn bộ dáng như vậy là đang thi hành nhiệm vụ gì. Hàn Ngọc nghĩ tới đây, trong lòng hơi định, ngại ngùng ôm quyền nói, "Nô huynh, ta chẳng qua là đi mộng ma nhai ở mấy ngày, cùng Trương huynh có một ít chuyện riêng mà thôi." Hàn Ngọc nói thế lúc cũng không kiêu ngạo không tự ti, không có bởi vì người này tu sĩ liền túi đầu không lưng. Người này cùng Triệu Tử Dạ cùng thuộc một tông, bây giờ Triệu Tử Dạ mất mặt to, Thiên Sát Tông ở ma đạo địa vị xuống dốc không phanh, đã sớm thành lót đáy tồn tại. Dĩ nhiên, Hàn Ngọc nói xong nói thế trong lòng cũng có chút khẩn trương, chỉ sợ người này nhìn ra sơ hở, hắn cũng có thể nhanh chóng thoát thân. Bất quá trong lòng hắn cũng âm thầm may mắn, Nô Sâm hắn cũng trong hoang nguyên có hiểu biết, đối Ngọc một ít thói quen động tác cũng hiểu tương đối thấu triệt. Nô Sâm nghe đến lời này, trong lòng hơi có chút tức giận, mặt lạnh từ trong lồng ngực móc ra huyết sắc khô lâu lệnh bài, lạnh giọng nói, "Lữ huynh, ngươi tạm thời không cần trở về Tây Lam thành. Bây giờ nhân thủ khẩn trương, trưởng lão bên kia phái hạ nhiệm vụ, chính ngươi chọn một đi." Nói từ trong lồng ngực móc ra một cái thẻ ngọc màu đen ném đi vào, Hàn Ngọc một thanh tiếp lấy, nhận lấy thẻ che chăm chú nhìn lên. Đi Minh Nguyệt thành thông báo huyết sát tông trưởng lão, thông báo hắn đi tiền tuyến đại doanh nghị sự cắt mãng sơn phòng ngự nhân thủ không đủ, phái ra trúc cơ tu sĩ chú đóng về phía sau phương áp tải một ít linh quáng, hộ tống đến tiền tuyến đại doanh đi Ma Đà Sơn trên thẻ trúc nhiệm vụ ngũ hoa cửa, nhìn qua thật không ít. Xem ra ma đạo bị bàn tay của hắn bút đem ép lại, hấp ta hấp tấp đi tăng cường cảnh bị công tác, làm Hàn Ngọc ánh mắt liếc lên phía dưới lúc, một để cho Hàn Ngọc phi thường hài lòng nhiệm vụ, rốt cuộc xuất hiện. Tiến về lớn nhỏ vườn thuốc cùng linh quáng, thông báo chủ sự tăng cường đề phòng, mở ra đại trận, hơn nữa tuần tra, cũng ở các điều chuyển vận trên lối đi qua lại tuần tra, phòng ngừa khu ma minh tu sĩ tới trước đánh lén. Xem trên thẻ trúc máu đỏ chữ nhỏ, Hàn Ngọc trong lòng vui mừng. Sau đó đem thẻ che vứt ra ngoài, ngẩng đầu nhìn Nô Sâm nói, "Nô huynh, ta hay là đi thông báo các vị đạo hữu, đi thủ phủ tuần tra đi." Nô Sâm nghe được Hàn Ngọc vậy sau, sắc mặt hơi vui mừng. Nhiệm vụ này vụ là đơn độc hành động, nếu là nửa đường gặp khu ma minh tu sĩ, nói không chừng sẽ còn gặp phải nguy hiểm. "Tốt, đây là ngọc sách cùng ngọc bản, còn mời Nô huynh đem mỗi một chỗ đều muốn thông báo đến, không thể để lộ rơi một chỗ." Nô Sâm một hàng túi đựng đồ, đem màu đỏ máu ngọc sách cùng một đen nhánh ngọc bản thẻ qua. Hàn Ngọc sau khi nhận lấy thuận tay nhét vào túi đựng đồ, nhưng vào lúc này sau lưng mặt ngựa tu sĩ đều lên trước ôm quyền nói, không biết Lý sư muội bây giờ nơi nào, chẳng lẽ cũng ở đây mộng ma nhai. Lý sư muội bây giờ nên đã đến Nam Lâm thành, đi giúp quý môn màu múa sư bá đi xử lý một ít thế tục chuyện vặt. Hàn Ngọc đáp lấy lại, thản nhiên nói. Nam tử mặt ngựa nghe được lời này, trên mặt vẻ lo âu đi một lần, lui trở về trong đám người. Hàn Ngọc không muốn cùng bọn họ có quá nhiều tiếp xúc thời gian càng dài lộ ra sơ hở cũng càng nhiều, hắn nhưng là sâu sắc hiểu đạo lý này. Vậy tại hạ xin cáo từ trước. Hàn Ngọc hướng đám người chắp tay, xoay người sẽ phải bay trốn đi. Nhưng vào lúc này, Nô Sâm ánh mắt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, lặng yên không một tiếng động từ trong túi đựng đồ lấy ra một thanh đen nhánh trường câu, lặng yên không một tiếng động hướng Hàn Ngọc sau lưng đánh tới. Hàn Ngọc thần thức vô cùng hùng mạnh, ở hắn ra tay lúc đã phát hiện hắn trò mờ ám. Tại thời điểm này Hàn Ngọc nhanh chóng làm ra phản ứng, vỗ một cái túi đựng đồ, nhất thời từ trong bay ra một viên xoay vòng vòng không ngừng xoay tròn hạt châu màu đen. Này châu một tế ra, nên phong biến giải thành cối xoay lớn bằng chắn trước người. Thấy được đen châu, Nô Sâm trong lòng nghi ngờ mới thoáng biến mất, tay khẽ vẫy màu đen kia trường câu bay trở về đến hắn trong cửa tay áo. Nô đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Hàn Ngọc thanh âm lạnh băng, mặt như sương lạnh. Nô Sâm xem cẩm bào nam tử phẫn nộ bộ dáng, vẻ mặt nghiêm nghị nói, ta phải nhắc nhở Lữ đạo hữu, những thứ kia lẻn vào tới khu ma mình tu sĩ có thể ngụy trang thành chúng ta đồng đạo, hoặc là tu sĩ cấp thấp. Ngươi ở trên đường nhất định phải nghiêm ra bàn tra. Nói xong cũng không đi quản Hàn Ngọc kia đã trở nên xanh mét sắc mặt, mang theo sau lưng tu sĩ trốn vào phía dưới trong miếu đổ nát. Chuyện này ta sẽ hướng trưởng lão sẽ như thế nào bẩm báo. Một thanh âm lạnh như băng ở mắt tam giác ông lão vang lên bên tai, sau đó đem màu đen viên châu vừa thu lại, hóa thành một đạo độn quang sông lên trời. Khi hắn chui đến cách nơi này chỗ chừng hơn 20 dặm xuống cạnh, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Nếu tới trước dẫn đội không phải Ngô Sâm, mà là mỗi một vị hiểu trúc cơ tu sĩ, hắn đã sớm cho là mình đã bại lộ, phát khởi phản kích mãnh liệt. Đánh giá ra Ngô Sâm là đang thử thăm dò, cũng không phải là phát hiện sau công kích, Hàn Ngọc cũng là có phán đoán của mình. Ngô Sâm ở giết khu ma minh bốn tên tu sĩ lúc, đều là dùng trên người một thanh xanh biết phi đao cùng ngũ hành vòng phát động công kích, cái thanh này đen nhánh trường câu, hắn thường ngày chỉ dùng làm đánh lén. Còn có một chút, này câu đang bay ra sau có thể nhanh chóng che giấu thân hình, nhưng xuất hiện ở phía sau hắn nhưng vẫn là thực thể, hơn nữa ở phương diện tốc độ phải chậm hơn rất nhiều. Cho nên Hàn Ngọc mới ngay lập tức làm ra phản ứng, dùng mới vừa luyện hóa mấy tầng cấm chế Hắc Thủy Châu ngăn cản. Nếu là cái này Ngô Sâm ra tay ở hung ác một chút, để cho này câu đụng vào Hắc Thủy Châu bên trên, hắn coi như bại lộ. Bởi vì chỉ luyện hóa mấy tầng nguyên nhân, này châu chỉ có biến ảo hiệu quả, không có cách nào thi triển bên trong kèm theo màn nước hiệu quả. Hàn Ngọc đi tới bờ sông, xem trong nước du đãng con cá, nâng lưu nước rửa một thanh mặt, cao mày suy nghĩ sâu xa. Xem ra Triệu Tử Dạ hấp thụ lần trước dạy dỗ, lúc này mới cố ý dặn dò Thiên Sát Tông tu sĩ cẩn thận nghiệm chứng mỗi một người thân phận. Khu Ma Minh nếu là phái ra những tu sĩ khác tới trước, kia an toàn cũng có chút đáng lo. Bất quá Hàn Ngọc nghĩ lại, phái ra những người khác tới trước vậy mình nhận nút liền càng thêm an toàn, không dễ dàng hấp dẫn sức chú ý của người khác. Rửa mặt, Hàn Ngọc từ trong lồng ngực lấy ra ngọc giản cùng ngọc điệp, cẩn thận nhìn mấy lần. Đen nhánh ngọc bản nên là chứng minh thân phận mình một loại tín vật, dù sao ma đạo giữa các tu sĩ cũng không thể nào tất cả mọi người đều biết. Có tín vật này, Hàn Ngọc là có thể tận tình ở ma đạo thủ phủ du đãng. Bất quá Hàn Ngọc nghĩ lại, đột nhiên cảm giác được chuyện có chút không đúng. Nô Sâm muốn ở biên giới tuần tra một đoạn thời gian, ở ngọc giản bên trên thấy được nhiệm vụ này vụ chấp hành niên hạn chỉ có nửa năm. Nếu là trở lại Tây Lam thành trong, chỉ cần tỉ mỉ thoáng đối chiếu, là có thể phát hiện sơ hở của hắn. Ở cộng thêm tin tức chỉ hoãn họ, hắn lấy cố này khuôn mặt ở trước mặt người dạo chơi một thời gian quyết không thể vượt qua một năm. Nghĩ tới đây, Hàn Ngọc lại thoáng thở phào nhẹ nhõm. Có thời gian một năm, đủ hắn đi quét sạch vài tòa vườn thuốc, lặng yên không một tiếng động tiêu diệt một ít linh quáng, cấp ma đạo mang đến một chút phiền toái. Dĩ nhiên, hắn hành động này cũng không hoàn toàn là vì khu ma mình, tiêu diệt những thuốc này vườn còn có thể cùng dây leo bổ sung một ít tinh nguyên, để cho hắn cũng có thể giống như đá linh vậy thuận lợi lên cấp. Hàn Ngọc trong lòng suy nghĩ, lấy ra kia bản màu đỏ ngọc sách, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chương 344, Bách Dược Cốc chương 344. Bách Dược Cốc tấm bản đồ này trong cặn kẽ ghi lại ma đạo chiếm lĩnh tứ tông thuộc địa cấp đoạt toàn bộ vườn thuốc cùng khoáng sản vị trí, so Lăng lão tổ cấp hắn còn phải toàn diện nhiều. Cái này cũng bình thường, Lăng lão tổ lấy được mai ngọc giản này là tứ tông trốn đi tu sĩ vẽ ra chế, ma đạo cũng không đốc, dĩ nhiên sẽ đem một ít trọng yếu tài nguyên chuyển tới những địa phương khác. Hàn Ngọc hơi kinh ngạc phát hiện, ở mấy chỗ phi thường trọng yếu vườn thuốc trong, ma đạo sai phái kết đan cao thủ chủ đóng, một lần hơi kém linh quáng nơi sản sinh, cũng phái ra mấy tên trúc cơ tu sĩ. Mộc Ma Nhai chỉ chủ đóng họ Trương tu sĩ, đó là bởi vì nơi đó rời Tây Lam thành gần vô cùng. Kết đan tu sĩ có thể ở trong nửa canh giờ chạy tới, khu ma minh tu sĩ cũng sẽ không tấn công chỗ kia nho nhỏ linh quáng. Tiền tuyến trưởng lão hội là để cho Tây Lam thành phái ra tu sĩ đi trước thông báo những thứ kia quặng mỏ vườn thuốc, mở ra phòng vệ đại trận cẩn thận đề phòng, không nên để cho Tây Lam thành chuyện lần nữa diễn ra. Cách nơi này chỗ gần đây chính là một chỗ kích thước không lớn vườn thuốc, chú đóng hai vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Hàn Ngọc đem màu đỏ ngọc sách vừa thu lại, phá không về phía tây nam phương hướng chui tới. Nửa sau, hết tốc lực phi độn Hàn Ngọc đi tới một chỗ chim hót hoa nở thung lũng cạnh. Hướng trong tay màu đen ngọc điệp rót vào pháp lực, một đạo ánh sáng màu đen từ ngọc điệp bên trên lên ra, đánh vào thung lũng một chỗ trống không chỗ. Hắc quang chỉ được rồi một nửa, liền công kích được vô hình vòng bảo vệ bên trên, giống như vần nước vậy chấn động nhiệt lên. Vào thời khắc này, nguyên bản mơ hồ sườn núi chỗ lại như ẩn như hiện hiện ra một mảng lớn lâu đài cung quyết, một cô tinh thuần linh lực đập vào mặt. Ở một chỗ trong ban công bay tới một vị xuyên huyết sắc trang phục cung đình nữ tử, thấy được xuyên cẩm bảo Hàn Ngọc hơi sững sờ, nhưng thấy được trong tay ngọc điệp đã bỏ qua trong lòng đề phòng. Thiếp Hồ Điệp, chính là chú đóng Bách Dược Cốc đệ tử, không biết đạo hữu tới trước có gì muốn làm. Trang phục cung đình nữ tử hơi thi lễ một cái, ôn nhu hỏi: "Trưởng lão hội mệnh ta tới trước truyền đạt mệnh lệnh, nơi đây không phải có hai tên trúc cơ sao?" Hàn Ngọc khẽ cau mày, không vui nói: "Phu quân ta đang xử lý một ít tụ vật, còn mời đạo hữu vào cốc một lần." Trang phục cung đình nữ tử thấy Hàn Ngọc khẩu khí có chút bất thiện, còn tưởng rằng có bối cảnh gì, đội vàng nói. Hàn Ngọc vừa nghe gật gật đầu, yên lặng thúc giục lên ma nguyên quyết, hướng vườn thuốc bên trong bay lượn mà đi. Trang phục cung đình nữ tử theo sát phía sau, từ trong lồng ngực lấy ra một cái màu hồng ngọc bàn, trong miệng phun ra một luồng linh khí, một đại cổ xương mù tràn tới. Chờ xương mù tan hết sau, trên sườn núi lâu đài cung khuyết đã không thấy bóng dáng. Trong chốc lát sau, Hàn Ngọc đang ở một chỗ rộng rãi lớn, thấy được một vị mặc áo bào lục nho nhã nam tử. Hoan nên đạo hữu quang lâm bách dược cốc, ta mới vừa đang xử lý một ít tục vật, không thể biết nên, còn mời đạo hữu thứ tội. Điệp Nhi, đi pha một bầu ngọc trà xanh, ta phải thật tốt cùng vị đạo hữu này uống mấy chén. Nho nhã nam tử thấy được Hàn Ngọc, đầu tiên là cười một tiếng, sau đó ôn hòa hướng theo kịp trang phục cung đình nữ tử cười nói: "Đúng, đạo hữu mời ngồi, ta họ Bành, tên một chữ một huyên chữ, xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh?" Nho nhã nam tử mời Hàn Ngọc ngồi xuống, chợt không nói bật cười, chợt cười hỏi: "Ta họ Lữ, tên một chữ một băng chữ, đang ở này nơi này không xa Tây Lam thành. Các ngươi chú đóng bách dược cốc, chỉ có trạm thứ nhất mà thôi." Hàn Ngọc thản nhiên nói: "Không biết Lữ huynh tới trước vì chuyện gì?" Nho nhã nam tử thấy được Hàn Ngọc trịnh trọng sắc mặt, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc. "Tây Lam thành chuyện phát sinh, không biết đạo hữu có hay không nghe thấy?" Hàn Ngọc nhỏ giọng hỏi. Nhưng vào lúc này, một vị đẹp đẽ thị nữ bưng một bầu trà thơm chậm rãi đi vào, trang phục cung đình nữ tử đi theo sau. Thị nữ cấp ba người pha trà sau liền cung kính rời đi, trang phục cung đình nữ tử hướng về phía Hàn Ngọc hơi khẽ chào, cũng ngồi ở cái bàn một bên. "Lữ huynh, mời." Nho nhã nam tử vừa cười vừa nói. Hàn Ngọc bây giờ đối trà này đạo cũng coi như khá có nghiên cứu, trà này nước biết lục trong suốt, một cỗ tinh khiết linh khí đập vào mặt, xem ra là áp dụng một loại nào đó bí pháp luyện chế mà thành. Hàn Ngọc nâng ly trà lên, thấy được nho nhã nam tử đã uống mới nhẹ nhàng nhấp một miếng, kia nước trà cửa vào liền hóa thành một đạo tinh thuần linh lực nhập trong bụng, thật là mồm mép lưu hương, hồi vị vô cùng. "Trà ngon." Hàn Ngọc trên mặt hơi lạnh lẽo giảm, vỗ bàn khen. "Ha ha, Lữ Minh quả nhiên biết hàng. Trà này chính là trong trà cực phẩm, thiên kim có cầu. Dùng lâu dài còn có thể có khuyết trương kinh mạch kỳ hiệu, ở nơi này bách dược cốc cũng chỉ có phu nhân ta có thể luyện chế một ít." Nho sinh cười ha ha một tiếng, tâm rất là thoải mái. "Vậy ta minh rời cốc lúc, có thể hay không hướng phu nhân mua một ít?" Hàn Ngọc nghe xong ánh mắt sáng lên, hướng bên cạnh trang phục cung đình nữ tu chắp tay nói: "Dễ nói, minh ta liền cấp đạo hữu chuẩn bị hơn mấy hai." Trang phục cung đình nữ tử do dự một chút, cắn môi một cái nói: "Lữ Minh, ngài mới vừa đã nói Tây Lam thành chuyện bọn ta còn không từng nghe nói, không biết đạo hữu được không cấp vợ chồng ta giảng giải một hai?" Nho nhã nam tử gật gật đầu, thoải mái mà hỏi: "Ai, xem ra cái này linh trà mặt mũi, ta cũng liền tự bạo việc xấu trong nhà. Đang ở mười trước, Tây Lam thành trong phát sinh một món chuyện lạ, bởi vì Thiên Sát Tông Triệu Tử Dạ bỏ rơi nhiệm vụ, cái này đầy kho kho linh thạch lại trong một đêm biến thành ngân thạch." Hàn Ngọc thở dài một cái, thêm dầu thêm mỡ đem việc này dù gì nói. Nếu như từ công chính góc độ đi lên nói, Triệu Tử Dạ cũng không có phạm sai lầm, buổi tối còn cố ý chạy tới kiểm tra một phen. Nhưng ở Hàn Ngọc một phen gia công, chuyện này Triệu Tử Dạ phải gánh vác thượng hạng mấy phần trách nhiệm. Làm Hàn Ngọc kể xong sau, nho nhã nam tử nhướng mày, xoay hỏi tới trang phục cung đình nữ tử: "Điệp Nhi, ta nhớ được ngươi ở phía trước mấy năm cũng cùng ta nói qua Thiên Sát Tông thiếu chủ chuyện. Tướng công chẳng lẽ quên? Triệu Tử Dạ lần đầu tiên đi cưới Lâm Giao thời điểm, xính lễ bị khu ma mình cao thủ cướp đoạt chuyện." Trang phục cung đình nữ tử che miệng cười trộm, nhỏ giọng nói. Hàn Ngọc vừa nghe trong lòng âm thầm kinh ngạc, nâng chung trà lên nhấp một miếng, trên mặt lộ ra vẻ thần bí. Nho nhã nam tử trong lòng có chút bừng tỉnh, nhưng thấy được Hàn Ngọc đầy mặt thần bí, trong lòng nổi lên lòng hiếu kỳ, tâm niệm vừa động hỏi tới, chẳng lẽ chuyện này còn có kỳ quặc? "Không thể nói, không thể nói." Hàn Ngọc nhấp một miếng trà, cười khoát tay một cái. Lời này vừa ra, trang phục cung đình nữ tử trên mặt càng lên lòng hiếu kỳ, ôn nhu nói: "Lữ Minh yên tâm, vợ chồng ta hai người đều ra luyện thi tông, sẽ không đem việc này truyền đi." Hàn Ngọc vừa nghe luyện thi tông, trong đầu xuất hiện nam tử tóc trắng ảnh, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, chậm rãi nói: "Ta cùng Quý Tông, Nguyên Ngô Hoa, Liêu Trường Thanh, Tề Hoa cũng đã có mấy lần gặp mặt." "Tề sư minh." Nho nhã nam tử nghe được có người quen tin tức, vừa định truy hỏi, lại bị bên cạnh nữ tử cắt đứt. "Tề sư minh ở tiền tuyến ổn chứ?" Trang phục cung đình nữ tử đội vàng hỏi. Hàn Ngọc trên mặt lộ ra vẻ sùng bái, sau đó nói: "Tề đạo hữu ở tiền tuyến là đại chiến thần uy, chém liên tục khu ma minh tu sĩ chừng 7-8 người nhiều, chính là thế hệ chúng ta trong nội bận." Lời này vừa nói ra, đây đối với vợ chồng trên mặt cũng lộ ra nét cười. "Hàn huynh, nếu mọi người đều là nghị quen người, vậy ngươi cũng sẽ không tất che giấu đi." Nho nhã nam tử sau khi cười xong, lại nhắc tới mới vừa chuyện. Trang phục cung đình nữ tử trên mặt cũng lộ ra ánh mắt tò mò, Hàn Ngọc nghe thở dài, rồi mới lên tiếng: "Hồ Tiết tử, Bành huynh, chuyện này ta báo cho các ngươi, nhưng các ngươi nhưng tuyệt đối không nên ngoại chuyện." Nho nhã nam tử cùng trang phục cung đình nữ tử liếc nhau một cái, đồng loạt gật gật đầu. "Ta nghe Thiên Sát Tông một vị đạo hữu sau khi say rượu đã từng nói, Triệu Tử Dạ không phải là bị khu ma minh cao thủ đánh chặn đường, mà là người nọ vốn là nằm vùng ở để cho hắn cạnh nằm vùng, chẳng qua là một vị trúc cơ sơ kỳ nhỏ tu sĩ mà thôi." Hàn Ngọc thấp giọng nói. Chương 345, tâm tư chương 345, tâm tư còn có chuyện như thế. Nho nhã nam tử nghe được cái này kinh tiên tán quẻ, đứng dậy cấp Hàn Ngọc liếm nước trà, lại là mặt mong đợi. Ma đạo tu luyện công pháp đều là được xưng tùy tâm sử dụng, biểu hiện bản tính, theo công pháp tiến tiến, hành vi đều là có chút quá khích, có công pháp tu luyện thậm chí sẽ vặn vẹo tâm thần, trở nên kích thích khát máu cùng quá khích. Cho nên ở ma đạo nội bộ quan hệ bên trên không hề hài hòa, các tông giữa cũng có đấu đá, chẳng qua là phía trên có thống nhất trưởng lão hội nắm giữ, không cần nhiều lời mà thôi. Đây đối với vợ chồng là luyện thi tông đệ tử bình thường, đối Thiên Sát Tông đệ tử nóng cốt chịu thiệt chuyện cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu sau này gặp Thiên Sát Tông kiệt ngạo bất tuần đệ tử, trực tiếp có thể cầm chuyện này sập chết hắn. Hàn Ngọc cười hắc hắc, cũng không giấu giếm, lại đem chuyện này trải qua một hệ liệt nghệ thuật gia công, đem Triệu Tử Dạ nói vô năng, hay giận, nóng nảy, lại nhìn khinh bỉ một phen Thiên Sát Tông cố ý đem việc này giấu giếm tiểu nhân con đường. Hàn Ngọc liên tiếp nói nước miếng bay ngang, miệng đắng lưỡi khô, đây đối với vợ chồng vốn là chẳng qua là lắng nghe, sau đó cũng dần dần chết miệng, cùng nhau nói Thiên Sát Tông mất mặt chuyện. Ba người nói chính là chưa thỏa mãn, nhưng bất đắc dĩ sắc trời đã tối, chỉ có thể ngừng câu chuyện. Triệu Tử Dạ quý vì một tông thiếu chủ, nhưng vô luận là làm việc hay là quả quyết thượng sai Tề Minh một mạng lớn. Hàn Ngọc đứng dậy, làm ra tổng kết. Lữ Minh nói cực phải. Trang phục cung đình nữ tử đồng ý gật gật đầu. Bây giờ sắc trời đã chậm, ta bây giờ đi ngay an bài xong xuôi, thiết yến khoản đãi Lữ Minh. Nho nhã nam tử cũng đứng lên, trong mắt mỉm cười nói. Hàn Ngọc nghe hoàn thành liên tiếp quát tay, cự tuyệt nói, ta sáng mai sẽ phải rời đi, cũng không phiền toái. Đúng, trưởng lão hội ý là tránh ra khỏi nơi này trận pháp, để phòng khu ma minh hạng giá áo túi cơm tới trước đánh lén. Vậy bọn ta sáng mai liền mở ra Thiên Phong Huyền Ba trận, cho dù có kết đan kỳ tu sĩ đánh lén, bọn ta cũng có thể chống đỡ một ngày. Nho nhã nam tử sắc mặt cũng nghiêm nghị nói, phu quân ngươi mang Lữ Minh đi nên tân lầu đi, ta để cho người đi chuẩn bị một ít linh thực. Trang phục cung đình nữ tử cũng gật gật đầu, mỉm cười nói, Lữ Minh, mời. Nho nhã nam tử vừa cười vừa nói. Hàn Ngọc đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, hướng về phía trang phục cung đình nữ tử chắp tay, đi theo Nho nhã nam tử bày trốn đi. Phút chốc, Nho nhã nam tử liền đem Hàn Ngọc dẫn tới một căn đẹp đẽ nhà nhỏ ba tầng bên trên, có ở đây không xa xa chính là một mảnh vườn thuốc. Mảnh này vườn thuốc quy mô không nhỏ, nhìn ra có thể có 3-4 mẫu, từ không trung nhìn lại bị chỉnh tề phân chia thành miếng nhỏ, sắp hàng thật chỉnh tề. Mỗi miếng đất trong cũng rậm rạp um tùm, trồng một ít xanh đỏ sặc sỡ linh thảo, còn có một chút hình thù kỳ quái thực vật, bên trong còn có vô số người mặc màu xanh nhạt phục sức đệ tử đang bận rộn. Hàn Ngọc hít sâu một hơi, chợt cảm thấy thoải mái vô cùng. Nơi đây vườn thuốc quy mô so Hàn Ngọc từng chú đóng qua quy mô còn muốn lớn hơn mấy phần, nói vậy nơi này linh dược cũng ngươi cái đó để cho dây leo nhiều bổ sung một ít tinh nguyên đi. Lữ Minh, mời. Nho nhã nam tử nhìn Hàn Ngọc đầy mặt thán phục, trong lòng có chút đắc ý, mỉm cười nói. Hàn Ngọc cũng hướng hắn khẽ mỉm cười, sau đó đẩy cửa đi vào. Bên trong nhà này trang phục một mạc điển nhã, đều là một ít trăm năm trở lên gỗ thông. Ở trong góc còn để mấy bồn hoa hoa thảo thảo, khiến bên trong nhà không khí trở nên phi thường mát mẻ. Lữ Minh, ngươi đối với lần này chỗ hoàn cảnh được không hài lòng? Nếu có bất mãn chỗ cứ nói thẳng, ta nhất định tận lực thỏa mãn. Nho nhã nam tử thấy Hàn Ngọc ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, lại cố ý nói một câu. Bành huynh, ta nếu còn nói bất mãn, yêu cầu đó liền không khỏi quá hà khắc. Hàn Ngọc cũng biết người này là đang trêu ghẹo, giống vậy mỉm cười nói. Vậy là tốt rồi. Vậy ta trước hết đi làm việc một ít chuyện, có chuyện gì ngươi liền trực tiếp cùng dưới lầu trực đệ tử nói. Nho nhã nam tử hiển nhiên còn có một chút chuyện quan trọng, chắp tay cáo tử. Hàn Ngọc đem hắn đưa đến ngoài cửa, mỉm cười nhìn hắn hóa thành một đạo độn quang đi xa, lúc này mới xoay người trở lại nhà. Hắn đầu tiên là ở nơi này trong phòng cẩn thận kiểm tra một phen, dù không có thấy có cấm chế khí tức, nhưng vẫn là lấy ra mấy cái trận kỳ, tại cửa ra vào bố trí một đơn giản cấm chế. Này cấm chế không có cái gì công kích cùng sức phòng ngự, nhưng chỉ cần có người dùng thần niệm đang dò xét hắn chỉ biết lập tức biết được. Loại thủ đoạn này ở tu sĩ giữa cũng rất thường gặp, thậm chí đồng tông tu sĩ cũng sẽ bố trí, tin tưởng cái này sẽ không khiến cho cái gì bất mãn. Chờ cấm chế bố trí xong sau, Hàn Ngọc lại dụng thần đọc quét nhà này tiểu lâu, lúc này mới thở dài, trên người tự mang ngạo khí chợt biến mất không còn tăm hơi. Cả người trên người tản mát ra một cỗ nhàn nhạt khí tức nguy hiểm, nhưng còn chỉ có chút cơ sơ kỳ chấn động. Chuyện này tiến triển tạm thời còn rất thuận lợi, nhưng vẫn là không thể buông lòng đề phòng. Những linh dược kia không thể bị toàn bộ hấp thu tinh khí, nếu như bị phát hiện thì phiền toái. Hàn Ngọc nhìn một chút ngoài cửa sổ vườn thuốc, hơi nhíu mày, trong miệng tự lẩm bẩm. Bất quá bất lợi cho Triệu Tử Dạ truyền ôn, vẫn là có thể tiếp tục truyền bá. Hàn Ngọc suy nghĩ một chút, ở trong lòng yên lặng nói. Hàn Ngọc ngồi ở trên bồ đoàn, đem cùng hai người tiếp xúc sau chi tiết trong đầu từ từ qua một lần, tin chắc không có lộ ra quá lớn sơ hở, lúc này mới yên tâm. Đem chuyện cẩn thận châm trước hồi ức một lần cũng được. Hàn Ngọc mỗi ngày phải làm công khóa, tra tìm bản thân sơ suất, đây mới là hắn có thể sống yên phận căn bản. Bất quá, bây giờ liền triệu hoán dây leo xuất hiện hiển nhiên là có chút không thích hợp, vẫn có thể trời tối người yên, sau đó đang nghĩ biện pháp xâm lấn đi. Vẫn là phải làm được lặng yên không một tiếng động, tốt nhất đừng bị bất luận kẻ nào phát giác. Nghĩ tới đây, Hàn Ngọc hơi nhắm lại hai mắt, yên lặng tâm thần yên lặng ngồi tính toán. Mà ngay tại lúc đó, Nho Nhã nam tử đã bay đến một chỗ tinh thất, trang phục cung đình nữ tử đang trong đại điện chờ đợi. Phu quân, trưởng lão hội lần này an bài có phải hay không quá mức khoa trương, mở ra đại trận nhưng là sẽ bằng thêm rất nhiều hao tổn. Trang phục cung đình nữ tử thấy Nho Nhã nam tử đi tới căn phòng bí mật, nhíu mày tới hỏi. Tây Lam thành phát sinh chuyện này, trưởng lão hội làm ra ở lớn phản ứng cũng bình thường. Như vậy tiền tuyến quyết chiến kế hoạch cũng sẽ thụ ảnh hưởng, nói không chừng sẽ còn kéo dài. Nho Nhã nam tử nghe, nụ cười trên mặt vừa thu lại, sắc mặt âm lãnh nói. Cùng lúc trước ở Hàn Ngọc trước mặt biểu hiện ánh nắng, đơn giản tưởng như hai người. Vậy cũng tốt, ngày mai liền mở ra trận này. Không nghĩ tới Triệu Tử Dạ tại việc này bên trên phát hiện không chịu được như thế, còn thua thiệt đại sư Minh còn đã từng đem người này coi là kình địch. Trang phục cung đình nữ tử vừa cười vừa nói, ngươi biết một phong thư tín truyền cho Ngũ tỷ, liền nhờ vị này Lữ đạo hữu mang tới động thiên thành, hắn nên là sẽ đi ngang qua. Nho nhã nam tử chợt vừa cười vừa nói, ý kiến hay. Bây giờ trưởng lão hội đang từ các tông chọn lựa đệ tử ưu tú, trọng điểm bồi dưỡng kết đan tốt chú đóng ở nơi đây. Ta cảm thấy nên đem việc này lặng lẽ lan rộng ra ngoài, tốt nhất là mọi người đều biết, nhìn một chút có thể hay không hủy bỏ Thiên Sát Tông hạng. Như vậy ta luyện thi tông lại có thể nhiều mấy phần cơ hội. Trang phục cung đình nữ tử chợt nói, ừ, ngươi ý tưởng này rất tốt. Bất quá chuyện này nhất định phải làm ẩn nút một ít, nếu là đưa tới Thiên Sát Tông lửa giận, vậy chuyện này cũng không quá dễ làm. Nho nhã nam tử trầm ngâm một phen sau chậm rãi gật gật đầu. Phu quân yên tâm, lúc này ta sẽ cẩn thận. Ta viết phong thư này phu quân giúp ta lưu lại ám ký, nếu là vị này Lữ Minh ở nửa đường bên trên tư mở thư kiện, vậy thì có điểm phiền toái. Trang phục cung đình nữ tử lại có chút lo âu nói. Điệp nhi yên tâm, phu quân tự có kế hay. Nho nhã nam tử lại tràn đầy tự tin nói. Trang phục cung đình nữ tử nghe xong cười một tiếng, không có tiếp tục truy vấn. Đúng, ta đã ở gác lửng chung quanh bày ra thi ba ba, Điệp nhi ngươi đưa ngươi xương chim cũng an trí ở chung quanh. Ta hay là hành sách lược vẹn toàn. Nho nhã nam tử suy nghĩ một chút lại dặn dò. Tốt, ta sẽ an bài. Trang phục cung đình nữ tử vừa cười vừa nói. Hàn Ngọc Bế Quan ngồi nửa canh giờ, chợt cửa vang lên tiếng gõ cửa. Đứng lên mở cửa nhìn một cái, lại phát hiện là một vị đẹp đẽ thị nữ trong tay mang theo một cái giỏ trúc. Lữ sư thúc, đây là hồ sư thúc chuẩn bị cho ngài linh nữa. Thị nữ cung kính đem trúc hộp đưa tới. Hàn Ngọc vẻ mặt có chút không kiên nhẫn nhận lấy giỏ trúc, có chút kiêu căng phất phất tay, thị nữ vội vàng lui ra. Mở ra trúc hộp, phát hiện bên trong là một ít màu xanh biếc linh mễ, còn có mấy thứ tinh xảo linh thái. Hàn Ngọc xem có chút hoài niệm, lần trước đi ăn hay là ở Kiến An quận mỏ, còn bị Ân Thu Bình tên khốn kia ăn hơn phân nửa. Hàn Ngọc đầu tiên là để cho dây leo kiểm tra một phen, xác định trong này không có làm trò gì, mới đưa chén này linh mễ cơm cùng mấy thứ linh thái tất cả đều quét sạch. Ngươi là thiên tài, ở một cái, Đỏ Cam Tuyển, chương 346, Lặng Yên không một tiếng động chương 346, Lặng Yên không một tiếng động ăn uống no đủ sau, Hàn Ngọc đem chúc hộp đẩy tới một bên, lau miệng liền ngồi ở một bên, yên lặng ngồi điều tức. Qua chừng nửa canh giờ, một thị nữ mới đến thu thập những thứ này canh thừa, sau đó cung kính lui trở về. Lại một lát sau, một gã sai vặt tới hỏi thăm có cái gì cần, bị Hàn Ngọc vài ba lời liền đuổi. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, ở chăm sóc những linh dược kia luyện khí kỳ đệ tử cũng chậm chậm trở về trong lầu các, vườn thuốc trở nên yên lặng lên. Đợi đến hợi lúc mà khác, ngồi ở trên bồ đoàn ngồi tĩnh tọa tu luyện Hàn Ngọc thể hơi rung nhẹ một cái, từ trong cửa tay áo rơi xuống hai luồng điểm đen, dọc theo khe cửa bỏ đi ra ngoài. Tinh thần liên tiếp cùng hưởng con rối kiến thị giác, sau đó dọc theo lầu vách tường, từ từ hướng xuống dưới leo đi. Ngồi ở lầu một luyện khí đệ tử đang khoanh chân xếp bằng, xem ra đã luyện đến khẩn yếu trước mắt, vẻ mặt có chút dữ tợn, Hàn Ngọc nhìn một cái, liền không có lý sẽ. Khi hắn bỏ ra ngoài thử lâu phạm vi, tiến vào bên cạnh một chỗ rậm rạp bụi cỏ lúc, chạm mặt thấy được một con dữ tợn côn trùng. Nay trùng chiều dài một đôi xúc tu, không có cặp mắt, đục đen nhánh, lớn lên khái có 5 thước, từ bên trên không ngừng rỉ ra màu xanh lá chất nhầy, nhìn qua rất là rợn người. Thi ba ba. Hàn Ngọc đội bằng thao, không con kiến trốn một bên, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Hàn Ngọc ở Huyền Hoàng Thành kia mấy năm cũng đọc qua không ít ma đạo sách, loại này thi ba ba chính là ma đạo tu sĩ tương đối thích luyện chế một loại ma vật. Phương pháp này là đem luyện khí kỳ mới mẹ thi thể ngâm ở nào đó linh dịch trong, sau đó thả ra một ít ấu trứng, sau đó thông qua pháp trận, máu tươi thao, khống, mới có thể đem thi ba ba ấp trứng đi ra. Theo Hàn Ngọc biết, những thứ kia trúc cơ ma tu luyện ra thi ba ba cũng không muốn dùng để ngăn địch, mà là cần làm phụ trợ. Nay nhìn một cái, quả thật như vậy. Hàn Ngọc thao, tung con kiến cẩn thận thăm dò mảnh này bụi cỏ, phát hiện bụi cỏ này trong thi ba ba đạt hơn mấy chục con, nhất định là đôi vợ chồng kia để ở nơi này giám thị hắn. Suy nghĩ một chút cái này cũng rất bình thường. Tiểu lâu vị trí theo sát vườn thuốc, nếu là Hàn Ngọc ban đêm lén lén lút lút chạy vào vườn thuốc hái mấy bụi linh dược, tổn thất này cũng không nhỏ. Hàn Ngọc cẩn thận tránh né đá ba ba chui ra bụi cỏ, hướng vườn thuốc leo đi. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là vườn thuốc này vòng ngoài cũng không có bảy cái gì chế, thuộc về một loại không có chút nào phòng bị trạng thái. Lần này Hàn Ngọc có chút nghi thần nghi quỷ. Hàn Thao, tung con kiến ở vườn thuốc trong đi dạo một vòng, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện thuốc này vườn là thật không có phòng vệ. Hàn Ngọc lúc này mới chợt hiểu. Bách dược cốc vốn là thuộc về ma đạo một chỗ ẩn nặc trận pháp bên trong, trong cốc luyện khí đệ tử cũng là ở lâu lần nữa, rất ít sẽ rời đi, bố trí chế trận pháp liền lộ ra rất nhiều hơn. Bất quá như vậy phi thường tốt, cấp Hàn Ngọc thừa dịp cơ hội. Hàn Ngọc để cho con kiến con rối leo đến phương nam, giám thị kia một đoàn vẫn còn ở đèn sáng lửa lầu cát. Sau đó lại từ trong cửa tay áo phủi xuống nhiều hơn con rối, phái đi vườn thuốc giám sát. Ở nơi này nóc nhìn như rất phàm phàm tiểu lâu, trên thực tế là náo phi phàm. Mấy chục con kiến theo tường rào leo xuống, còn có hơn 20 cái thì ong ong bay ở trong màn đêm. Hàn Ngọc vốn định vận dụng uy lực mạnh hơn bọ ngựa con rối, nhưng nghĩ lại không có cần thiết này. Hơn nữa bọ ngựa con rối mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng bại lộ. Sẽ ở đó bầy kiến bay phi hành trên không trung lúc, Hàn Ngọc chợt sắc mặt đại biến, để cho đám này bay ở giữa không trung mạnh rơi xuống. Nhưng vào lúc này, bụi cỏ cạnh một viên cực lớn hoa thụ bên trên, một quả đấm lớn nhỏ xương chim bay đi ra, màu đỏ máu cặp mắt ở bụi cỏ bầu trời vòng một vòng, nhìn không có thu hoạch lại trở về đến trên cây. Luyện khí viên mãn xương chim. Hàn Ngọc chờ xương chim bay trở lại hoa thụ bên trên, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đây đối với vợ chồng đối hắn cái này khách bên ngoài rất không yên tâm a. Hàn Ngọc trong lòng càng thêm cảnh giác, khiến cái này con kiến phân tán đến bốn phía, lấy nhà này tiểu lâu làm trung tâm, phương viên 10 trượng phạm vi cũng tìm tòi một lần. Cẩn thận tìm tòi một canh giờ, Hàn Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra xương chim cùng thi nghẹn chính là đây đối với vợ chồng lưu lại toàn bộ ám thủ, Hàn Ngọc trong lòng yên tâm. Trong bụi có 36 con thi ba ba vị trí cũng lấy xác nhận, có thể từ trong tìm được một cái đi thông vườn thuốc lối đi an toàn. Đợi đến bạn vô nhất thất, Hàn Ngọc cắn răng vô xuống cánh tay, dây leo lặng yên không một tiếng động nhảy lên. Dây leo rời đi Hàn Ngọc cánh tay sau, cũng lặng lẽ từ khe cửa phía dưới chui ra, theo tường rào đi tới trong bụi cỏ, theo an toàn lối đi đi tới vườn thuốc. Bây giờ đã đến đêm khuya, trong sơn cốc chỉ có một ít thủ vệ cùng bọc gác, những người khác thật sớm đi ngủ, bây giờ chính là ngủ say thơ ngọt lúc. Hàn Ngọc dùng ý niệm câu thông dây leo, để nó chỉ có thể hấp thu trong này bộ phận tinh thuần chi tức, không thể như lần trước vậy đem cả vườn linh hoa dị thảo cũng hút chỉ còn dư lá khô. Dây leo nhẹ nhàng quấn lên một viên mù sương đóa hoa, phiến hơi thở sau lại lặng lẽ rời đi. Hàn Ngọc hơi sửng sốt một chút, bụi cây này tiểu hoa ngoại hình cùng linh khí không có phát sinh chút xíu biến hóa, chẳng lẽ cái này thành? Bất quá chuyện này với hắn mà nói là chuyện tốt một món, dĩ nhiên không biết dùng ý niệm cầu thông đuổi theo hỏi, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm xung quanh, phụ trách đề phòng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, gác lửng, luyện khí kỳ đệ tử trụ sở từ đầu đến cuối không có chuyển tới động tĩnh. Đến mạo lúc mà khắc, dây leo đem vườn thuốc trong toàn bộ linh dược mỗi cái chiếu cố một lần, lặng yên không một tiếng động trở về trong lầu gác. Hàn Ngọc chờ nó chui vào cánh tay sau, đem phụ trách đề phòng những thứ kia con kiến con rối rút về hơn phân nửa, chỉ để lại mấy con giám thị trong bụi cỏ thi ba ba cùng hoa thụ bên trên sân chim. Chờ phần lớn con kiến con rối cũng chui vào ống tay áo sau, Hàn Ngọc mới dùng ý niệm cầu thông dây leo. Trải qua một phen trao đổi sau, Hàn Ngọc hoàn toàn yên tâm. Nguyên lai dây leo hấp thu những thứ này có cây một bộ phận tinh hoa bản nguyên, ít nhất có thể ở trong vòng một năm giữ vững nguyên dạng, chỉ có những thứ kia chuyên chức luyện đan sư mới có thể phát hiện dị thường. Bầu trời dần dần nổi lên trắng bạc, một ít dậy sớm tu sĩ đã rối rít từ ốc xá bên trong bay ra, đón mặt trời mới mọc yên lặng khoanh chân xếp bằng. Trong bụi cỏ thi ba ba cùng hoa thụ bên trên xương chim cũng lặng lẽ rút lui, biến mất ở phía xa. Hàn Ngọc lặng lẽ đem cuối cùng mấy con kiến con rối thu vào trong cửa tay áo, cũng không còn đi chú ý gác lửng ngoài hết thảy, lặng lặng ngồi tính toán. Đợi đến sắc trời sáng choang, mặt trời mọc, xa xa hai đạo độn quang dắt tay nhau chạy tới, rơi vào gác lửng trước. Hàn Ngọc nhận ra được động tĩnh của cửa đứng lên, mở ra cửa phòng thấy được Nho Nhã nam tử cùng trang phục cung đình nữ tử. Lữ Minh, đêm qua nghỉ ngơi khỏe không? Nho Nhã nam tử cười híp mắt hỏi. Hàn Ngọc nghe cười chắc tay, sau đó nói, nơi đây linh khí rất tốt, lần nữa ngồi tính toán một có thể chống đỡ qua bên ngoài năm công. Lữ Minh hài lòng là tốt rồi, linh trà ta đã vì ngài chuẩn bị một cân, mời theo ta cùng đi lấy. Trang phục cung đình nữ tử cũng mỉm cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Hàn Ngọc trên mặt lộ ra nét mừng, mỉm cười nói cảm ơn. Làm Hàn Ngọc đi theo hai người lần nữa đi tới gác lửng lúc, phát hiện nơi đây đã nhiều hơn mười mấy vị luyện khí kỳ đệ tử, trong tay cũng cầm màu lam nhạt trận kỳ. Hàn Minh, những thứ này đều là trong cốc đệ tử, vợ chồng ta hai người kiên quyết chấp hành trưởng lao sẽ quyết nghị, nay liền mở ra đại trận. Nho Nhã nam tử nghiêm nghị nói. Hàn Ngọc nhìn những thứ kia trận kỳ mấy lần, phát hiện phía trên kia màu xanh da trời đường vân cũng phi thường huyền ảo, xem ra bọn họ muốn bố trí trận pháp thật đúng là một loại cực kỳ huyền ảo đại trận. Những đệ tử kia thấy được Hàn Ngọc đi bảo, mỗi một người đều cung thi lễ. Vạn sư điệt, ngươi mang theo sư điệt nhóm đi xuống trước đi, ở đi cẩn thận kiểm tra một chút, tuyệt đối không nên có sơ sẩy. Trang phục cung đình nữ tử ôn nhu phân phó nói. Dẫn đầu tu sĩ áo bào xanh nghe được lời này, lại hướng ba người thi lễ một cái, sau đó mang theo sau tu sĩ rời đi. Hàn Minh, mời. Nho Nhã nam tử vừa cười vừa nói, cũng làm ra tư thế xin mời. Hàn Ngọc cười híp mắt xem những tu sĩ kia rời đi, trong miệng lại tán dương, có trận pháp này phòng vệ, nơi đây cũng coi là kê cao gối ngủ. Trang phục cung đình nữ tu nghe nói sau cười tủm tỉm ngồi xuống, sau đó từ trong túi đựng đồ lấy ra một bọc đã gói kỹ lá trà đưa tới. Hàn Ngọc thấy được đội vàng đứng lên tiếp lấy, vừa định cảm tạ phát hiện trang phục cung đình nữ tử có chút nói lại dừng, vì vậy vừa cười vừa nói, đạo hữu nếu là có cái gì có thể để cho ta ra sức chỗ còn mời lời nói, chỉ cần ta có thể làm tốt nhất định hết sức. Nho Nhã nam tử nhìn Hàn Ngọc nhanh như vậy liền phát giác, trong lòng cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, mỉm cười nói, nếu Hàn huynh đã nhìn ra, Điệp Nhi cũng không cần che giấu. Lữ đạo hữu, ta biết ngài là muốn hướng thủ phủ tuần tra, chẳng qua là muốn cho ngươi giúp ta mang một phong thư tín mà thôi. Trang phục cung đình nữ tử vừa cười vừa nói. Chương 347, giao dịch chương 347, giao dịch trang phục cung đình nữ tử từ trong túi đựng đồ móc ra một phong đã viết xong thư tín, để lên bàn, mỉm cười nói, còn mời Lữ huynh giúp ta mang tới Kim phủ thành giao cho ta Ngũ tỷ đẳng tứ nương trong tay. Cái này, Hàn Ngọc có chút chần chờ. Chẳng lẽ Lữ huynh có cái gì làm khó chỗ? Nho Nhã nam tử cao mày hỏi. Không dối gạt Bành huynh, chuyện này thật đúng là có chút hơi khó. Hàn Ngọc có chút chần chờ nói. Đây đối với vợ chồng có chút hết ý kiến. Cái này đưa tin nhiệm vụ vô cùng đơn giản, phái ra một vị luyện khí kỳ đệ tử cũng có thể chân chạy. Hơn nữa, cái này linh trà cũng đưa, chẳng lẽ nho nhỏ này vội cũng không chịu rút. Nội dung trong bức thư hay là rất trọng yếu, bằng không cũng sẽ không nhiều tặng nửa cân lá trà. Ta chuyến này là sẽ trải qua Kim phủ thành, nếu là nhất định phải ta đi đưa cũng có thể, nhưng ta nhất định phải có một cái điều kiện. Hàn Ngọc trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói bổ sung. Hai người cao mày liếc nhau một cái, trong lòng đối Hàn Ngọc ấn tượng bắt đầu trở nên kém. Hàn Ngọc xem vợ chồng hai người có chút khó coi sắc mặt, trong lòng cười thầm, nhưng cũng lập tức nói ra điều kiện, mà là lặng lặng ngồi ở một bên, chờ bọn họ mở miệng trước. Lữ Minh có điều kiện gì cứ việc nói thẳng, vợ chồng chúng ta coi như có chút tài sản, linh hạch, đan dược những thứ này cũng còn có một ít, nhưng còn mời Lữ đạo hữu đừng quá mức với lo lắng. Nhưng là vườn thuốc trong linh dược còn mời đạo hữu đừng nói, nơi đó mỗi một gốc linh thảo cũng ghi danh trong danh sách, bọn ta vợ chồng muốn vận dụng cũng cần tìm trưởng lão hội. Nho Nhã nam tử bình tĩnh nói. Những lời này mặc dù còn rất bình tĩnh, nhưng Hàn Ngọc vẫn có thể từ trong đó nghe được một cỗ hơi hoang khí. Lúc này mới chỉ trong khoảnh khắc, Lữ Minh liền biến thành Lữ đạo hữu, trong lời nói lạnh lùng hắn cũng có thể rõ ràng nghe được. Bất quá Hàn Ngọc lúc nghe đan dược đền đáp trong lòng vẫn là có chút động tâm, nhưng cẩn thận châm trước hay là đè xuống tham niệm trong lòng. Hàn kế tiếp còn phải đi ma đạo thủ phủ, vô duyên vô cớ đắc tội hai vị trúc cơ tu sĩ hiển nhiên phải không sáng suốt. Nếu là đây đối với vợ chồng hướng ma đạo trưởng lão hội thông báo, nói không chừng hắn sẽ còn trước hạn bại lộ. Hàn Ngọc trong lòng cũng quyết định được chủ ý, cười khổ một tiếng, chậm rãi lên tiếng. "Banh huynh, Hồ tiên tử, chẳng lẽ ta Lữ mẫu người ở trong lòng các ngươi là cái loại đó người vô sỉ sao? Vì một chút linh dược đan dược, cầm chuyện này uy hiếp." Lữ Minh chớ trách. "Phu quân ta vừa rồi tại trong giọng nói có chút phát hướng, còn mời đạo hữu bỏ qua cho." Lữ Minh có điều kiện gì nói thẳng thuận tiện, cũng tỉnh vợ chồng ta suy đoán lung tung. Trang phục cung đình nữ tử thấy Hàn Ngọc có thể như vậy ngôn ngữ, vì vậy cười đánh dàn xếp, ngay sau đó lại không mềm không cứng nói một câu, muốn cho Hàn Ngọc nói thẳng ra nguyên nhân. Hàn Ngọc cũng cười cười xấu hổ, ho khan một tiếng sau đó nói, "Hồ tiên tử, phong thư này nếu để cho tại hạ đi mang, bên trong nhất định là có ngươi luyện thi tông một số bí mật, ta cũng không muốn bậy bạ đưa tới các ngươi ngờ vực. Như vậy đi, còn mời hai vị đem này phong thư phong ấn, ta đưa đến sau để cho quý tông người cởi ra. Như vậy khỏe không?" "Lữ Minh, ta mới vừa thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nếu Hàn huynh đệ, vậy cũng không có gì ngại ngùng, vợ chồng ta hai người liền đem thư này thi triển bí pháp." "Lữ Minh, Kim phủ thành trong mỗi nửa năm cũng sẽ cử hành một lần cỡ lớn ngầm dưới đất buổi đấu giá, bên trong hàng năm cũng sẽ toát ra không ít thứ tốt, đến lúc đó ngươi liền nói một chút, để cho Ngũ tỷ để ngươi đi trước." Nho nhã nam tử vừa nghe Hàn Ngọc lời ấy, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, chắp tay nói. Hàn Ngọc nghe, bật cười lớn, đưa tay chỉ trên mặt bàn thư tín. Trang phục cung đình nữ tử cười một tiếng, mảnh khảnh ngón tay cầm sách lên tin, đưa cho ta cùng nho nhã nam tử đều cầm một góc. Chỉ thấy trong miệng hai người yên lặng đọc lên thật thấp thần chú âm thanh, từ hai người đầu ngón tay hiện ra vô số nhạt màu trắng đùa chú màu bạc, ở giữa không trung dung hợp trong, chậm rãi không có vào trong thư. Làm phù văn toàn bộ tràn vào sau, kia phong thư tín mặt ngoài hiện ra vôi sắc và mang, thư tín mặt ngoài cũng lấp lóe nhàn nhạt linh khí, mong muốn mở ra nhất định phải tiếp xúc phong ấn, mới lấy mở ra. "Lữ Minh, phong thư này đã dùng ta luyện thi tông bí pháp phong ấn, phi bản tông tu sĩ không cách nào mở ra. Như vậy Lữ Minh cũng liền có thể an lòng." Nho nhã nam tử đem màu xám trắng vật kiện ném đi, ném ra ngoài, Hàn Ngọc mặt vô biểu tình nhận lấy. Cầm ở trong tay tò mò nhìn một cái, chỉ thấy cái này bạch quang mặt ngoài hiện ra một cỗ hòa hợp sương mù, xem bộ dáng là thi triển một loại nào đó bí pháp, vì vậy trực tiếp liền đem món đồ này ném vào túi lượng đồ. Trong lòng hai người cũng rất là vui vẻ, trang phục cung đình nữ tử suy nghĩ một chút nói, "Hàn huynh chuyến này cũng khổ cực, nếu không vợ chồng chúng ta cấp điểm linh thạch bên trên bồi thường đi." "Hồ tiên tử, ngươi muốn nói như vậy một chuyến ta còn thực sự liền không thể chạy." Mới vừa còn mặt mang nụ cười Hàn Ngọc vừa nghe nói thế sắc mặt mày biến, hoàn toàn tại chỗ trở mặt rồi. "Điệp nhi, Lữ Minh là người trực tính, nếu là chuyện gì cũng nói linh thạch, không khỏi cũng quá mức tục khí. Như vậy đi, ngươi đưa ngươi trong tay còn có nửa cân trà thơm tặng cho Lữ Minh, như vậy khỏe không?" Nho nhã nam tử vừa cười vừa nói, "Thiếp thân mới vừa cũng hồ đồ, mong rằng Lữ Minh chớ trách." Trang phục cung đình nữ tử cũng ý thức được bản thân lắm mồm, đứng dậy vén áo thi lễ. Hàn Ngọc cũng đội vàng đứng lên, trong miệng nói mấy câu xin lỗi ngôn ngữ, bất quá hắn đối trà thơm thỉnh cầu không có cự tuyệt. Sau một lúc lâu, trang phục cung đình nữ tử lại chạy một chuyến đi lấy một chút trà thơm, Hàn Ngọc mở ra nắp ngửi một cái, ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, gật gật đầu bày tỏ hài lòng. Trang phục cung đình nữ tử thấy vậy, khẽ mỉm cười, liền đem cái hộp đưa ra ngoài. Hàn Ngọc nhận lấy, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng lại do dự một chút, chợt hướng nho nhã nam tử nháy mắt, để cho ở phục vụ hai vị thị nữ lui xuống. Hàn Ngọc xem bọn họ đi xa, trong lòng an tâm một chút, sau đó từ trong túi đựng đồ móc ra mười mấy khối trung phẩm nguyên thạch. Những khoáng thạch này đều là hắn từ Mộng Ma Nhai khu mỏ quảng hai tới, bây giờ vừa đúng có thể đưa cái ân tình, còn có thể thuận tiện hố bọn họ một thanh. Nguyên thạch mới vừa móc ra, vợ chồng hai người đều là sửng sốt một chút, nho nhã nam tử vung tay lên, liền đem cửa điện đóng lại. Hàn Ngọc thấy vậy, đội vàng giật giật đôi môi, nhỏ giọng nói, "Đây là ta ở Mộng Ma Nhai quặng mỏ cùng Trương Minh trao đổi đến một ít trung phẩm nguyên thạch, lễ vật nho nhỏ, không thành tình ý, mong rằng hai vị đạo hữu không cần thiết từ chối." Nho nhã nam tử vừa nghe trong lòng bừng tỉnh, trang phục cung đình nữ tử thì con mắt thả dị thải nói, "Vừa là Lữ Minh đưa tặng, vậy ta vợ chồng cũng liền từ chối thì bất kính." Nói liền bất động thanh sắc đem cái này mười mấy khối nguyên thạch thu vào túi đựng đồ, nho nhã nam tử thì gãi đầu một cái, không nói tiếng nào thầm chấp nhận xuống. Mặc dù cái này nguyên thạch ở trưởng lão hội đã từng quy định ghi rõ không thể giao dịch, nhưng âm thầm vẫn sẽ có tu sĩ âm thầm mua bán. Nếu là ở ma đạo thổ địa trong cũng không có cái nào trúc cơ tu sĩ dám vi phạm, nhưng dưới chân mảnh đất này đồ là mới chiếm lĩnh khu vực, hơn nữa phía trước sắp đại chiến, trưởng lão hội đối với lần này cũng sẽ không nghiêm tra, sắp xỉ cũng liền mắt nhắm mắt mở. Hàn Ngọc xem bọn họ nhận lấy nguyên thạch, trong lòng rất là thoải mái. Nội tâm mặc dù có tính toán bọn họ kia một chút xíu nho nhỏ không đành lòng, nhưng suy nghĩ một chút chết ở luyện thi tông thủ hạ tu sĩ, cũng liền đem kia một chút xíu ấy náy ném đến tận ngoài 9 tầng mây. "Lữ Minh, đây là vợ chồng ta tín vật, nếu là ngươi ở trên đường gặp làm có chuyện, có thể hướng ta luyện thi tông cao tầng hoặc đệ tử cầu viện." Nho nhã nam tử suy nghĩ một chút từ trong lồng ngực móc ra một cái ngọc bội, làm một phi thường ngu xuẩn thực lực. Hàn Ngọc nhìn một cái còn có như thế ngạc nhiên, không nói hai lời liền tiếp tới, cự tuyệt đi nhìn đại trận bố trí, trở về sau muốn đổi đường làm lý do đồng bến lướt đi, rời đi nơi đây. Đây đối với vợ chồng xem Hàn Ngọc rời đi, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Trung phẩm nguyên thạch sản lượng rất là thưa thớt, bọn họ trúc cơ thân phận rất khó đại lượng lấy được, một lần tính đạt được mười mấy viên, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Hàn Ngọc cũng là tâm tình thật tốt, ở giữa không trung thoáng biện nhận một cái phương hướng, liền hướng một tòa quảng thô phương hướng chui tới. Có thể bắt được cái này quả ngọc bội thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn, giá trị có thể so với mười mấy viên nguyên thạch lớn hơn nhiều. Hàn Ngọc dù siêu hồn lấy được rất nhiều tin tức hữu dụng, nhưng vai trò thân phận luôn là không đủ lập thể, có cái này quả ngọc bội, cho dù có nghi ngờ thân phận của hắn tu sĩ cũng có thể ung dung ứng đối, con đường sau đó đồ cũng liền trôi chạy rất nhiều,